Chương 183, thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm. Chương 183, thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm. Độc lập biệt thự, Đường Cảnh Huy xem kỹ lấy Mục Chí Hồng. Ám thuộc tính, lĩnh vực cảnh thất tinh. Hoa hạ, thậm chí lam tinh ám thuộc tính cường giả vô cùng ít ỏi. Đáng nhắc tới chính là cho đến tận này không ai đột phá đến thần hoàng cảnh, cao nhất bất quá nhập thánh cảnh đỉnh phong. Thuộc tính này mạnh đáng sợ, được vinh dự thượng thương chiếu cố thuộc tính. Nhưng mà lại phản phất nhận nguyên rủa, không người đột phá đến thần hoàng cảnh cùng sống lâu trăm tuổi. Có nhân tất có quả. Quỷ ngẫu sư có thể làm cho ám thuộc tính chức nghiệp giả phản lão hoàn đồng, tương ứng ám thuộc tính chức nghiệp giả phải bỏ ra đại giới. Đường Cảnh Huy nói ra chính mình suy đoán. Đại giới chính là giúp ngươi tu luyện. Đối với suy đoán này có chính xác không, Lục Viễn quyết định thật nhanh đem trường học ám thuộc tính học sinh hô tới. Hiệu trưởng buổi sáng tốt. Ân. Nhìn trước mắt giải rác không đến 20 người tên học sinh, Lục Viễn nghĩ thầm người cũng quá thiếu đi. Người bao lớn? Lục Viễn chính thức đứng tại chủ vị, hình dạng hơn 30 tuổi, cảnh giới chỉ có huyền cương cảnh lục tinh học sinh. 18. Đồng Bắc Hán nói ra. Lục Viễn, 18 tuổi liền tóc mai điểm bạc, mọc ra nếp nhăn nơi khóe mắt tới rồi. Khi Đồng Bắc Hán nói ra cụ thể ngày sinh lúc, Lục Viễn phát hiện hắn so với chính mình còn sớm xuất sinh một tháng. Biệt thự hơi ấm mở rộng. Vì chiếu cố những này tố chất thân thể kém học sinh, Lục Viễn ra hiệu bọn hắn ngồi nói chuyện. Hiệu trưởng, chúng ta thật không phải không luyện tập cận thân chiến đấu, thật sự là hữu tâm vô lực. Đồng Bắc Hán vẻ mặt cầu xin, nghĩ lầm Lục Viễn tìm hắn là truy cứu không luyện tập cận thân chiến đấu sự tình. Thân là ám thuộc tính trước nghiệp giả, Đồng Bắc Hán đừng nói sách đao cầm kiếm, đi mấy bước đường đều thở không được. Hắn đã từng cố gắng rèn luyện tăng lên tố chất thân thể, có thể chẳng có tác dụng gì có. Ý đi nguyên hư không được. Nếu biết ám thuộc tính hai hại, vì cái gì còn muốn trở thành trước nghiệp giả? Lục Viễn ra hiệu Đồng Bắc Hán buông lỏng, tìm bọn hắn không phải truy cứu trách nhiệm. Gia đình ta điều kiện bình thường, muốn vượt qua càng rất hơn sống chỉ có thể trở thành trước nghiệp giả. Đồng Bắc Hán chi tiết đạo, ta là A cấp thiên phú, thiên phú này không cao thì thật là đáng tiếc. Còn có ta muốn trở thành hiệu trưởng như thế điều khiển thiên quân vạn mã cường giả, nam mộng cũng nhớ. Bầu không khí dần dần vui sướng đứng lên, tất cả mọi người là người đồng lứa. Trừ bỏ Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy, biệt thự đều là ám thuộc tính trước nghiệp giả. Cho chuyện một chút thậm chí Mục Chí Hồng đều gia nhập chủ đề. Ai, đừng nhìn ta 18 tuổi, tố chất thân thể so 60 tuổi lão đầu còn kém. Mẹ nó, thật vất vả tìm bạn gái, kết quả ta một lần so một lần nhanh sau đó chia tay. Ba ngày hai đầu sinh bệnh, cảm mạo nóng sốt thái thường gặp, trong nhà đều nói ta thức tỉnh sau là ấm sắt thuốc. Lão phu cũng là, đột phá đến pháp tắc cảnh biến thành thái giám, hữu tâm vô lực a. Mục Chí Hồng liên tục đồng ý biết được Mục Chí Hồng bất quá tuổi hơn 40, hình dạng lại 7-80 tuổi. Bầu không khí trong nháy mắt từ vui sướng trở nên bi quan. A, không thể nào, ngươi nói là ta 40 tuổi cũng sẽ biến thành dạng này. Đoàn người than thở, biểu lộ tuyệt vọng, hoài nghi mình đi đến chức nghiệp giả con đường có chính xác không. Dầm dầm, Lục Viễn lấy ra đại lượng thần thông cảnh yêu tinh để lên bàn. Ở chỗ này tu luyện, Lục Viễn nói ra, chỉ vào sớm chuẩn bị tốt bộ đoàn. Mặc dù không biết hiệu trưởng làm như vậy mục đích, nhưng học sinh hay là thành thật thật làm theo. Tu luyện cần an tĩnh, Lục Viễn đóng lại biệt thự môn cùng Đường Cảnh Huy đi vào bên ngoài. Có cảm giác sao? Đường Cảnh Huy hỏi. Nhánh cây bị thật dày tuyết động bao trùm, khu biệt thự khu phố chất đống nhiều cái mũi cắm cả rốt người tuyết. Lục Viễn nhắm mắt lại. Có thể là người quá ít nguyên nhân, cảnh giới tăng lên không nhanh, nhưng đích sát sát tại tăng lên. Lục Viễn cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đường Cảnh Huy cũng hỉ. Chứng minh chúng ta phỏng đoán là đúng, hiện tại chỉ cần tìm đại lượng ám thuộc tính chức nghiệp giả giúp ngươi tu luyện. Đường Cảnh Huy dáng tươi cười nồng đậm. Căn cứ quan sát của hắn cùng tư liệu, tất cả chiến đấu thuộc tính bên trong, chỉ có một thuộc tính có thể thông qua xào giao tăng lên cảnh giới. Lục Viễn tình huống cùng một thuộc tính không giống với. Chỉ cần ám thuộc tính chức nghiệp giả càng nhiều, Lục Viễn cảnh giới tăng lên liền càng nhanh. Cùng Lục Viễn bị, một thuộc tính chức nghiệp giả kém nhiều lắm. Đi đâu tìm? Lục Viễn nhíu mày. Lớn như vậy bằng thành đại học, ám thuộc tính học sinh không cao hơn 20 người. Dù là tập hợp đủ ngũ đại đỉnh tiêm học phủ, cho ăn bể bụng trăm người ra mặt. Đối Lục Viễn tới nói chút người này làm sao đủ, không nói 10. Không làm sao cũng muốn 1000 người. Rất nhiều người thức tỉnh ám thuộc tính, nhưng cân nhắc thuộc tính đặc thù không có lựa chọn trở thành chức nghiệp giả. Đường Cảnh Huy nói bóng gió rất rõ ràng. Lục Viễn là quỷ ngẫu sư, có thể làm cho ám thuộc tính chức nghiệp giả phản lao hoàn đồng. Chỉ cần đem tin tức này truyền bá ra ngoài, bọn hắn hội hấp tấp chủ động tìm tới cửa. Đến lúc đó ngươi chính là bọn hắn thần minh. Đường Cảnh Huy nói ra. Đây là một cỗ 10 phần thế lực to lớn, lĩnh vực cảnh, dù là nhập thánh cảnh cường giả đều sẽ đối Lục Viễn mã thủ là xem. Không hắn, chỉ vì Lục Viễn có thể làm cho bọn hắn trở thành bình thường chức nghiệp giả. Trước cùng những học sinh này tâm sự, Lục Viễn đi vào biệt thự. Học sinh lục tục ngo ngoe mở to mắt, trong tay nắm không có hoàn toàn hấp thu yêu tinh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi hẳn là phát hiện hấp thu yêu tinh lúc cùng thường ngày không giống với, cảnh giới tăng lên chậm chạp một chút. Lục Viễn nói ra, đó là bởi vì ta dẫn đến. Lời này vừa nói ra huyền cương cảnh học sinh lại cảm thấy không có gì, thần thông cảnh học sinh gật đầu. Hiệu trưởng tại để cho chúng ta giúp hắn tu luyện. Hiệu trưởng là thế nào làm được? Rất nhiều nghi vấn tại học sinh trong lòng hiện hiện. Ta có thể giúp các ngươi giống mặt khác thuộc tính chức nghiệp giả một dạng, thu hoạch được bình thường hình dạng cùng tố chất thân thể. Sau đó Lục Viễn cầm Mục Chí Hồng nêu ví dụ, chứng minh chính mình không có nói láo. Đây chẳng phải là ta về sau đi theo hiệu trưởng sống như cái người bình thường. Lấy Đồng Bắc Hán cầm đầu học sinh hưng phấn không thôi. Về phần đại giới hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đơn giản hấp thu yêu tinh năng lượng từ 100 biến thành 99. Nếu như là làm ăn nói, vậy cái này khoản buôn bán quá đáng giá. Không đợi Lục Viễn nói ra đồng ý hay là cự tuyệt, học sinh nhao nhao biểu trung tâm. Hiệu trưởng bản thuế, hiệu trưởng bản thuế. Rất tốt. Lục Viễn gật đầu. Muốn cho những này ám thuộc tính học sinh phản lão hoàn đồng rất đơn giản, đợi ở bên cạnh hắn liền có thể. Cụ thể khoảng cách phạm vi cần thí nghiệm, tìm chút thời giờ liền có thể biết được. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lục Viễn nhìn về phía Ma Đô Đại học đạo sư Bồ Hâm Bằng. Lục hiệu trưởng, đây là hiệu trưởng để cho ta đưa tới đồ vật. Bồ Hâm Bằng cẩn thận từng ly từng tí từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, rõ ràng là một thanh tạo hình đẹp đẽ trường kiếm. Thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm, kiếm dài 90 cm, hai mặt phân biệt điêu khắc uyển chuyển nhảy múa long phượng. Ông, Lục Viễn nắm chặt niết bàn kiếm, xúc cảm cực kỳ tốt, phản phất cho hắn chế tạo riêng. Vậy có thể là cái này thượng phẩm linh khí hiệu quả. Không cần dùng nhiều lực, nhẹ nhàng vung lên liền đem thật dày bàn trà chém thành hai khúc. Đủ sắc bén. Lục Viễn tán thán nói, sau đó đem dùng học phần hối đoái phụ vân kiếm đưa cho Bồ Hâm Bằng. Một vật đổi một vật. Đây là hắn cùng Ma Đô Đại học hiệu trưởng đã nói xong. Hai thanh kiếm đều là thượng phẩm linh khí, bất quá niết bàn kiếm năng đủ thăng cấp thành cực phẩm linh khí. Bồ Hâm Bằng chân trước vừa đi, chân sau phó hiệu trưởng Trạm Thủ Chính đi vào biệt thự. Hiệu trưởng, các minh chủ cho ngươi đi Đế Đô tổng bộ một chuyến. Đế Đô tổng bộ. Lục Viễn nhìn xem vừa lấy được niết bàn kiếm. Ta đã biết. Chương 184, thăng cấp thượng phẩm linh khí thiên hình lệnh. Chương 184, thăng cấp thượng phẩm linh khí thiên hình lệnh. Mùa đông khắc nghiệt, năm mới sắp đến. Bất chi bất giác đã đến thập nhị mười mạn. Biết được các minh chủ triệu kiến Lục Viễn, kiểm tra học sinh tình trạng cơ thể Đường Cảnh Huy lau kính mắt. Vì giúp ngươi đem thiên hình làm cho thăng cấp thành cực phẩm linh khí đi. Việc này phó tính tiết nói cho hắn biết. Lục Viễn tại Thất Minh Nhất Điện tổng bộ, phán quyết điện điện chủ cố ý hỏi thăm Lục Viễn phải chăng có thiên hình làm cho. Cùng nhất bàn kiếm một dạng, thiên hình làm cho cũng có thể thăng cấp thành cực phẩm linh khí. Các minh chủ thượng phạt phân minh. Lần này đem lại thuận vương triều quốc sư nằm vùng ám tử nổ tận gốc, Lục Viễn là công đầu, hoàn toàn chính xác muốn cho ban thưởng. Nếu không cho dù Lục Viễn không nói cái gì, các trưởng lão cũng sẽ có dị nghị. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Viễn nói ra. Ta nhìn ngươi hướng mặt khác ba vị hiệu trưởng đòi lấy thăng cấp nhất bản kiếm vật liệu, cũng nghĩ đem nhất bản kiếm thăng cấp thành cực phẩm linh khí. Đường Cảnh Huy hỏi, tốc độ ánh sáng đoán ra Lục Viễn ý nghĩ. Trong biệt thự ám thuộc tính học sinh liễu díu. Mặc dù bọn hắn hình dạng không có biến hóa quá lớn, có thể rõ ràng cảm giác tố chất thân thể mạnh một chút. Các loại lại đợi Lục Viễn bên người 10 ngày nửa tháng, sợ là hình dạng hội khôi phục thành nguyên bản tuổi tác. Không sai. Lục Viễn nói ra. Niết bàn kiếm nếu có thể thăng cấp thành cực phẩm linh khí, cái kia làm gì không tiến hành thăng cấp? Cứ việc chính mình kiếm pháp chỉ có thuận buồm xuôi gió trình độ. Vậy ngươi phải làm cho tốt mất đi niết bàn kiếm chuẩn bị. Đường Cảnh Huy nhắc nhở. Theo ta được biết, Hoa Hạ cao cấp nhất luyện khí sư cũng vô pháp cam đoan có thể thăng cấp thành công, đồng thời linh khí cũng sẽ hư hao. Đường Cảnh Huy cảm thấy có cần phải cùng Lục Viễn nói một chút. Muốn thu hoạch được cực phẩm linh khí nào có đơn giản như vậy, nếu không thần hoàng cảnh cường giả đã sớm nhân thủ một kiện. Dù là thần hoàng cảnh bát tinh hiệu trưởng, dùng kiếm cũng chỉ là thượng phẩm linh khí. Các minh chủ đem ngươi thiên hình làm cho thăng cấp thành cực phẩm linh khí, đó là bởi vì có Thất Minh Nhất Điện hùng hậu tài lực vật lực treo chống. Đường Cảnh Huy lời nói xoay chuyển. Người muốn thăng cấp, táng ra bại sản cuối cùng vậy có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đường Cảnh Huy nói ra tàn khốc sự thật, biến tướng ám chỉ các minh chủ đối Lục Viễn có bao nhiêu ưu ái. Nói cách khác ba phần thăng cấp vật liệu còn thiếu rất nhiều, thậm chí niết bàn kiếm vậy có khả năng hư hao. Lục Viễn làm rõ mạch suy nghĩ, ý thức được thăng cấp thành cực phẩm linh khí so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Đạt được Đường Cảnh Huy khẳng định, Lục Viễn càng cảm giác được tịch diệt chân quý. Mặc kệ, đi trước Đế Đô tổng bộ lại nói. Lục Viễn sải bước tiến về học cửa ra vào, cưỡi xe riêng tiến về trạm đường sắt cao tốc. Đế Đô, Thất Minh Nhất Điện tổng bộ. Bằng vào giấy thông hành Lục Viễn thông suốt, thẳng đến phán quyết điện. Đi ngang qua một chỗ đất trống lúc, Lục Viễn phát hiện đứng đấy trên trăm tên cổ đại trước nghiệp giả. Bọn hắn ngay tại học tập hiện đại khoa học kỹ thuật, không bao lâu liền sẽ chính thức hợp nhất gia nhập Hoa Hạ. Phán quyết điện, điện chủ Thẩm Đoạn Hồng chờ đợi đã lâu. Vẫn là người mặc màu trắng tinh lộng lẫy phục sức, trên mặt mang hòa ái dáng tươi cười, khí chất nho nhã để cho người ta liếc nhìn lại sinh lòng hảo cảm. Ngồi bên cạnh Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh hoàn toàn tương phản, trên mặt che kín mặt sẹo, sát khí đập vào mặt. Lục Viễn, lúc này mới qua bao lâu ngươi lại đột phá? Sở Vĩnh Thịnh vừa cười vừa nói, không chút nào keo kiệt đối trước mắt thiếu niên tán thưởng. Hắn cười so với khóc còn khó coi hơn, gương mặt này không cần trang điểm trực tiếp có thể đập phim kinh dị. Quỷ Ngẫu Sư, pháp tác cảnh thất tinh. Phải biết Sở Vô Xá cũng bất quá pháp tác cảnh tam tinh. Hai người tuổi tác tương tự, mà Sở Vô Xá cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. Trái lại Lục Viễn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang làm sự tỉnh, đồng thời làm sự tỉnh một kiện so một kiện đại, cảnh giới nhưng thủy chung ổn ép Sở Vô Xá. Lần này ngươi lại lập công lớn, trừ bỏ Tây Bắc Trương gia, tất cả đại thuận vương triều quốc sư xếp vào gia tộc nổ tận gốc. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Trương gia, Hoa Hạ nổi danh luyện khí gia tộc. Thẩm điện chủ tự mình tiến về, đều không có ngăn cản Trương gia chạy trốn sao? Hắn nhớ kỹ là Thẩm điện chủ đi đại Tây Bắc. Thất Minh Nhất Điện minh chủ môn cung điện chủ, tổng minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ thực lực mạnh nhất. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bởi vì Lư Tĩnh Nguyên, Thẩm Đoạn Hồng không có che che lấp lấp, nói cho Lục Viễn đại thuận vương triều cùng Lư Tĩnh Nguyên cấu kết trận tướng. Nâng lên Lư Tĩnh Nguyên, Lục Viễn nghĩ đến lão tỷ. Trên thế giới không cho phép có hai tên không gian, thời gian thuộc tính trước nghiệp giả. Lư Tĩnh Nguyên không chết, chết chính là lão tỷ cùng Kha Duyệt Giao. Nhiều năm như vậy các minh chủ cầm Lư Tĩnh Nguyên không có biện pháp nào. Lục Viễn thẳng thắn. Lư Tĩnh Nguyên liên lụy rất nhiều người, hiệu trưởng, lão tỷ, Hàn Tuấn Thần gia gia, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến tử xa trường tướng quân. Nghe được Lục Viễn lời nói, Thẩm Đoạn Hồng nuốt nuốt mi tâm. Nếu như là sinh tử chiến, ta cùng tổng minh chủ có năm chắc giết chết Lư Tĩnh Nguyên. Thẩm Đoạn Hồng ngữ khí chắc chắn. Có thể Lư Tĩnh Nguyên từ đầu đến cuối không nghĩ tới cùng ta cùng tổng minh chủ quyết chiến, thuộc tính không gian chức nghiệp giả vốn là am hiểu chạy trốn, huống chi hắn hay là không gian, thời gian song thuộc tính. Lục Viễn trong lòng có đáp án, cũng không phải là Lư Tĩnh Nguyên mạnh đến không cách nào chiến thắng, đơn thuần là hắn hung hăng tại tránh. Cái này rất nhức đầu, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta biết ngươi lo lắng Lục Dạ Ly, chúng ta làm sao không muốn giết hắn, sau đó để Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao trở thành làm tinh duy nhất không gian, thời gian song thuộc tính chức nghiệp giả. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Lư Tĩnh Nguyên thủ đoạn hắn nhưng là đích thân thể nghiệp qua. Nếu như Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao thay thế Lư Tĩnh Nguyên, Hoa Hạ cùng yêu ma hai tộc quyết chiến lại nhiều một phần phần thắng. Lư Tĩnh Nguyên chúng ta tự sẽ xử lý, tìm ngươi là muốn đem ngươi thiên hình làm cho thăng cấp thành cực phẩm linh khí. Thẩm Đoạn Hồng tiến vào chủ đề. Quả nhiên, Lục Viễn đem thiên hình làm cho lấy ra. Cái này thượng phẩm linh khí hiệu quả cũng không bình thường, có thể cùng thai ách cùng hưởng linh lực. Bằng vào thiên hình làm cho, thập đại thai ách thu hoạch được cùng chính mình một dạng linh lực dự trữ. Thượng phẩm linh khí hiệu quả còn như vậy nổ tung, cái tiêu cực phẩm chẳng phải là bỏ cái nhỏ cưỡi tên lửa, trâu lên trời. Ba ngày sau tới lấy. Thẩm Đoạn Hồng tiếp nhận thiên hình làm cho, đem thiên hình làm cho thăng cấp thành cực phẩm linh khí, là hắn cùng nhiều vị minh chủ thương thảo kết quả. Lục Viễn đầu tiên là tại Hồng Diệp Thành ngăn cản Tú Triều, lại đang Đại Thuận Vương Triều mình tranh ám đấu bên trong nhiều lần xây kỳ công. Lần này tương đương với đem ban thưởng duy nhất một lần điệp ra cấp cho. Thăng cấp hậu thiên hình lệnh có cái gì hiệu quả? Lục Viễn hiếu kỳ hỏi. Ta vậy không rõ ràng. Thẩm Đoạn Hồng lắc đầu. Hắn cũng không phải là ám thuộc tính chức nghiệp giả, thiên hình làm cho là cho thuộc tính này chức nghiệp giả chế tạo riêng. Có khả năng cường hóa ngươi quỷ ngẫu binh đoàn cùng thái ách. Ở bên cạnh không nói một lời Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh nói ra. Cường hóa quỷ ngẫu binh đoàn cùng thái ách. Lục Viễn trong lòng có chừng số. Bản thân quỷ ngẫu binh đoàn cùng thái ách liền đủ mạnh, đợi đến thiên hình làm cho thăng cấp thành cực phẩm linh khí, thế tất để cho mình thực lực nâng cao một bước. Biết được 3 ngày sau tới lấy thiên hình làm cho, Lục Viễn không có đế đô tổng bộ dừng lại trở về bằng thành đại học. Bằng thành đại học, một đám tóc trắng xóa ám thuộc tính chức nghiệp giả trực tiếp đứng thẳng. Trong đó không thiếu có linh vực cảnh, thậm chí nhập thánh cảnh cường giả. Bọn hắn tại kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi có thể làm cho bọn hắn lịch chuyển giả yếu tần y trở về. Chương 185, hoan nên bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập vào bằng thành đại học. Chương 185, hoan nên bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập vào bằng thành đại học. Bầu trời mây đen dày đặc, âm khí vần quanh. Dầm dầm, bằng thành đại học chiếm diện tích ước chừng 3.8 vạn công khoảnh, quy mô có thể so với một cái thành nhỏ thị. Lúc này bằng thành đại học chen chúc không chịu nổi, lít nha lít nhít đứng đấy khô lâu quái vật. Cầm trong tay cốt đao khô lâu chiến sĩ, người khoác đen kịt trọng giáp khô lâu thuật binh, cùng phát ra ngang ngược khí tức khô lâu tướng quân. Giống, bầu trời bay lượn mấy cái dương nhanh múa vút khô lâu lòng, không ngừng phát ra đình thai nhức óc long ngầm. Lao Khải Nguyên, ba vị phó hiệu trưởng yên lặng nhìn chằm chằm cầm đầu ám thuộc tính trước nghiệp giả. Đều là tìm tới chạy Lục Viễn. Trạm thủ chính chép miệng đi miệng. Bây giờ Lục Viễn có thể làm cho ám thuộc tính chức nghiệp giả phản lão hoàng đồng tin tức lưu truyền ra đi. Cả nước chân kinh. Mọi người không thể tin được đây là sự thực, nhưng mà đây là bằng thành đại học cọp phỉ cả website ban bố thông cáo. Tuyên bố không bao lâu thất minh một điện quan bắt tiến hành phát, trong nháy mắt xông lên hot sẽ ập gây nên thảo luận. Đại gia có thể không tin bằng thành đại học, nhưng tuyệt đối tín nhiệm phía quan phương. Hướng Hiền Vinh, Thương Minh Kiêm, Trác Hồng Phong, Lao Khải Nguyên nói ra cái này đến cái khác danh tự. Những người này so với hắn tuổi nhỏ nhiều, cao nhất không cao hơn 60 tuổi, nhưng lại dần dần già đi tóc trắng xóa. Nhất là ám thuộc tính, nhập thánh cảnh lục tinh Hướng Hiền Vinh. Đỉnh đầu mấy cái khô lâu long chính là hắn triệu hoán đi ra. Lúc này Hướng Hiền Vinh trụ quải trượng không ngừng ho khan lên tiếng, đục ngầu con mắt lấp lóe nhìn về phía cửa trường học. Nhập thánh cảnh lục tinh. Trạm thủ chính tâm tình ngũ vị tạp trần. Chờ ngại thuộc tính ở giữa chiến lệnh, nhập thánh cảnh đỉnh phong hắn không dám hứa chắc thắng Hướng Hiền Vinh. Chỉ có đột phá đến thần hoàng cảnh mới có thể 10 phần chắc chín. Đây chính là ám thuộc tính tương đại, cũng là trạm thủ chính chỗ hâm mộ. Có thể nghĩ lại ám thuộc tính cảnh giới càng cao chết càng nhanh, trạm thủ chính cảm thấy mình thức tỉnh thổ thuộc tính rất tốt. Lục Viễn còn chưa có trở lại sao? Hướng Hiền Vinh thanh âm khàn khàn, ngay cả thở đều 10 phần khó khăn. Nghe nói đi đế đô tổng bộ. Người bên cạnh ngồi đáp. Tình huống như thế nào? Vừa đi vào trường học Lục Viễn kinh ngạc. Khô lâu quái vật, đập vào mi mắt toàn bộ đều là khô lâu quái vật. Đầu tiên có thể xác định những khô lâu quái vật này không phải đến gây chuyện, nếu không không biết sắp xếp chỉnh tề như vậy. Tựa như là duyệt binh một dạng. Chân đạp gió Lục Viễn bay đến không trung, một chút để mắt tới nhập thánh cảnh lục tinh Hướng Hiền Vinh. Dầm dầm, 20.000 tên quỷ ngẫu đại quân hiện thân, đứng tại khô lâu đại quân mặt đối lập. Lao Khải Nguyên bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm Lục Viễn, biết được trải qua Lục Viễn biểu lộ bình tĩnh. Lục Viễn tới. Chờ đợi đã lâu ám thuộc tính chức nghiệp giả mừng rỡ. Duy Lục Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Duy Lục Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Duy Lục Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở trong tối thuộc tính chức nghiệp giả điều khiển bên dưới, mấy chục vạn tên khô lâu quái vật giơ cao vũ khí trong tay. Long ngâm chiến hướng vang vọng chân trời. Một màn này cực kỳ rung động, nhìn đạo sư, học sinh nội tâm thật lâu không cách nào lắng lại. Có chút xoay a. Có chút. Mẹ nó, đơn giản đẹp trai một. Lục Viễn nhìn xuống một gối quỳ xuống ám thuộc tính chức nghiệp giả. Ước chừng 5-600 người, bọn hắn cảnh giới không đồng nhất. Cao nhất nhập thánh cảnh, thấp nhất luyện khí cảnh. Đi chàng quán trò chuyện. Lục Viễn buông tay phát ra tiếng, suy nghĩ làm như thế nào an bài bọn hắn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về chàng quán. Cân nhắc đến ám thuộc tính chức nghiệp giả tố chất thân thể độ chiến lệnh, chàng quán mở ra điều hòa không khí cần thời gian, nhiều vị hỏa thuộc tính đạo sư nhân công tiến hành ấm lên. Lục Viễn, đây là một cỗ thế lực khổng lồ, bọn hắn tuyệt đối trung thành với ngươi. Lao Khải Nguyên trầm giọng nói. Hắn thấy lãnh tụ đơn giản hai loại, một loại võ lực siêu quần, một loại cực kỳ nhân cách mị lực. Người sau lại thiếu, dù sao nhân cách mị lực hình lãnh tụ quá hiếm thấy. Lục Viễn thì thuộc về tình huống đặc biệt. Những này ám thuộc tính chức nghiệp giả sở dĩ hiệu chung Lục Viễn, là bởi vì Lục Viễn có thể làm cho bọn hắn lịch chuyển giả yếu. Ai không khát vọng sống lâu hơn một chút? Bọn hắn muốn sống càng lâu nhất định phải trung thành Lục Viễn, duy Lục Viễn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Từ nay về sau ngươi chính là lãnh tụ của bọn họ. Đường Cảnh Huy đi lên phía trước nói. Về phần an bài thế nào những này ám thuộc tính chức nghiệp giả, thì là Lục Viễn cần suy tính vấn đề. Lục hiệu trưởng, chàng quán ấm áp rào rạt, 500-600 người nhao nhao ngồi xuống. Chu Quái Trượng làm đại biểu Hướng Hiển Minh đứng tại Lục Viễn trước mặt. Hắn tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn dày đặc, cho người ta một loại tùy thời tắt thở đã thị cảm. Nhưng mà Hướng Hiển Minh năm nay bất quá 58 tuổi, thân là nhập thánh cảnh cường giả, hắn muốn nên chính vào trắng niên. Hiện tại là ngươi cùng ta nói chuyện, hay là tất cả ám thuộc tính chức nghiệp giả cùng ta nói chuyện? Lục Viễn ra hiệu Hướng Hiển Minh ngồi trò chuyện. Không có cách nào. Hướng Hiển Minh hiện tại đứng đấy đều tốn sức, hai chân không ngừng run lên, sắc mặt cùng người chết không sai biệt lắm. Tự nhiên là tất cả tìm nơi nương tựa ngài chức nghiệp giả. Hướng Hiển Minh nói ra. Khi biết Lục Viễn có thể làm cho ám thuộc tính chức nghiệp giả lịch chuyển giả yếu, bọn hắn tự phát hội tụ vào một chỗ. Trong đó Hướng Hiển Minh cảnh giới cao nhất, bởi vậy đại gia để hắn cùng Lục Viễn đàm luận. Tràng quán 5-600 người, Lục Viễn cũng không thể lần lượt trò chuyện, các loại trò chuyện xong đoán chừng 3-4 ngày đi qua. Không đợi Lục Viễn mở miệng, Hướng Hiển Minh biểu lộ phức tạp, con mắt lấp lóe lệ quang. Ta nhanh đột phá đến nhập thánh cảnh thất tinh, nhưng lại không dám đột phá, ngài hẳn là có thể lý giải nỗi thống khổ của ta. Hướng Hiển Minh than thở. Hắn sợ sẽ đột phá liền khoảng cách chết không xa. Tràng quán ám thuộc tính chức nghiệp giả nắm chặt nắm đấm, cúi đầu không nói. Bọn hắn đứng trước cùng Hướng Hiển Minh một dạng tình huống, cảnh giới càng cao tuổi thọ càng ngắn. Không khí ngột ngạt, có người giận mắng thượng thương bất công. Dựa vào cái gì thuộc tính khác chức nghiệp giả càng sống càng trẻ, tố chất thân thể có thể chèo chống bọn hắn luyện tập cận thân chiến đấu. Ám thuộc tính lại hoàn toàn tương phản, đột phá đến pháp tắc cảnh liền mất đi năng lực sinh dục, 3 ngày 2 đầu cảm mạo nóng sốt. Lục Viễn liếc nhìn hùng hùng hổ hổ, tức giận không thôi đám người. Hiệu chúng ta có thể, nhưng sớm nói rõ, các ngươi tu luyện hấp thu yêu tinh ma lúc, ta hội thu hoạch được một năng lượng. Một là Đường Cảnh Huy trải qua nghiên cứu cho ra kết luận. Đừng nói một phần 10 lại có làm sao. Đối, chỉ cần chúng ta có thể sống giống bình thường chức nghiệp giả, điểm ấy đại giới hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Về sau Lục hiệu trưởng để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Tràng quán đám người nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt lửa nóng. Đối với những này ám thuộc tính chức nghiệp giả, Lục Viễn trong lòng có kế hoạch. Lĩnh vực cảnh trở lên đảm nhiệm bằng thành đại học đạo sư, phía dưới an bài trường học mặt khác làm việc. Lao Khải Nguyên không có dị nghị. Dù là về sau Lục Viễn từ nhiệm hiệu trưởng, bọn hắn y nguyên nghe lệnh chính là Lục Viễn, cũng không phải là trường học bất kỳ một cái nào lãnh đạo. Nhiều như vậy ám thuộc tính chức nghiệp giả cùng một chỗ tu luyện, ngươi đột phá đến siêu phàm cảnh ở trong tầm tay. Đường Cảnh Huy ngữ khí hâm mộ. Hắn mệnh gần chết tu luyện tới nhập thánh cảnh, trái lại Lục Viễn cái gì cũng không cần làm, có người giúp hắn tu luyện. Đừng nói Đường Cảnh Huy, liền liền Lao Khải Nguyên vậy rất hâm mộ. Kinh hỉ theo nhau mà tới. Hiệu trưởng, mặt khác tứ đại đỉnh tiêm học phủ đồng ý để học sinh chuyển trường đến chúng ta bằng thành đại học. Trạm thủ chính nói ra. Hắn chỉ tự nhiên là ám thuộc tính học sinh. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Lục Viễn không có ngoài ý muốn. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ khởi đầu tôn chỉ minh xác, là Hoa Hạ bồi dưỡng nhân tài trụ cột. Đem ám thuộc tính học sinh đưa đến bằng thành đại học là vì những học sinh này tốt. Học sinh đương nhiên sẽ đồng ý, chuyện này đối với bọn hắn mà nói trăm lợi không một hại. Đem chàng quán đám người an bài thỏa đáng, thân là hiệu trưởng Lục Viễn đi vào thao trường. Nhìn xem mặc 4 loại màu sắc khác nhau đồng phục, biểu lộ mong đợi ám thuộc tính học sinh. Lục Viễn thanh hắng giọng: "Hoan nên bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập bằng thành đại học." Chương 186, thăng cấp thành công chương 186, thăng cấp thành công bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đến từ mặt khác tứ đại đỉnh tiêm học phủ ám thuộc tính học sinh không kiềm được. Bọn hắn biết Lục Viễn trong miệng bỏ gian tà theo chính nghĩa là muốn đánh xong dấu mà kép. Hiệu trưởng buổi chiều tốt. Các học sinh trăm miệng một lời, nhao nhao thay đổi bằng thành đại học đồng phục. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là bằng thành đại học học sinh. Lao Khải Nguyên sắc mặt đỏ bừng, kích động xoa xoa tay. "Chờ xem, sang năm thi đấu chúng ta muốn mạnh mẽ lên." Lao Khải Nguyên nói ra. "Vũ Đại đỉnh tiêm học phủ, Đế Đô đại học công nhận thứ nhất. Bằng thành đại học xếp hạng nửa đời, ở vào thứ 3 cùng thứ 4 ở giữa." Lao Khải Nguyên cùng mặt khác 4 vị hiệu trưởng quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng đều mau đủ kình muốn chứng minh chính mình quản lý trường học tốt nhất. Bây giờ bởi vì Lục Viễn, ám thuộc tính học sinh không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lại thêm có nhiều như vậy lĩnh vực cảnh, thậm chí là nhập thánh cảnh đạo sư gia nhập. Sang năm ngũ đại đỉnh tiêm học phụ thi đấu, Lao Khải Nguyên có lòng tin chí ít cầm 3 cái quán quân. Hảo hảo tu luyện. Lục Viễn không có thao thao bất tuyệt, đơn giản lưu lại 4 chữ rời đi. "Lão sư, ta sắp đột phá rồi." Độc lập biệt thự, ngồi ở trên ghế salon Lục Viễn nói ra. "Đường Cảnh Huy, ngươi không phải lên buổi trưa mới đột phá sao?" Đường Cảnh Huy kinh ngạc. Tốc độ này không khỏi quá nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Lục Viễn nhún vai. "Chờ ngươi cảnh giới vượt qua ta, ngươi sẽ còn gọi ta lão sư sao?" Đường Cảnh Huy trêu ghẹo nói. "Đoán chừng sớm đâu." Lục Viễn đầu tiên là gật đầu, sau đó đổi tư thế nằm. "Lão sư thế nhưng là nhập thánh cảnh cường giả, siêu phàm cảnh đằng sau là lĩnh vực cảnh, phía sau mới là nhập thánh cảnh. Dựa theo như ngươi loại này tốc độ đột phá, đoán chừng nhiều nhất 2-3 năm cảnh giới liền sẽ vượt qua ta." Đường Cảnh Huy nói ra, từ đấy lòng là Lục Viễn cảm thấy vui vẻ. Tuy nói lão sư thực lực không bằng học sinh có chút mất mặt, căn cứ phán đoán của hắn, Lục Viễn thông qua ám thuộc tính chức nghiệp giả tu luyện có 2 cái điểm mấu chốt: số lượng cùng cảnh giới. Số lượng không thể nghi ngờ, mấu chốt tại cảnh giới. Liên lấy nhập thánh cảnh lục tinh hướng hiển minh tới nói, hắn tu luyện hấp thu yêu tinh ma hạch thấp nhất là cùng cảnh giới. Cho nên hướng hiển minh trả lại cho Lục Viễn năng lượng 10 phần có thể nhìn, dẫn đến Lục Viễn buổi sáng đột phá, buổi chiều lại nhanh muốn đột phá. Nhập thánh cảnh hay là quá thấp, nếu là có thần hoàng cảnh giúp ta tu luyện liền tốt. Lục Viễn dần dần có chút bất mãn đủ. Đường Cảnh Huy khẽ miệng co giật. Không nói đến thần hoàng cảnh cường giả tại Hoa Hạ, thậm chí nhìn chung toàn bộ Lam Tinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Căn cứ ghi chép ám thuộc tính không có chức nghiệp giả đột phá đến thần hoàng cảnh, phần lớn đều chết giả rồi. Đường Cảnh Huy tiến hành phổ cập khoa học. Nếu như muốn thật có lời nói không chừng cũng sẽ thần phục Lục Viễn. Cường giả loại này so mặt khác thuộc tính thần hoàng cảnh càng kinh khủng, ở trên chiến trường đưa tay ở giữa thay đổi càn khôn. Đường Cảnh Huy ánh mắt ước mơ. Đợi một thời gian Lục Viễn liền có thể làm đến. Pháp tắc cảnh bắt tinh, pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chớp mắt 3 ngày đi qua, Lục Viễn cảnh giới một ngày một cái biến hóa, nhìn Đường Cảnh Huy hoài nghi nhân sinh. Hắn đột phá đến nhập thánh cảnh có chút thời gian, vẫn là nhập thánh cảnh nhất tinh. Đế đô, Thất Minh nhất điện tổng bộ. Nắng ấm trước mắt, mà không nhuốm bụi trần mang theo bao tay trắng Phó Tĩnh Tiết đứng tại cửa ra vào. Pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy từ xe riêng đi xuống Lục Viễn, Phó Tĩnh Tiết dùng sức trừng mắt nhìn. Xác định không có nhìn lầm Lục Viễn cảnh giới. Nhớ không lầm, Lục Viễn học đệ 3 ngày trước là pháp tắc cảnh thất tinh đi. Phó Tĩnh Tiết biểu hiện so Đường Cảnh Huy còn muốn giật mình. Ai còn không phải một thiên tài? Phó Tĩnh Tiết tự nhận là xem như rồng phượng trong loài người, 26 tuổi đột phá đến siêu phàm cảnh. Trái lại vừa trưởng thành thức tỉnh Lục Viễn, cảnh giới đã nhanh phản siêu hắn. Phó học trưởng. Lục Viễn cười lên tiếng chào. Không có gì tốt giật mình, bất quá là pháp tắc cảnh định phong mà thôi. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh. Phó Tĩnh Tiết, hay là Lục Viễn học đệ hội trang bức? Phó Tĩnh Tiết bội phục không thôi. Hôm nay Lục Viễn đến đây Đế Đô tổng bộ, là vì lấy đi thăng cấp thành cực phẩm linh khí thiên hình làm cho. Biết được Lục Viễn muốn tới, trong lúc rảnh rỗi Phó Tĩnh Tiết tại cửa chính nên đón. Hai người sánh vai đi vào tổng bộ thẳng đến xích diễm điện. Pháp tắc cảnh đỉnh phong. Trên đường gặp phải trưởng lão nhao nhao dừng bước lại, ngừng chân quan sát Lục Viễn. Lục Viễn mặc dù không phải bảy minh một điện trưởng lão, nhưng lại là tổng bộ khách quen. Không ít trưởng lão đều đối Lục Viễn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục Viễn học đệ, ngươi đánh vỡ ta tại Bằng Thành đại học mô phỏng đánh giết hung thú ghi chép, hiện tại lại phải đánh vỡ ta trẻ tuổi nhất trưởng lão ghi chép. Phó Tĩnh Tiết cảm thán nói, có ý tứ gì? Gần nhất tổng bộ lưu truyền sôi sùng sục, các minh chủ quyết định đặc biệt để cho ngươi đảm nhiệm trưởng lão. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Ánh nắng tươi sáng, hai bên đường tuyết động nặng nề. Nghe được Phó Tĩnh Tiết lời nói, Lục Viễn có chút ngoài ý muốn. Bảy minh một điện trưởng lão. Trưởng lão chia làm rất nhiều loại, theo thứ tự là dự bị trưởng lão cùng hạch tâm trưởng lão. Phó Tĩnh Tiết chính là hạch tâm trưởng lão, địa vị cùng quyền lợi phi thường cao. Cái này cùng Phó Tĩnh Tiết bị Liệt Phong Minh minh chủ coi trọng có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là đời tiếp theo Liệt Phong Minh minh chủ. Chính mình thì là cấp thứ hai, không thuộc về dự bị cùng hạch tâm. Ta đảm nhiệm cái nào minh trưởng lão? Lục Viễn hỏi ra vấn đề mấu chốt. Bảy minh một điện thế nhưng là không cùng quỷ ngẫu sư có liên quan. Cái này Phó Tĩnh Tiết bị đang hỏi. Đúng vậy a, ngươi đảm nhiệm cái nào minh hoặc điện trưởng lão? Phó Tĩnh Tiết nói một mình. Phó học trường năng lực tình báo còn cần để cao a. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Hắn cùng Phó Tĩnh Tiết nghiêm ngặt đi lên nói là người đồng lứa, nói chuyện phiếm không có quá nhiều câu thúc. Trên cơ bản muốn nói cái gì liền nói cái gì, tốt xấu cùng một chỗ trải qua sinh tử. Ta. Phó Tĩnh Tiết có chút xấu hổ. Khi đi tới xích diễm điện, Lục Viễn rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tiêu thăng. Phanh phanh phanh, chú ý gõ đồ sắt thanh âm vang lên, hỏa hoa vẩy ra. Phó Tĩnh Tiết dẫn Lục Viễn đi vào tên là Thần Tượng Phủ trong sân. Thần Tượng Phủ, thật là khí phách danh tự. Lục Viễn nhìn xem rồng bay vượng múa ba chữ to. Đó là, nơi này chính là hội tụ Hoa Hạ cao cấp nhất luyện khí sư. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Là Lục Viễn tới bắt thiên hình làm cho sao? Đi vào sân nhỏ, Lục Viễn phát hiện bên trong không gian so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại. Đủ mọi màu sắc hỏa diễm cháy hừng hực, những luyện khí sư này khổ người một cái so một cái đại. Đặc biệt là cánh tay cơ bắp đường con phát đạt, giống như tác phẩm nghệ thuật, trong tay mang theo hình dạng không đồng nhất thiết truy. Ba tên lão giả thở hổn hển, không để ý hình tượng ngồi dưới đất lau mồ hôi. Trưởng lão tốt. Lục Viễn đi ngược chiều miệng một lão giả nói ra. Ân, vì giúp ngươi thăng cấp thiên hình làm cho, ba người chúng ta lão gia hỏa thế nhưng là bị lao tội lạc. Trịnh Đình Hàn thói quen lau trên mặt mồ hôi. Nhưng mà vô luận như thế nào xoa, mồ hôi vĩnh viễn trải rộng gương mặt. Trịnh Đình Hàn, Xích Diễm Minh Hạch Tâm trưởng lão. So với Hạch Tâm trưởng lão xưng hô thế này, luyện khí thái đầu bốn chữ này càng thêm nổi danh. Trịnh trưởng lão, phiền phức ký tên. Phó Tĩnh Tiết lấy ra văn bản tài liệu bắt đầu đi theo quy trình. Lục Viễn ý thức được lấy đi thiên hình làm cho còn phải tốn phí chút thời gian. Dù sao cũng là cực phẩm linh khí, đợi đến Trịnh Đình Hàn cùng hai vị khác trưởng lão ký xong chữ sau, Phó Tĩnh Tiết lại đi tìm các minh chủ ký tên. Tới tới lui lui dạy vò hơn nửa giờ, nhìn xem bận rộn Phó Tĩnh Tiết, Lục Viễn nuốt ve đeo tịch diện. Khó trách nhận lấy thi võ thứ nhất ban thưởng thời điểm, phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng nói bọn hắn thương thảo cả đêm. Ê, Lục Viễn học đệ. Phó Tĩnh Tiết cẩn thận từng ly từng tí hai tay dâng đẹp đẽ hộp gỗ màu đen. Mở ra hộp gỗ, chính là Lục Viễn tâm niệm thăng cấp cực phẩm linh khí thiên hình làm cho. Chương 187, địch thiên hiệu quả chương 187, địch thiên hiệu quả cực phẩm linh khí thiên hình làm cho. Lục Viễn tiếp nhận Phó Tĩnh Tiết đưa tới đẹp đẽ hộp gỗ. Bên trong nằm một kiện tạo hình phong cách cổ xưa, lít nha lít nhít điêu khắc đắng chát khó hiểu văn tự lệnh bài. Trịnh trưởng lão, thăng cấp sau thiên hình làm cho có cái gì hiệu quả? Không đợi Lục Viễn mở miệng, Phó Tĩnh Tiết dẫn đầu hỏi thăm. Cực phẩm linh khí a, loại cấp bậc này linh khí chỉ có minh chủ mới có tư cách có được, với hắn mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm. Trịnh Đình Hàn còn tại không ngừng lau mồ hôi. Trừ cùng hưởng linh lực bên ngoài, mới tăng hai cái lao phu cho là nghịch thiên công hiệu. Trịnh Đình Hàn giữ vững tinh thần. Thiên hình làm cho từ trong tay hắn tiến hành thăng cấp. Đối Trịnh Đình Hàn mà nói, đây là một kiện kiến xuất tác phẩm. Đầu tiên trên phạm vi lớn tăng cường ám thuộc tính triệu hoán khô lâu quái vật. Trịnh Đình Hàn nhìn về phía Lục Viễn nghiêm mặt nói, liền lấy siêu phàm cảnh triệu hoán khô lâu quái vật tới nói, sử dụng thiên hình làm cho treo lên đánh lĩnh vực cảnh khô lâu quái vật. Cùng Lôi Đình Minh Sở Minh chủ đoán không sai biệt lắm. Lục Viễn ánh mắt lấp lóe, không có ngoại ý muốn thăng cấp sau thiên hình lệnh đệ một cái hiệu quả. Bản thân linh khí này chính là chuyên môn cho ám thuộc tính chức nghiệp giả chế tạo, tăng cường triệu hoán khô lâu quái vật thuộc về trong dữ liệu. Có thể Lục Viễn học đệ là quỷ ngẫu sư. Phó tính tiết cải chính. Trịnh Đình Hàn liếc mắt, cho nên Lục Viễn sử dụng thiên hình làm cho hiệu quả khẳng định tốt hơn, hắn quỷ ngẫu binh sĩ so khô lâu quái vật mạnh hơn 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Trịnh Đình Hàn ngữ khí chắc chắn, các loại Lục Viễn đột phá đến siêu phàm cảnh, quỷ ngẫu binh sĩ có thể làm được miểu sát lĩnh vực cảnh khô lâu quái vật, đỉnh phong cũng vô dụng. Nói đến đây Trịnh Đình Hàn méo méo khăn mặt, dầm dầm, khăn mặt thẩm thấu mồ hôi rơi xuống mặt đất phát ra quần quần khói trắng. Về phần nhập thánh cảnh lão phu thì không xác định, nói tóm lại Lục Viễn hiện tại là ám thuộc tính chức nghiệp giả khắc tinh. Trịnh Đình Hàn dùng cái càng thêm thỏa đáng hình dung. Khắc tinh nha phó tính tiết không nghĩ tới thăng cấp hậu thiên hình lệnh mạnh như vậy. Người khác không biết, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Lục Viễn phục dụng Thái hư lôi mục, miễn dịch lôi thuộc tính linh kỹ. Nói cách khác, Lục Viễn hiện tại là ám thuộc tính cùng lôi thuộc tính chức nghiệp giả khắc tinh. Cái thứ hai hiệu quả đâu? Lục Viễn hỏi. Trước mắt Hoa Hạ đỉnh tiêm luyện khí sư, được vinh dự luyện khí thái đầu thế nhưng là lặp đi lặp lại cường điệu nghịch thiên hai chữ. Lục Viễn cảm thấy tăng cường bị ngẫu binh sĩ thực lực cũng không tính nghịch thiên. Cái thứ hai hiệu quả cùng ám thuộc tính chức nghiệp giả có quan hệ, có thể thông qua ám thuộc tính chức nghiệp giả triệu hoán quái vật. Trịnh Đình Hàn háng giọng một cái, nhìn về phía Lục Viễn trong tay thiên hình làm cho ánh mắt khó mà nói nên lời. 3 phần tham lam, 4 phần khát vọng, 2 điểm khắc chế. Quái vật mạnh bao nhiêu quyết định bởi tại ám thuộc tính người triệu hoán số lượng cùng cảnh giới, số lượng đủ nhiều, lấy yếu thắng mạnh xử lý thần hoàng cảnh không là vấn đề. T, phó tính tiết hít một hơi lạnh. Trịnh Đình Hàn trên mặt phảng phất viết một câu. Hiệu quả này có đủ hay không thì tiên, còn phải là cực phẩm linh khí. Phó tính tiết cuồng nuốt nước miếng. Trịnh Đình Hàn nói rất rõ ràng, có được thiên hình làm cho Lục Viễn có cơ hội đánh bại thần hoàng cảnh cường giả. Đương nhiên điều kiện trước tiên có được ám thuộc tính chức nghiệp giả phụ tá, mới có thể triệt để phát huy ra cái này cực phẩm linh khí công hiệu. Lục Viễn biểu lộ cổ quái, tuyệt đối không nghĩ tới cái thứ hai hiệu quả là bộ dạng này. Thất vọng. Một tên khắc liệt Diễm Minh trưởng lão hỏi, coi là Lục Viễn cảm thấy mặc dù hiệu quả đầy đủ nghịch tiên, có thể lên cái nào tìm nhiều như vậy ám thuộc tính chức nghiệp giả. Ngẫm lại cũng là, thuộc tính này chức nghiệp giả quá đặc thù. Nếu là nói mặt khác thuộc tính, thí dụ như lửa, kim, gió, cho dù là không gian loại này thuộc tính đặc biệt không cần Lục Viễn mở miệng. Các minh chủ khẳng định sẽ tìm một nhóm chức nghiệp giả phối hợp Lục Viễn, có thể hết lần này tới lần khác lại là tối. Bọn hắn đem thiên hình làm cho thăng cấp biết được hiệu quả cũng rất kích động. Kích động qua đi rất nhanh khôi phục lý trí, cho là Lục Viễn đại sát xuất hội thất vọng. Như là gân gà, ăn mà vô vị bỏ thì lại tiếp. Lục Viễn biểu hiện rất bình tĩnh, mà phó tính tiết hoàn toàn tương phản, muốn bao nhiêu kích động có bao nhiêu kích động. Trịnh Trường lão, Lưu Trường lão, các ngươi quanh năm tại thần tượng phụ luyện khí tin tức không linh thông, phó tính tiết đem Lục Viễn là quỷ ngẫu sư, có thể làm cho ám thuộc tính chức nghiệp giả thay đổi giả yếu sự tình nói rõ chi tiết một lần. Biết được Hoa Hạ cơ hồ siêu phàm cảnh trở lên ám thuộc tính chức nghiệp giả, toàn bộ đều tìm nơi nương tựa Lục Viễn. Phụ trách thăng cấp thiên hình làm cho ba vị trưởng lão như bị sét đánh. Đây không phải tương đương với cho Lục Viễn chế tạo riêng thôi. Trịnh Đình Hàn nói ra. Lúc này Lục Viễn chỉ cần ra lệnh một tiếng, dơ cao thiên hình làm cho 5-600 vị ám thuộc tính cường giả trực tiếp phụ tá. Nghĩ tới đây Trịnh Đình Hàn khỏe miệng co giật. Mặt ngoài nhìn Lục Viễn là pháp tắc cảnh đỉnh phong, thực lực sớm đã viễn siêu cảnh giới này. Đa tạ ba vị trưởng lão thăng cấp thiên hình làm cho. Lục Viễn nói ra, nhìn trời hình lệnh mới tăng hai cái hiệu quả phi thường hài lòng. Muốn tạ ơn liền đi tạ minh chủ bọn họ, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Trịnh Đình Hàn lắc đầu. Thanh kiếm này có thể thăng cấp sao? Ngay trước Đông đảo liệt Diễm Minh trưởng lão mặt, Lục Viễn lấy ra niết bàn kiếm. Lục Viễn học đệ đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Phó tính tiết âm thầm kinh hãi. Dù hắn là cao quý liệt phong minh hoạch tâm trưởng lão, vậy chỉ có một kiện thượng phẩm linh khí. Trái lại Lục Viễn móc ra một kiện lại một kiện, không biết cho là hắn là thường khung thương hội con trai của lão bản. Ân, thanh kiếm này hoàn toàn chính xác có thể thăng cấp. Trịnh Đình Hàn gật đầu. Nơi này có 3 phần thăng cấp vật liệu, cần bao nhiêu tiền trưởng lão cứ mở miệng. Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề. Trịnh Đình Hàn cười, hai vị khác nhập thánh cảnh định phong trưởng lão cũng cười. Lo lắng ta không có tiền thanh toán phí tổn, hay là thiếu khuyết một loại nào đó thăng cấp vật liệu. Lục Viễn nhíu mày. Lục Văn Hoa, thăng cấp cực phẩm linh khí không có người nghĩ đơn giản như vậy, lão phu khuyên ngươi thận trọng lại thận trọng. Tên là Trung Khánh phong trưởng lão nói ra. Quy củ chắc hẳn ngươi trước khi đến hẳn là hiểu qua, luyện khí thất bại chúng ta không phụ bất cứ trách nhiệm nào, ngươi đã muốn cung cấp vật liệu lại phải thanh toán phí tổn. Trung Khánh phong từng ngụm uống trà, một hơi làm ánh sáng dung nạp 2000 ml nước cái bình. Thiên hình làm cho sở dĩ có thể thăng cấp thành công, đó là các minh chủ hạ quyết tâm rất lớn. Trịnh Đình Hàn nói tiếp, ngươi biết Độ Chi Ti đại trưởng lão Châu Tân Vinh sao? Lục Viễn gật đầu. Trước đó không lâu hắn kém chút cùng Độ Chi Ti đạt thành hợp tác. Chúng ta 4 lần đi Độ Chi Ti bảo khố điều lấy thăng cấp thiên hình làm cho vật liệu, lần thứ nhất lao tiểu tử này coi như bình tĩnh, lần thứ 2 sắc mặt liền không được bình thường. Trịnh Đình Hàn nói ra. Lần thứ 4 điều lấy tài liệu liệu, Châu Tân Vinh trực tiếp tức giận, ôm tổng minh chủ đuổi đều cha gọi mẹ. Châu Tân Vinh công bố chúng ta, không, ngươi mau đưa Độ Chi Ti bảo khố chuyển hết. Trịnh Đình Hàn cường điệu Lục Viễn cũng không phải là bọn hắn, dù sao cũng là cho Lục Viễn thăng cấp. Lục Viễn nghĩ đến Châu Tân Vinh ôm tổng minh chủ đuổi khóc than chẳng cảnh, đột nhiên muốn cười là chuyện gì xảy ra. Cho nên ba phần khẳng định không đủ, hay là giữ đi, miễn cho đem thật vất vả lấy được niết bàn kiếm hủy. Trịnh Đình Hàn quên, bên cạnh trưởng lão vậy mở miệng thuyết phục. Bọn hắn là vì Lục Viễn tốt. Liều một phen xe đạp biến một tờ. Lục Viễn cắn răng. Ý gì? Trịnh Đình Hàn nghe không hiểu. Thăng cấp, dù là đem niết bàn kiếm hủy ta vậy không oán không hối. Đồ sắt tiếng gõ âm tiếp tục không ngừng, thần tượng phủ nhiệt độ có thể so với nóng bức. Lần này Lục Viễn lời nói Trịnh Đình Hàn nghe hiểu. Chương 188, thí nghiệm linh kỹ chương 188, thí nghiệm linh kỹ đủ mọi màu sắc hỏa diễm cháy hừng hực, để cho người ta cảm thấy toàn thân khô nóng không gì sánh được. Nhìn thấy Lục Viễn khăng khăng như vậy, Trịnh Đình Hàn cùng bên cạnh hai vị trưởng lao trao đổi ánh mắt. Thăng cấp 3 lần, một lần phí tổn 100 triệu. Trịnh Đình Hàn nói ra. Lục Viễn sảng khoái chuyển khoản, không có tiến hành có kẻ mà cả. Thất bại hay không ngày mai liền biết. Trịnh Đình Hàn từ Lục Viễn trong tay tiếp nhận niết bàn kiếm cùng một viên nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật để đó thăng cấp tài liệu cần thiết. Thật luyện a. Vọng chứ Lục Viễn rời đi bóng lưng, Trung Khánh Phong muốn nói lại thôi. Nếu không muốn như nào, tận khả năng đừng hủy niết bàn kiếm đi. Trịnh Đình Hàn nói ra. Phó học trường, ngươi cảm thấy xác suất thành công lớn bao nhiêu? Rời đi tổng bộ trên đường, Lục Viễn cùng Phó Tĩnh Tiết nói chuyện phiếm. Không biết, nhưng Trịnh Trường Lão đều nói như vậy đoán chừng thấp đáng thương. Phó Tĩnh Tiết thường ngày chỉnh lý quần áo, hắn bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đến làm cho người giận sôi tình trạng. Cho dù quần áo cùng mới một dạng, luôn cảm thấy chỗ nào hay là rất bẩn. Nếu có thể thăng cấp khẳng định phải thử một chút, đơn giản hủy một kiện thượng phẩm linh khí. Lục Viễn nhún vai. Đơn giản. Phó Tĩnh Tiết trực tiếp im lặng. Lục Viễn học đệ thật không đau lòng à? Đây chính là thượng phẩm linh khí, mà lại là có thể thăng cấp thượng phẩm linh khí. Phó Tĩnh Tiết cảm thấy Lục Viễn quá xa xỉ. Đổi lại hắn khẳng định không dám đánh cược, chi phí thật sự là quá cao. 300 triệu phí tổn, lại thêm thăng cấp tài liệu cần thiết. Phải biết có chút vật liệu là dùng tiền không mua được, mấu chốt nhất niết bàn kiếm vô cùng có khả năng hủy. Hiện tại đổi ý còn kịp. Phó Tĩnh Tiết nhắc nhở. Rơi cờ không hối hận. Lục Viễn đại bộ lưu tinh đi ra tổng bộ. Nếu đi vào đế đô, khẳng định phải đi cùng lão tỷ gặp một lần. Mấy lần trước không có đi là thời gian khẩn trương, lần này thời gian rất dư dả. Tiếp giá. Lục Viễn cho Lục Dạ Ly phát cái tin, nhưng mà chậm chạp không có thu đến hồi phục. Đoán chừng đang cùng Kha Duyệt giao nghiên cứu không gian, thời gian dung hợp linh kỹ. Lục Viễn thầm nghĩ. Lục Dạ Ly một mực đợi ở trường học, tối hôm qua còn cùng chính mình gọi điện thoại tới. Cười xe riêng Lục Viễn trực tiếp tiến về Đế Đô đại học. So với bằng thành thời tiết biến ảo khó lường, Đế Đô một mực duy trì nắng ấm. Tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng. Không đợi Lục Viễn liên hệ Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên, lại dẫn đầu nhìn thấy Sở Vô Xá. Cùng Sở Vô Xá nữ nhân bên cạnh. A. Lục Viễn nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Phanh phanh phanh, nắm đấm tiếng va chạm vang lên. Người mặc quần áo luyện công Sở Vô Xá quyền phong lăng lệ, xuất thủ liền sát chiêu, không có chút nào bởi vì đối diện là dưới tay nữ nhân Lưu Tỉnh. Cùng hắn giao thủ nữ nhân tuổi chừng 23-24, dáng người cao gầy, tận lực cùng Sở Vô Xá giữ một khoảng cách. Sở Vô Xá dụng quyền nàng dùng chân, nhanh như tàn ảnh đá ngang đánh Sở Vô Xá liên tiếp lui về phía sau. Liền đến nơi này đi. Sở Vô Xá dừng tay, sau đó đột nhiên quay đầu. Lục Viễn trên mặt dáng tươi cười vỗ tay. Ba ba ba, thấy là Lục Viễn, Sở Vô Xá biến sắc. Sao ngươi lại tới đây? Có ý tứ gì? Ta không thể tới bạn trường học tham quan. Lục Viễn hỏi lại. Chú ý thái độ của ngươi, ta hiện tại là của ngươi chủ nợ. Nghe nói như thế Sở Vô Xá bĩu môi. Là Đế Đô đại học thiếu tiền của ngươi, không phải ta. Không hiểu liền hỏi, hiện tại Đế Đô đại học hiệu trưởng có phải hay không họ Sở? Lục Viễn biết rõ còn cố hỏi. Sở Vô Xá trong nháy mắt hiểu xỉu. Nhẹ nhõm nắm Sở Vô Xá Lục Viễn mừng thầm, hướng hở đánh giá bốn phía. Nơi này mặc dù không phải thao trường, có thể có không ít học sinh đang luyện tập cận thân chiến đấu. Dạy học sinh có đến từ trấn bang võ quán võ sư, vậy có cổ đại trước nghiệp giả. Cuối cùng Lục Viễn đưa ánh mắt dừng lại đang cùng Sở Vô Xá giao thủ nữ nhân trên người. Chúng ta giống như gặp qua. Lục Viễn hỏi. Ân, ta phụng phó thống lĩnh chi mệnh đến Đế Đô đại học. Hứa Ỷ Mộng nhìn về phía Lục Viễn biểu lộ tôn kính. Nàng thế nhưng là mắt thấy Lục Viễn nhẹ nhõm đánh bại phó thống lĩnh Cáo Ngạo Chi. Khó trách. Lục Viễn ý thức được Hứa Ỷ Mộng là Hôi Tấn Quân một thành viên. Hứa Ỷ Mộng tướng mạo xinh đẹp, vô luận khuôn mặt cùng dáng người không thể bắt bẻ. Mỹ nhân làm bạn, Sở giáo trường sinh hoạt rất thoải mái thôi. Lục Viễn nói ra. Lời này trong nháy mắt để Sở Vô Xá sù lông. Chớ nói nhảm, ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Vô Xá phủ nhận tam liên. Ta đơn thuần là vì tăng lên cận chiến kỹ xảo, chỉ thế thôi. Nhìn xem nói năng lộn xộn, không ngừng giải thích Sở Vô Xá, Lục Viễn dáng tươi cười càng đậm. Ta cùng Sở giáo trường đơn độc tâm sự. Lục Viễn nhìn về phía Hứa Ỷ Mộng. Hứa Ỷ Mộng tức thời giáo dục những học sinh khác. Thích nàng liền làm rõ, giả trang cái gì cao lạnh. Bốn bề vắng lặng, Lục Viễn nhìn chằm chằm hai tay ôm vai Sở Vô Xá. Tất cả mọi người là nam nhân, hắn một chút nhìn ra Sở Vô Xá đối Hứa Ỷ Mộng có ý tưởng. Gió nhẹ lướt qua, Sở Vô Xá nhíu mày muốn tiếp tục giải thích, nhưng mà lại không dám nhìn thẳng Lục Viễn. Không sai, ta là ưa thích Hứa Ỷ Mộng. Sở Vô Xá nhỏ giọng nói. Mới đầu hắn không có ý nghĩ này, thẳng đến cùng Hứa Ỷ Mộng luận bàn cận chiến kỹ xảo. Kim thuộc tính, phát tác cảnh tứ tinh Hứa Ỷ Mộng so đấu linh kỹ không sánh bằng hắn. Nhưng cận thân chiến đấu hai người đến gần vô hạn chia 5 năm. Luận bàn một chút lấy Sở Vô Xá tâm tính dần dần phát sinh biến hóa, cơ hồ mỗi ngày đều tìm Hứa Ỷ Mộng luyện tập. Đuổi thôi. Lục Viễn không có vấn đề nói. Sở Vô Xá là Lôi Đình Minh Minh chủ, đặt ở cổ đại tương đương với thừa tướng chi tử. vô luận thiên phú cũng hoặc bối cảnh, đều có 10 phần lực lượng đổi hứa ỷ mộng. Ta không phải đang đổi sao? Lục Viễn, ngươi có phải hay không làm hiệu trưởng khi tròn váng, mỗi ngày luận bàn liền gọi đổi a, đương nhiên là hẹn họ xem phim mới gọi đổi. Lục Viễn tức giận nói, hoặc là Sở Vô Xá là làm hiệu trưởng khi tròn váng, hoặc là chính là chưa từng có nói qua yêu đương. Lục Viễn càng khuynh hướng người sau. Dù sao Sở Vô Xá từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bắt đầu là 18 tuổi thức tỉnh nghề nghiệp làm chuẩn bị. Ta nói không nên lời. Sở Vô Xá ngữ khí bất đắc dĩ. Vậy ngươi liền đợi đến người khác đổi hứa ỷ mộng đi. Lục Viễn bĩu môi. Sở Vô Xá đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, bộ pháp càng kiên định hơn đi hướng hứa ỷ mộng. Lại đến. Sở Vô Xá nói ra. Nhìn xem hai người lại bắt đầu luận bàn cận thân chiến đấu, Lục Viễn lắc đầu. Cái kia ban đêm có thời gian hay không? Đi hướng hậu sơn Lục Viễn dừng bước lại, liếc mắt đối hứa ỷ mộng nói chuyện Sở Vô Xá. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đế đô đại học hậu sơn, một chỗ quanh năm bị lĩnh vực bao phủ nơi hẻo lánh. Lục hiệu trưởng, đi vào đi. Phụ trách tuần tra đạo sư gật đầu. Nơi này là đế đô đại học cấm địa, nghiêm cấm học sinh tại phụ cận hoạt động. Bởi vì bị lĩnh vực bao phủ, Lục Viễn không cách nào phân biệt bên trong hoàn cảnh. Sau khi đi vào phát hiện đây là một vùng không gian rộng lớn động đá bôi. Đừng đứng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh đánh tới. Không gian vặn mèo, trong không khí mắt trần có thể thấy nổi lên từng tầng gợn sóng. Thời gian hỗn loạn, để cho người ta có loại thời gian hoặc gia tốc hoặc chậm rãi ảo giác. Máu tươi nhuộm đỏ động đá vôi bức tường, trên trăm tên đeo còng tay người quỳ trên mặt đất. Bọn hắn biểu lộ sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt. Thứ 289 lần thí nghiệm bắt đầu. Trần Diệu Tông trầm giọng nói, không nhìn những này tử hình phạm nhân tiếng cầu xin tha thứ. Lục Viễn đứng tại chỗ quan sát, cùng chính mình đoán một dạng. Lúc này Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao ngay tại thí nghiệm không gian, thời gian dung hợp linh kỹ. Chương 189, ám thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả. Chương 189, ám thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả. Động đá vôi ở ngất âm u, tiêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Ở chỗ này Lục Viễn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen. Tiên nhiệm Đế Đô Đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông, tiên nhiệm Bằng Thành Đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên, cùng nhiều cái Minh đại trưởng lão. Lao sư. Lục Viễn đứng tại biểu lộ nghiêm túc, không đứng ở trên laptop tô tô vẽ đường cảnh huy bên cạnh. Tới rồi. Con mắt vằn bệnh tia máu đường cảnh huy nói ra. Hắn hiện tại rất là mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Trên thực tế phía quan phương đã sớm muốn đem đường cảnh huy, vị này được vinh dự hành tẩu bách khoa toàn thư đi tìm đến. Làm sao đường cảnh huy thân chúng hàn độc ngày giờ không nhiều, thế là liền từ bỏ. Lúc này không giống trước kia. Đường cảnh huy đã khôi phục, mà hắn vui vẻ đồng ý dù sao đây chính là nghiên cứu không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ, lam tinh linh khí khôi phục ngàn năm qua lần đầu tiên. Ngươi vậy nhìn xem, đối ngươi kiến thức có trợ giúp. Đường cảnh huy chỉ về đằng trước nơi thí nghiệm. Không gian hỗn loạn, thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm. Người mặc áo lông màu trắng, y nguyên khó nén mỹ lệ dáng người Lục Dạ Ly mi tâm lấp loé qua mang. Nàng lĩnh ngộ thần thông tên là phá diệt vĩnh âm, thi triển linh kỹ không bị quấy rầy. Bao quát cấm chú. Môn thần thông này tiền kỳ đối Lục Dạ Ly không có gì đặc biệt lớn trợ giúp. Các loại đột phá đến lĩnh vực cảnh có thể thi triển cấm chú, mới có thể hiện lộ rõ ràng phá diệt vĩnh ngâm chỗ kinh khủng. Cách đó không xa người mặc áo lông màu đen, tướng mạo thanh thuần Kha Duyệt giao đồng thời phát lực. Nàng lĩnh ngộ thần thông tên là Ngải Ngang Ngược Thái Hư. Hai cái thần thông dung hợp đằng sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Động đá vôi kịch liệt lay động phảng phất sắp đổ sụp, tại lĩnh vực cưỡng ép áp chế xuống, phương viên 50m đêm tối tới ban ngày về hoán đổi. Đừng ban cầu ngươi đừng bị trên mặt đất, đeo còng tay tráng hán con ngươi phóng đại lắp bắp cầu xin tha thứ. Nhưng mà không người trả lời hắn, chính giữa Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao dung hợp linh kỹ một kích. Lục Viễn cẩn thận nhìn, nguyên bản ngoài 30 tráng hán cấp tốc trở nên già yếu, tóc trắng xóa, khuôn mặt giống như vỏ cây. Tướng mạo nhanh chóng già yếu, ngũ tạng lục phủ đều là như vậy. Cuối cùng tráng hán dùng hơn 20 giây già yếu chết đi. Hay là quá chậm, lý tưởng nhất trạng thái dưới hẳn là trong vòng 10 giây. Đường Cảnh Huy không phải rất hài lòng, tuyên bố sau đó lần nữa tiến hành thí nghiệm. Đây chính là không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ. Lục Viễn nhìn về phía ghi chép lít nha lít nhít văn tự là to. Cảm giác bình thường a, không có ta tưởng tượng lợi hại. Lục Viễn nói ra chính mình cái nhìn. Hoàn toàn chính xác, Lão Tỷ cùng Kha Duyệt giao dung hợp linh kỹ rất quỷ dị. Lại có thể để mục tiêu bất chi bất giác già yếu, nhưng thời gian quá lâu dòng dã có hơn 20 giây. Lúc chiến đấu hoàn toàn có sung túc thời gian kịp phản ứng. Nếu như là không cách nào ngăn cản đâu. Đường Cảnh Huy nói ra. Vậy liền rất như bức. Lục Viễn đổi giọng. Không cách nào ngăn cản có thể quá như bức nói cách khác cái này linh kỹ bách phát bách chúng, không nhìn loại hình phòng ngự linh khí cùng bình chướng. Tỷ ngươi cùng Kha Duyệt giao mặc dù là pháp tắc cảnh, khả năng đủ miểu sát siêu phàm cảnh, bằng vào cái này linh kỹ linh vực cảnh, thậm chí nhập thánh cảnh cũng không dám chính diện chống đỡ. Đường Cảnh Huy giải thích nói, về phần tại sao không dám chính diện chống đỡ, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng chiêu đằng sau thân thể liền sẽ nhanh chóng già yếu, mặc dù sẽ không chết, nhưng ai nguyện ý trơ mắt nhìn xem chính mình tuổi thọ rút ngắn. Đây chính là không gian, thời gian dung hợp linh kỹ. Đường Cảnh Huy ngữ khí cảm thán, Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao còn như vậy, hắn không dám nghĩ thần hoàng cảnh Lư Tĩnh Nguyên thực lực cường đại cỡ nào. Phải biết Lư Tĩnh Nguyên thế nhưng là vài thập niên trước liền bắt đầu nghiên cứu, nắm giữ dung hợp linh kỹ tất nhiên càng nhiều càng toàn diện. Lao tỷ cùng Duyệt giao tỷ thật không phải năm tên người trẻ tuổi một trong. Lục Viễn không hiểu nghĩ đến Đại Thuận Vương triều quốc sư tiên đoán, thật sự là hai người này dung hợp linh kỹ quá mạnh, thần không biết quỷ không hay, dù là chính mình vậy có khả năng trúng chiêu. Đại Thuận Vương triều quốc sư minh xác biểu thị, năm vị người trẻ tuổi là năm nay thức tỉnh trước nghiệp giả. Lục Dạ Ly thức tỉnh nghề nghiệp là 3 năm trước đây. Thí nghiệm lần nữa bắt đầu, quen thuộc cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tàn nhẫn sao? Lao Khải Nguyên đi đến Lục Viễn bên người. Lục Viễn không nói, hắn không nghĩ tới đối tượng thí nghiệm là sống sờ sờ người, đương nhiên vậy có hung thú. Những người này đều là tử hình phạm nhân, cũng tỉ như hiện tại thí nghiệm tên là Vệ Văn Kiệt, rõ ràng là hắn đoạt nhà hàng xóm chỗ đầu, lại dưới cơn nóng giận giết hàng xóm cả nhà. Lao Khải Nguyên thuận miệng nói, thí nghiệm cùng tự sáng tạo linh kỹ có phong hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết. Bây giờ phong hiểm chuyển di cho người thí nghiệm, bảo đảm Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao tuyệt đối an toàn. Biết được đối tượng thí nghiệm là tử hình phạm nhân, Lục Viễn hứng thú. Cho ta chọn mấy cái, ta tăng lên kiếm pháp. Lao Khải Nguyên, lại qua 2 canh giờ, Lục Dạ Ly kết thúc hôm nay thí nghiệm. Lục Viễn, toàn bộ hành trình lực chú ý độ cao tập trung Lục Dạ Ly không có phát hiện Lục Viễn tồn tại, cho tới bây giờ mới phát hiện động đá vôi đột nhiên có thêm một cái người. Tới với bạn, trường học phụ cận mở ra tiệm lẩu, ban đêm chúng ta cùng đi ăn lẩu. Lục Dạ Ly vui vẻ ra mặt, tự nhiên kéo Lục Viễn cánh tay. Buổi chiều tốt. So với Lục Dạ Ly, sợ hãi xã hội Kha Duyệt Giao nhỏ giọng chào hỏi. Trường chính cả ngày để ý bạc cơ, không có nhìn xem Lục Dạ Ly ghét bỏ biểu lộ, Lục Viễn đổi giọng. Được chưa, ban đêm đi ăn lẩu. Từ đầu đến cuối Lục Dạ Ly không có nói ra Lư Tĩnh Nguyên sự tình, nàng không muốn để cho Lục Viễn lo lắng. Lục Viễn tâm có linh tê tạm thời ném sau. Ngươi làm sao lại đột phá đến pháp tắc cảnh đỉnh phong? Lục Dạ Ly đánh giá Lục Viễn. Phải biết nàng cũng bất quá pháp tắc cảnh ngũ tinh. Đây là cho phía quan phương hỗ trợ lấy được thủ lao một trong. Hiệu trưởng cảnh giới so học sinh mạnh không phải rất bình thường. Lục Viễn hai tay bỏ vào túi. Ha ha. Lục Dạ Ly liếc mắt. Có tin ta hay không để cho ngươi biến thành lao đầu, so lao đăng còn giả hơn. Lục Dạ Ly nói ra, trong miệng lao đăng chỉ là tiền nhiệm Đế Đô Đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông. Cái này không được đâu. Kha Duyệt Giao do dự, thật sự cho rằng đội trưởng muốn đối với Lục Viễn thi triển dung hợp linh kỹ. Đương nhiên là giả. Lục Dạ Ly nâng chán, nghĩ thầm may mắn nàng là Kha Duyệt Giao đội trưởng. Đổi lại những người khác đem Kha Duyệt Giao bán, sợ là Kha Duyệt Giao sẽ hỗ trợ kiếm tiền. Ba người rời đi động đá vôi, từ một nơi bí mật gần đó các minh chủ cùng điện chủ hiện thân. Còn cần bao lâu triệt để hoàn thiện định vị linh kỹ? Người mặc hỏa hồng lộng lấy phục sức xích diễm minh chủ hỏi. Chấm nhất hậu thiên. Đường Cảnh Huy ngữ khí cung kính. Rất tốt, các loại hoàn thiện ngày chính là Lư Tĩnh Nguyên tử kỳ. Tưởng cho ngươi là hôm nay tới tìm ta, hai ngày nữa ta liền không ở trường học. Phía sau núi tiến về ký túc xá nữ sinh trên đường, Lục Dạ Ly cùng Lục Viễn sánh vai mà đi. Nàng muốn trước tiên đi đổi một bộ quần áo, hóa cái trang đi dạo nữa đường phố ăn cơm. Theo sát lấy Kha Duyệt Giao không nói một lời, túi đầu tại Lục Dạ Ly bên cạnh. Đi khu không người săn giết hung thú. Lục Viễn hỏi. Không phải. Lục Dạ Ly lắc đầu. Đó chính là các minh chủ muốn đối với Lư Tĩnh Nguyên động thủ. Ta cũng không có nói. Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lấp lóe, sau đó nói sang chuyện khác. Nói cho ngươi một cái ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú sự tình, cùng Sở Vô Xá có quan hệ. Ta biết. Lục Viễn nói ra Sở Vô Xá thầm mến hứa ỉ mộng. Lâu ký túc xá nữ sinh dưới lầu, Lục Dạ Ly lấy ra thẻ học sinh thuận lợi đi vào. Thật là một cái không thú vị nam nhân, đúng không Duyệt Giao? Đế Đô Đại học không giống bằng thành đại học, là không có độc lập khu biệt thự. Học sinh ở lại đều là lầu ký túc xá. Đội trưởng nói cái gì chính là cái đó. Kha Duyệt Giao thanh âm mềm nu. Ở chỗ này chờ chúng ta một hồi. Lục Dạ Ly nói ra. Sau một tiếng gặp, Lục Viễn ngáp một cái. Lục Dạ Ly một hồi một giờ cất bước. Lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới, một lao giả bộ pháp đội vàng. Khi thấy Lục Viễn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Phanh phanh phanh, máu tươi thuận rơi xuống, đủ để có thể thấy được lao giả dập đầu có bao nhiêu dùng sức. Đi lên liền dập đầu. Đừng nói Lục Viễn, Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao đều nhìn ngộ. Xin mời Lục hiệu trưởng cứu ta phụ thân. Lao giả nói ra. Ám thuộc tính, nhập thánh cảnh nhất tinh. Lục Viễn phát giác được lao giả thuộc tính cùng cảnh giới. Đầu tiên lão giả phụ thân sát suất lớn là ám thuộc tính trước nghiệp giả, nếu không sẽ không tới cầu chính mình. Hắn là nhập thánh cảnh nhất tinh, vậy hắn phụ thân ám thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả. Chương 190, Thiên Thạch thành phố nhà ai tiệm lẩu ăn ngon. Chương 190, Thiên Thạch thành phố nhà ai tiệm lẩu ăn ngon. Đế Đô Đại học, lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới. Trung quanh học sinh nhìn xem lão giả không ngừng cho Lục Viễn dập đầu. Đứng lên, không phải vậy người khác cho là ta tại ngược đãi lao đầu. Lục Viễn nói ra, trong lòng hiếu kỳ tên này ám thuộc tính chức nghiệp giả phụ thân cảnh giới. Ta gọi Phùng Chấn Hải. Trước đó không lâu vừa qua khỏi 48 tuổi sinh nhật Phùng Chấn Hải rất nghe lời. Hắn đầu tiên là ngoan ngoãn đứng lên, không để ý cái chán chạy xuống máu tươi chắp tay trước ngực đau khổ cầu thần. Xin mời Lục hiệu trưởng cứu ta phụ thân, Phùng gia nguyện ý thanh toán bất luận cái gì thù lao, táng gia bại sản sẽ không tiếc. Nghe được Phùng gia, Lục Viễn hai mắt tỏa sáng. Phùng gia, Hoa Hạ nổi danh ám thuộc tính gia tộc, cũng không phải là lão tử là lôi thuộc tính, nhi tử liền sẽ thức tỉnh lôi thuộc tính. Chỉ có thể nói xác suất có chút lớn. Ám thuộc tính hoàn toàn như trước đây là thủ, Phùng gia từ trên xuống dưới ước chừng hơn 100 người, toàn bộ đều là ám thuộc tính trước nghiệp giả. Phụ thân ngươi là Phùng Thúy Hoa? Lục Viễn hỏi. Phùng Thúy Hoa, ám thuộc tính, nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Lão sư đã từng nói, Hoa Hạ thậm chí toàn bộ Lam Tinh là không có ám thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả. Sau đó cử đi ví dụ, người này chính là Phùng Thúy Hoa. Liên tưởng đến Phùng Chấn Hải dòng họ, Lục Viễn suy đoán hắn là Phùng Thúy Hoa nhi tử. Ân, ta là Phùng Thúy Hoa trưởng tử. Lục hiệu trưởng, phụ thân nhanh không chịu được nổi khẩn cầu Lục hiệu trưởng cứu ta phụ thân một mạng. Phùng Chấn Hải nước mắt tuôn đầy mặt, ý đồ lần nữa dập đầu. Lục Viễn ngăn lại. Cứu Phùng lão gia tử có thể. Về phần thù lao ta còn chưa nghĩ ra, chỉ cần Phùng gia có Lục hiệu trưởng cứ mở miệng bao quát mệnh của ta. Phùng Chấn Hải thế đạo. Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly liếc nhau. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Lục Dạ Ly đối Kha Duyệt Giao nói ra, muốn nhìn một chút Lục Viễn làm sao để Phùng Thụy Hoa thay đổi giả yếu. Phùng gia ở vào Hoa Hạ Thiên Thạch thị, đế đô trạm đường sắt cao tốc, chờ đợi truyền tống trận pháp khởi động khoảng cách. Lục Viễn ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi, bên cạnh ám thuộc tính, nhập thánh cảnh nhất tinh Phùng Chấn Hải hèn mọn không gì sánh được. "Lục hiệu trưởng, ngài có khát không, có đói bụng không?" Phùng Chấn Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phu cận lữ khách biểu lộ quái dị, nghĩ thầm lao đầu này cũng quá sủng cháu. Kịch bản không đúng. Lục Viễn thầm nói, tình huống bình thường không phải hẳn là Phùng Chấn Hải không tin phải không, hoặc là đệ đệ của hắn nhảy ra chất vấn. Đợi đến chính mình hung hăng trang cái bước, chấn kinh một đợt lại tiến về Phùng gia. Đi vào Phùng gia đằng sau lại có người nhảy ra, sau đó chính mình thành công đem Phùng lão gia tử từ quỷ môn quan lôi trở lại. Nhưng bây giờ Phùng Chấn Hải đối với mình thái độ cực kỳ giống cháu trai đối gia gia, còn kém không nói một câu đập một cái đầu. Vì cái gì không còn sớm tới tìm ta? Lục Viễn hỏi. Nếu như Phùng lão gia tử sắp bệnh tình nguy kịch, lẽ ra tại 3 ngày trước liền nên tới. Phụ thân đã bỏ đi giấy rủa, không muốn lại tiêu hao gia tộc tài lực vật lực. Phùng Chấn Hải thở dài. Sớm tại 2 năm trước Phùng Thụy Hoa liền bệnh nguy, trong lúc đó tìm tới một hành minh minh chủ ân đủ nhược cứu chữa. Ân minh chủ là song trọng chức nghiệp giả, một thuộc tính cùng phụ trợ nghề nghiệp. Thần hoàng cảnh bát tinh nhân minh chủ cho ra 4 chữ đánh giá. Thần tiên khó cứu. Ân minh chủ nói phụ thân là tự nhiên già yếu, cũng không phải là thụ thương dẫn đến, cho nên không cách nào cứu chữa. Phùng Chấn Hải dùng sức vuốt vuốt mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn liền đợi tại Lục Viễn bên người chỉ trong chốc lát, cả người cảm giác tuổi trẻ không ít. Lục Viễn hiểu rõ tại tâm. Phùng Thụy Hoa loại tình huống này cùng ngay lúc đó lao sư không sai biệt lắm, dục vọng cầu sinh mờ nhạt, cảm thấy ai cũng cứu không được chính mình. Dứt khoát trực tiếp mà bày, có thể sống một ngày là một ngày. Hắn nghĩ như vậy, người Phùng gia cũng không phải nghĩ như vậy. Cũng tỉ như gia chủ đương thời Phùng Chấn Hải, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào cứu sống phụ thân Phùng Thụy Hoa. Ám thuộc tính, nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Lục Viễn lấy ra vừa thăng cấp thành cực phẩm linh khí thiên hình làm cho, suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho mình thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Xem trước một chút Phùng lão gia tử tình huống. Lục Viễn chỉnh lý xong suy nghĩ nói ra: "Tôn kính lữ khách, đế đô tiến về Thiên Thạch thị truyền tống trận pháp sắp khởi động, xin mời lữ khách mang theo tốt vật phẩm tùy thân phát thanh truyền ra nhắc nhở." Lục Viễn bọn người thấy thế đứng dậy, chớp mắt đi vào Thiên Thạch thị. Thiên Thạch thị, cổ đại có một viên tiên ngoại vẫn thạch rơi xuống bởi vậy gọi tên. Phùng Chấn Hải vội vã không nhịn nổi, xe riêng sớm đã chờ đợi đã lâu. Một tiếng ưng minh vang lên. Lục Viễn đứng tại gió phía sau lưng, để Phùng Chấn Hải chỉ dẫn phương hướng. Lái xe nào có phi nhanh, gió tốc độ có thể so với nhập thánh cảnh chức nghiệp giả toàn lực phi hành. Trong thành thị nghiêm cấm ngự không phi hành, lần thứ nhất cảnh cáo thêm tiền phạt, lần thứ hai ngồi xổm 7 ngày phòng giam. Mạng người quan trọng Lục Viễn không quản được nhiều như vậy. Đến tiếp sau tiền phạt và giải thích giao cho Phùng Chấn Hải liền có thể. Thiên Thạch thị vùng ngoại thành, một chỗ kiến trúc xa hoa trang viên. Lục hiệu trưởng, phụ thân tại hậu viện. Phùng Chấn Hải rất gấp, cũng không dám đối Lục Viễn nói chuyện quá lớn tiếng. Chúng ta đứng ở chỗ này là đủ rồi. Lục Viễn ra hiệu Phùng Chấn Hải đừng nóng đội. Chỉ cần Phùng Thụy Hoa còn không có tắt thở, mình tại trang viên hắn sẽ không phải chết. Tất cả đều thức tỉnh ám thuộc tính ai. Trầm mặc ít nói, Kha Duyệt Giao hai mắt tỏa sáng. Trang viên vô luận nam nữ già trẻ, thuần một sắc đều là ám thuộc tính chức nghiệp giả. Trong đó có bắt đầu tu luyện, có từ bỏ trở thành chức nghiệp giả. Thần thông cảnh, pháp tắc cảnh chỗ nào cũng có. Tuổi bọn họ không có khả năng thông qua lẽ thường phán đoán, có nhìn 7-80 tuổi, nhưng trên thực tế bất quá ngoài 30. Ám thuộc tính, SSS cấp thiên phú. Lục Viễn chú ý tới một tên thức tỉnh nghề nghiệp, nhưng không có tu luyện người trẻ tuổi. Hắn cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là năm nay thức tỉnh. Cho đến tận này Lục Viễn gặp được hai vị SSS cấp thiên phú chức nghiệp giả, Sở Không Tha cùng Khương Điểm Hạ. Dù là Hàn Tuấn Thần cũng chỉ là S cấp. Như vậy đỉnh tiêm thiên phú không tu luyện, cũng liền ám thuộc tính. Phù phù, mắt thấy Lục Viễn đi vào trang viên, trên trăm tên người Phùng gia quỳ trên mặt đất. Xin mời Lục hiệu trưởng cứu ta phụ thân gia gia. Cổ kính gian phòng, một tên lão giả tóc trắng xóa ngồi ở trên giường. Hắn hai mắt vô thần, phản ứng trì độn, con ngươi một chút xíu tiêu tán. Lục hiệu trưởng tới. Phùng Chấn Hải đại vừa nói, vì bôi phía trước cửa sổ hai tên nhập thánh cảnh chức nghiệp giả đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn là Phùng Thụy Hoa nhị nhi tử cùng tam nhi tử. Phùng lão gia tử không chết được. Lục Viễn đứng tại cửa ra vào, xem kỹ lấy gian phòng tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, cùng một chút thông qua màu da phân biệt không phải Hoa Hạ quốc gia khác người. Chung 5 người đều là phụ trợ chức nghiệp giả. 4 người tại nhập thánh cảnh, bọn hắn là người Phùng gia mời đến trị liệu Phùng Thụy Hoa. Phụ trợ cùng chiến đấu chức nghiệp giả là 2 chuyện khác nhau, nghề nghiệp này không có bất kỳ cái gì chiến lực. Bất quá có thể giúp người chữa thương, trong chiến đấu vận dụng thỏa đáng là phi thường tồn tại kinh khủng. Cương đại phụ trợ chức nghiệp giả, đưa tay để người trọng thương khôi phục như lúc ban đầu, linh lực trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lục hiệu trưởng, ngài cần chúng ta làm gì? Quỳ gối bên giường Phùng Thụy Hoa nhị nhi tử tất cung tất kính hỏi. Lục Viễn lắc đầu. Ta lặp lại một lần cuối cùng, ta đứng ở chỗ này Phùng lao ra tử liền không chết được. Nếu như nhất định phải đưa ra nhu cầu nói, Thiên Thạch thị nhà ai tiệm lẩu hương vị tốt, ta đợi chút nữa muốn đi qua ăn. Gian phòng người Phùng ra. Chương 191, sáng tạo thế lực của mình. Chương 191, sáng tạo thế lực của mình. Cổ kính gian phòng, nhàn nhạt đàn hương khuyết tán ra đến. Lục Viễn tựa ở cửa ra bảo, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng trên giường hô hấp yếu ớt Phùng Thụy Hoa. Nghe được Lục Viễn lời nói, Phùng Thụy Hoa ba cái nhi tử biểu lộ mờ mịt. Cái gì đều không cần làm, bọn hắn phụ thân sẽ không phải chết. Đại ca, cái này nhị nhi tử nhìn về phía Phùng Chấn Hải. Hắn đột nhiên có chút không tin Lục Viễn. Cứ việc rất nhiều ám thuộc tính chức nghiệp giả đều tìm nơi nương tựa Lục Viễn, không thiếu lĩnh vực cảnh cùng nhập thánh cảnh cường giả. Phùng Chấn Hải chần chờ không chừng. nghe Lục hiệu trưởng tranh thủ thời gian nghe ngóng Thiên Thạch thị nhà ai tiệm lẩu ăn ngon. Phùng Chấn Hải nói ra, người trẻ tuổi này không phải phụ trợ nghề nghiệp đi. Trong phòng, một tên tuổi chừng hơn 40 tuổi, làn da trắng non tóc vàng mắt xanh nữ nhân dò xét Lục Viễn. Đeo máy móc thời gian thực phiên dịch nàng. Nữ nhân tên là Tô Phỉ Á, đứa có người, là Phùng Chấn Hải bỏ ra nhiều tiền từ bên kia bờ đại dương mời mà đến. Tên của hắn các ngươi hẳn nghe nói qua, Lục Viễn. Phùng Chấn Hải nói ra. Lục Viễn hai chữ xuất hiện, nam tên đến từ quốc gia khác phụ trợ chức nghiệp giả biến sắc. Lúc này Lục Viễn không gần như chỉ ở Hoa Hạ rất nổi danh, Lam Tinh quốc gia khác vậy mọi người đều biết. Phùng gia chủ, Lục Viễn cũng không phải là phụ trợ chức nghiệp giả, ngươi mời hắn tới làm gì? Một tên khác làn da ngăm đen, nói chuyện nóng miệng ngữ tốc cực nhanh người hỏi. Không liên quan chư vị sự tình. Phùng Chấn Hải không có quá nhiều giải thích. Hắn hiện tại chỉ muốn để phụ thân Phùng Thụy Hoa còn sống. Nam tiên đến từ quốc gia khác người nhìn về phía Lục Viễn, vẫn không có hiểu rõ Phùng Chấn Hải xin mời Lục Viễn ý nghĩa ở đâu. Chỉ có phụ trợ chức nghiệp giả mới có thể cứu sống Phùng Thụy Hoa, mặc dù bọn hắn không có năng lực này. Có thể Lục Viễn liền có sao? Gian phòng lâm vào chết một dạng yên tĩnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía hấp hối Phùng Thụy Hoa. Đau, thật đau a. Phùng Thụy Hoa thanh âm khàn khàn. Hắn hiện tại cái nào đều đau lợi hại, gian nan giơ tay lên vỗ vỗ Phùng Chấn Hải bả vai. Sau khi ta chết Phùng gia toàn bộ nhờ ngươi, cả một nhà người đều nhờ vào ngươi. Phùng Thụy Hoa thanh âm cực kỳ nhỏ, nhất định phải cẩn thận lắng nghe. Phùng gia khó à, không trở thành chức nghiệp giả không cách nào duy trì gia tộc vận chuyển, trở thành chức nghiệp giả vẫn sống không được bao lâu. Phùng Thụy Hoa biểu lộ bi ai, sau đó bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Ta không cam tâm, thật không cam tâm, cùng ta giao hảo các lão hỏa kế càng sống càng trẻ, ta Phùng Thụy Hoa nói càng kích động. Mũ nội nó, dựa vào cái gì, ám thuộc tính đến cùng chỗ nào đắc tội thương thiên. Ta 18 tuổi thức tỉnh, 72 tuổi đột phá đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, thần hoàng cảnh cường giả đều có thể bẻ bật tay, lại chết như thế bất ức. Phụ thân, ngài nhìn xem hùng hùng hổ hổ, càng nói càng khởi kình Phùng Thụy Hoa, Phùng Chấn Hải không thể tin được. Ta nói sai sao, ngươi Vương Thúc bất quá nhập thánh cảnh lục tinh, nhìn mới 30 tuổi ra mặt, ta nhập thánh cảnh đỉnh phong sắp chết già rồi. A. Đứng ở trên giường Phùng Thụy Hoa khẽ gi một tiếng. Ta làm sao còn không chết? Trong phòng năm tên phụ trợ chức nghiệp giả kinh ngạc. Đầu tiên là nhìn về phía Phùng Thụy Hoa, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm Lục Viễn. Vương Đức Phát, Tô Phỉ Á che miệng, giống như nhìn thấy thân tích. Lúc này Phùng Thụy Hoa cũng không phải là hồi quang phản chiếu, mà là thân thể khí quan dần dần khôi phục bình thường, hướng phía hắn nguyên bản tuổi tác đi chuyển. Phùng lao ra tử mắng chửi người trình độ có thể a, bạn mới học được. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Lục Viễn. Phùng Thụy Hoa đi xuống giường, tại Phùng Chấn Hải nâng đỡ đứng tại Lục Viễn mặt đối lập. Hắn y nguyên rất suy yếu, bất quá so với trước đó thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu có thể nói chuyện bình thường, thậm chí muốn cùng làm ba chén lớn cơm. Ngươi thật có thể để cho ta nghịch chuyển giả yếu. Phùng Thụy Hoa nói ra, con ngươi đình chỉ tiêu tán buộc phát sáng rực. Nếu không muốn như nào? Lục Viễn hỏi lại. Đem Quân Khiêm gọi qua. Phùng Thụy Hoa thúc giục nói, đẩy ra đỡ Phùng Chấn Hải. Đông đông đông, gấp rút tiếng bước chân đánh tới. Lúc trước tên kia thức tỉnh ám thuộc tính, SSS cấp thiên phú người trẻ tuổi đứng tại Phùng Thụy Hoa bên người. Nhanh nhận Lục Viễn làm cha nuôi. Phùng Thụy Hoa ngữ khí không cho phản bác. Lục Viễn. Phùng Quân Khiêm. Đồ bỏ. Lục Viễn dở khóc dở cười, mấu chốt Phùng Quân Khiêm cùng chính mình là cùng tuổi, nói không chừng vẫn còn so sánh chính mình ra đời sớm mấy ngày. Phùng Quân Khiêm thì ngoan ngoãn nghe lời của gia gia, cung cung kính kính quát lên cha nuôi tốt. Lục Viễn, Phùng gia là của ngươi, ta cũng có thể nghe ngươi hiệu lệnh, chỉ cầu ngươi đem Quân Khiêm mang theo trên người. Ám thuộc tính, nhập thánh cảnh đỉnh phong, có thể cùng thần hoàng cảnh bẻ vật tay Phùng Thụy Hoa hèn mọn đạo. Phùng Quân Khiêm là SSS cấp thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dù là hiện tại bắt đầu tu luyện cũng không muộn, điều kiện trước tiên có thể bài trừ ám thuộc tính ma chú. Làm cha nuôi coi như xong, thu đồ đệ đi. Lục Viễn cho ra một hợp lý phương án, thu Phùng Quân Khiêm làm đồ đệ. Dạng này dù sao cũng so nhận con nuôi càng làm cho Phùng Quân Khiêm tiếp nhận, bao quát chính mình. Đi. Phùng Thụy Hoa gật đầu. Lão sư tốt. Phùng Quân Khiêm đổi giọng. Ngày mai đi bằng thành đại học báo đến, sách tên của ta sẽ có người an bài cho ngươi. Lục Viễn không có bảy dáng vẻ lão sư. Về phần dạy thế nào Phùng Quân Khiêm, đó là sư công đường cảnh huy sự tình. Lão phu chết mà không oán. Phùng Thụy Hoa vui mừng nói. Phùng lão gia tử nói lời này quá sớm, ngươi bây giờ thế nhưng là trắng niên. Lục Viễn cải chính. Có mình tại, Phùng Thụy Hoa sẽ trở nên giống bình thường chức nghiệp giả như thế, có được thường nhân hâm mộ kéo dài tuổi thọ. Bầu không khí vui sướng. Phùng gia răng đèn kết hoa có thể so với ăn Tết, lốp bốp tiếng pháo nổ lên. Về sau Phùng gia nghe lệnh ngươi một người. Phùng Thụy Hoa trịnh trọng biệt đạo. Hắn biết Phùng gia không thể rời bỏ Lục Viễn, tựa như những cái kia tìm nơi nương tựa Lục Viễn ám thuộc tính chức nghiệp giả như thế. Đã như vậy không bằng chủ động mở miệng thần phục, nói không chừng có thể làm cho Lục Viễn càng trọng thị Phùng gia. Dễ dàng như vậy. Lục Viễn nghĩ đến, vốn cho là phải tốn điểm tinh lực. Phùng lão gia tử nhanh đột phá đến thần hoàn cảnh. Cả một nhà người ngồi tại trang viên trống trải chỗ. Đêm nay ăn lẩu. Thân là ngoại nhân Lục Viễn ngồi tại chủ vị, đây là Phùng Thụy Hoa chủ động yêu cầu. Ừ ngực, cây nổi hòa thanh nổi đun nước đốt lên, thịt trâu, thịt dê cùng các loại hải sản một mạch ném vào. Chấm nhất hai ngày liền có thể đột phá. Nâng lên thần hoàn cảnh, Phùng Thụy Hoa tâm tình phức tạp. Hắn không dám đột phá, sợ sệt đột phá liền chết. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn sẽ thành làm tinh chủ bị đột phá đến ám thuộc tính, thần hoàn cảnh chức nghiệp giả. Chúc mừng. Lục Viễn nhấp một hớp nước trái cây. Ám thuộc tính vô địch cùng cảnh giới, đột phá đến thần hoàn cảnh Phùng Thụy Hoa thế tất gây nên hoa hạ hoành động. Bây giờ Phùng Thụy Hoa nghe lệnh chính mình, tương đương với chính mình có thêm một cái thần hoàn cảnh thủ hạ. Ta nên gọi ngươi cái gì? Chủ nhân, lão bản hay là mặt khác xưng hô. Phùng Thụy Hoa kẹp khối thịt trâu. Hắn thật lâu chưa từng ăn qua cơm, lúc trước dựa vào đánh dịch dinh dưỡng kéo dài hơi tàn. Gọi ta danh tự là được, không có nhiều như vậy lo lắng. Lục Viễn không có vấn đề nói. Lão phu cũng cảm thấy hô chủ nhân là lạ. Phùng Thụy Hoa đồng ý tóm lại Lục Viễn gọi hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Vì chính hắn, cũng vì toàn bộ Phùng gia. Nhìn xem Hỉ Nhạc hòa thuận vui vẻ, giữa mùa đông ăn lẩu người Phùng gia, Lục Viễn liên tưởng đến Bằng Thành đại học tìm nơi nương tựa chính mình am thuộc tính các chức nghiệp giả. Là thời điểm sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực. Chương 192, ngươi gọi đây là tin tức tốt. Chương 192, ngươi gọi đây là tin tức tốt. Màn đêm buông xuống, Lục Viễn bình tĩnh ngồi trên ghế, bên cạnh Phùng Chấn Hải ba huynh đệ uống say mềm. Ba huynh đệ đều là ám thuộc tính, nhập thánh cảnh trước nghiệp giả. Lục hiệu trưởng, ta mời ngươi một chén nữa. Phùng Chấn Hải vừa dứt lời, trong tay giơ cao lên chén rượu rơi xuống, sau đó nằm nhoài trên mặt bàn nằm ngáy o o. Lục Viễn tiến chạm nhấp một hớp nước trái cây. Ta nhi tử này cái gì đều tốt, chính là tiểu lượng không được. Phùng Thụy Hoa kẹp khối củ khoai. Nguyên bản hắn cũng muốn uống rượu làm sao thân thể không cho phép. Qua một thời gian ngắn là có thể. Lục Viễn nói ra, ta muốn tổ kiến một cái thế lực, một cái do ta không chế thế lực. Lục Viễn thẳng thắn, hoàn toàn chính xác nên suy tính. Ngươi bây giờ có ta cùng toàn bộ Phùng gia, lại thêm nhờ cậy ngươi ám thuộc tính chức nghiệp giả, đủ để so sánh Hoa Hạ bất kỳ một cái nào thế lực đỉnh tiêm. Phùng Thụy Hoa đồng ý nói, hắn là ám thuộc tính, nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh, không bao lâu liền sẽ đột phá đến thần hoàng cảnh. Chỉ là Phùng gia liền có 4 vị nhập thánh cảnh, 15 vị lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả. Bằng vào những người này, Phùng gia trở thành Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Càng đừng đề cập trừ bọn hắn, còn có không ít ám thuộc tính cường giả tìm nơi nương tựa Lục Viễn. Sao lốm đốm đầy trời, gió lạnh gào thét mà qua. Đồng ý qua đi, Phùng Thụy Hoa ném ra ngoài một vấn đề mới. Chúng ta sáng tạo thế lực dựa vào cái gì nuôi sống thành viên? Phùng Thụy Hoa chăm chú thảo luận. Gia tộc và thế lực không thể nói nhập là một. Nuôi sống Phùng gia cái này hơn 100 người, bằng vào nhập thánh cảnh đỉnh phong Phùng Thụy Hoa như vậy đủ rồi. Nhưng thế lực động một tí ngàn người thậm chí bằng người. Tiền lương ngược lại là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tài nguyên tu luyện, linh khí, linh kỹ, yêu tinh ma hạch những này. Cũng không thể để cho người khác là yêu phát điện, làm công miễn phí đi. Lục Viễn nhìn chằm chằm uống một nửa nước trái cây, ý thức được sáng tạo thế lực không có đơn giản như vậy. Phùng gia cùng thường ngày, nên làm cái gì thì làm cái đó, về phần sáng tạo thế lực ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Viễn đem chuyện này ghi ở trong lòng. Toàn nghe ngươi. Phùng Thụy Hoa gật đầu. Ánh trăng chiếu rọi xuống, đầy trời tuyết lớn trên không trung bay múa. Phùng Thụy Hoa trở về phòng nghỉ ngơi, xem chừng lại đi theo Lục Viễn một đoạn thời gian, cũng không cần người dìu dắt. Lục Viễn, ngươi thu đồ đệ cũng quá không thú vị, cùng cái đầu gỗ một dạng. Lục Dạ Ly cảm thấy không thú vị. Thân là Lục Viễn tỷ tỷ và khách nhân, Phùng gia đối đãi nàng cùng Kha Duyệt Giao đặc biệt nhiệt tình. Nhiệt tình đến Lục Dạ Ly có chút xấu hổ. Toàn bộ Phùng gia cùng với các nàng không sai biệt lắm người đồng lứa ít, Lục Viễn thu đồ đệ Phùng Quân Khiêm tính một cái. Lão sư, gầy gò cao cao, mặc thật dày áo lông Phùng Quân Khiêm đứng tại Lục Viễn bên người. Nhìn ra hắn rất ngại ngùng, không am hiểu cùng người câu thông. Sự thật xác thực như vậy, lúc trước Lục Dạ Ly cùng Phùng Quân Khiêm chào hỏi, Phùng Quân Khiêm trong nháy mắt đỏ mặt. Ám thuộc tính, SSS cấp thiên phú. Lục Viễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại thiên phú này chức nghiệp giả thế nhưng là bánh trái thơm ngon, vô số cường giả phong thưởng thu làm đồ đệ. Bây giờ lại bái chính mình vi sư. Gia gia ngươi không để cho người tu luyện? Lục Viễn hỏi. Ân, gia gia nói ám thuộc tính chức nghiệp giả đều là ngu xuẩn, bao quát chính hắn. Phùng Quân Khiêm khẩn trương không thôi, sợ nói nhầm chọc giận Lục Viễn. Lục Viễn banh không nổi. Phùng Thụy Hoa lời này không chỉ mắng Lam Tinh tất cả ám thuộc tính chức nghiệp giả, đem chính mình cả nhà đều cho mắng. Ngươi nếu bái ta làm thầy, vậy ta liền muốn thực hiện sư phụ trách nhiệm. Lục Viễn thuận tay đem một viên nhẫn chứa vật ném cho Phùng Quân Khiêm. Nhẫn chứa vật này có thể cất giữ 500 mét khối đồ vật, xem như lễ bái sư bên trong có 200 khối long huyết tinh. Long huyết tinh? Phùng Quân Khiêm không biết là cái gì, nhưng biết chắc là đồ tốt. Thật là xa hoa. Kha Duyệt Giao thầm nghĩ, nàng dùng qua long huyết tinh. Đây chính là tập tu luyện, chữa thương, khôi phục linh lực làm một thể bảo vật. Lục Viễn trực tiếp cho Phùng Quân Khiêm dòng giá 200 khối. Đối với cái này Lục Dạ Ly không có ngoài ý muốn. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Lục Viễn. Chính mình cái này đệ đệ phương châm chính có thịt cùng một chỗ ăn, đối người bên cạnh xưa nay sẽ không keo kiệt. Ngươi thật chuẩn bị dạy Phùng Quân Khiêm? Lục Dạ Ly hỏi. Ta không dạy, để cho ta lão sư dạy. Lục Viễn nói ra. Nói đùa, chính mình làm sao có thời giờ dạy Phùng Quân Khiêm? Không phải có lão sư Đường Cảnh Huy thôi. Đồ đệ thu cái SSS cấp thiên phú đồ đệ, hơn nữa còn là hiếm thấy ám thuộc tính. Đoán chừng Đường Cảnh Huy rất tình nguyện tiến hành giáo dục vị này đồ tôn. Cũng được, Đường đạo sư thế nhưng là rất lợi hại đạo sư. Lục Dạ Ly nói ra. Trời tối người yên, Phùng gia ánh đèn lần lượt biến mất. Chỉ có đầy đất pháo mảnh vỡ chứng minh đêm nay có việc mừng. Sáng sớm hôm sau, chiều dương chậm rãi dâng lên. Lục Viễn nhận được Trịnh Đình Hàn điện thoại. Một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Trịnh Đình Hàn thanh âm trầm ổn. Lục Viễn mừng rỡ, coi là Trịnh Đình Hàn thành công đem Niết Bàn kiếm thăng cấp thành cực phẩm linh khí. Tin tức tốt Niết Bàn kiếm không có luyện hỏng. Trịnh Đình Hàn nói ra. Lục Viễn, cái này gọi tốt tin tức. Đối Trịnh Đình Hàn tới nói hoàn toàn chính xác coi là tốt tin tức. Dựa theo hắn kinh nghiệm dĩ vãng, Niết Bàn kiếm xác suất lớn muốn bị luyện hỏng. Thiên hình làm cho không có luyện tình trạng là bởi vì các minh chủ bên dưới tử mệnh lệnh, bọn hắn luyện chế lúc gia nhập một loại cực kỳ chân quý vật liệu. Loại tài liệu này độ chi ti đều không có bao nhiêu, thăng cấp thiên hình làm cho dùng hết. Vất vả Trịnh trưởng lão. Lục Viễn đoán ra tin tức xấu là cái gì? 300 triệu nhân dân tệ đổ xuống sông xuống biển, cùng cái kia 3 phần vật liệu luyện khí. Phải biết 3 phần trong nguyên liệu luyện khí, có rất nhiều vật liệu là dùng tiền không mua được. Sau đó ta sẽ đem Niết Bàn kiếm đưa đến Bằng Thành đại học." Trịnh Đình Hàn nói ra. "Ân." Lục Viễn cúp điện thoại. Xe đạp không thay đổi mô tơ, hai chục bánh xe ném đi. Ánh mặt trời chiếu sáng phòng khách, ngồi trên ghế ăn điểm tâm Lục Viễn nói một mình. Lần nữa cắt chân thực tế thể nghiệm đến cực phẩm linh khí hi hữu. Trịnh Đình Hàn là hoa hạ, thậm chí Lam Tinh đỉnh tiêm luyện khí đại sư. Dù vậy thăng cấp cực phẩm linh khí xác suất thành công thấp đáng thương, chắc không được luyện chế trước đó thuyết phục chính mình thận trọng lại thận trọng. "Cái gì ném đi?" Thụy Nhãn Mông Lung Lục Dạ Ly đi vào phòng khách. Nàng là bị hương khí câu dẫn tỉnh. Phùng gia chuẩn bị bữa sáng phong phú không gì sánh được, bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành cái gì cần có đều có. Đồng thời đều là hiện trường chế tác, Tam Bao cắn xuống một cái đi miệng đầy bạo chấp. "Không có gì." Lục Viễn duỗi lưng một cái. "Tối thiểu Niết Bàn kiếm còn tại. Lần này thăng cấp thất bại, vậy liền lần sau tiếp tục thăng cấp. 3 phần tài liệu không đủ, 10 phần, 100 phần tổng đủ, không có khả năng một mực thất bại. Biết được có loại vật liệu có thể cam đoan thăng cấp trong quá trình linh khí không bị hư hao, Lục Viễn có ý nghĩ. Lần sau tìm Trịnh Đỉnh Hàn thăng cấp trước đó, nhìn có thể hay không tìm một chút loại tài liệu này. Miễn cho khí tài hay không?" An điểm tâm trên đường, Phùng gia phi thường náo nhiệt. Không bao lâu lấy Phùng Thụy Hoa vi thủ 4 tên nhập thánh cảnh, 15 vị lĩnh vực cảnh cường giả chỉnh tề đứng trong sân. Bọn hắn muốn đi theo Lục Viễn trở về Bằng Thành đại học. Nhất là Phùng Thụy Hoa, cấp thiết muốn nghịch chuyển giải yếu. Các loại tiến về Bằng Thành, lão phu muốn tay chuẩn bị đột phá. Phùng Thụy Hoa ngữ khí khó nén hưng phấn. "Thần hoàng cảnh a, ai không khát vọng thu hoạch được lực lượng cường đại. Đồng thời hắn cái này thần hoàng cảnh, cùng thần hoàng cảnh không giống với. Là Lam Tinh chủ bị đột phá đến ám thuộc tính, thần hoàng cảnh trước nghiệp giả. Sớm chúc mừng Phùng lão đột phá." Lục Viễn đồng dạng trên mặt tươi cười. Các loại Phùng gia cùng chính mình trở lại Bằng Thành đại học, không bao lâu chính mình cũng sẽ đột phá, trở thành siêu phàm cảnh chức nghiệp giả. Chương 193, Ám Thiên chương 193, Ám Thiên đầm ẩm, mây đen dày đặc, mưa to đột kích. Bằng Thành đại học, Lục Viễn xuất lĩnh một đám người Phùng gia nên ngang đi vào. Phùng Thúy Hoa cảm nhận được nhập thánh cảnh cường giả khí tức, Lao Khải Nguyên cùng ba vị phó hiệu trưởng bay đến không trung. Ánh mắt tụ vào tại cầm đầu Lục Viễn cùng Phùng Thúy Hoa trên thân. Lại có nhiều như vậy ám thuộc tính cường giả tìm nơi nương tựa Lục Viễn a. Trạm thủ chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn là biết Phùng gia vậy nhận ra Phùng Thụy Hoa thân phận. Bây giờ Bằng Thành đại học sắp biến thành ám thuộc tính chức nghiệp giả đại bản doanh. Thần hoàng cảnh. Lao Khải Nguyên nói ra. Thần hoàng cảnh. Trạm thủ chính không hiểu, nào có thần hoàng cảnh cường giả. Rất nhanh hắn đã hiểu, Lao Khải Nguyên chỉ là nhanh đột phá Phùng Thụy Hoa. Thần hoàng cảnh đều nguyện ý làm Lục Viễn thủ hạ. Trạm thủ chính khỏe miệng co giật. Hắn cùng Phùng Thụy Hoa đều là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Bất quá so với Phùng Thụy Hoa, hắn cách đột phá kém cách xa và đậm. Mưa to còn tại bên dưới, Lục Viễn quay người nhìn về phía Phùng Thụy Hoa. Các ngươi đi chẳng quán. Phùng Quân Kiêm theo ta đi. Độc lập biệt thự, Đường Cảnh Huy ngồi ở trên ghế salon nghiên cứu laptop ghi chép nội dung. Nội dung cùng không gian, thời gian dung hợp linh kỹ có quan hệ. Đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Đường Cảnh Huy tại trên laptop tô tô vẽ vẽ. "Lão sư." Lục Viễn đi tới. "Từ Đế Đô trở về rồi." Đường Cảnh Huy cúi đầu. "Thiên hình làm cho từ thượng phẩm linh khí thăng cấp đến cực phẩm linh khí, chuyện này hắn hôm qua tại Đế Đô đại học phía sau núi liền biết rồi. Mới từ Thiên Thạch thị trở về." Lục Viễn cải chính. "Thiên Thạch thị." Đường Cảnh Huy mới phát hiện Lục Viễn bên người có thêm một cái người. Ám thuộc tính, SSS cấp thiên phú. Bên ngoài biệt thự lúc buốt, đó là nước mưa gõ mặt đất thanh âm. Đường Cảnh Huy xem kỹ lấy câu nệ Phùng Quân Kiêm. "Sư công tốt." Phùng Quân Kiêm nhỏ giọng nói. Đường Cảnh Huy chau mày. Một ngày không thấy, chính mình làm sao biến thành sư công? Nghe xong Lục Viễn giảng thuật chuyện đã xảy ra, Đường Cảnh Huy bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ta có phải hay không đời trước thiếu hai chị em các ngươi?" Lục Viễn là hắn học sinh, đường đường chính chính nhận sư. Lục Dạ Ly mặc dù không có quan hệ thầy trò, có thể gần nhất Đường Cảnh Huy vội vàng giúp nàng nghiên cứu dung hợp linh kỹ. Ba ngày hai đầu hướng Đế Đô đại học chạy. Laptop đều nhớ thật dày một đại bản. Hiện tại Lục Viễn càng là thu cái đồ đệ, để hắn đi dạy Phùng Quân Kiêm. "Được chưa được chưa, ta cũng coi như dính ngươi ánh sáng, thu cái SSS cấp thiên phú đồ tôn." Đường Cảnh Huy sảng khoái đáp ứng, giao cho Phùng Quân Kiêm một bản yêu tộc bách khoa toàn thư. "Trong 10 ngày đem quyển sách này con thuộc đầu, không có đạt tới yêu cầu của ta dọn dẹp một chút về nhà." Đường Cảnh Huy sụ mặt nói ra. Hắn dạy Lục Viễn cùng Phùng Quân Kiêm là hai loại khác biệt thái độ. Nếu như phó tính tiết ở chỗ này nhất định rất quen thuộc. Năm đó Đường Cảnh Huy chính là đối đãi như thế hắn, nghiêm khắc đến làm cho người giận sôi. Phùng Quân Kiêm hai tay tiếp nhận yêu tộc bách khoa toàn thư, phát hiện phía trên có đại lượng Đường Cảnh Huy bút ký. "Tốt tốt." Phùng Quân Kiêm lắp bắp nói ra, hiển nhiên bị Đường Cảnh Huy lời nói hù dọa. "Ta sẽ đem hắn rèn luyện thành một khối mỹ ngọc." Nhìn xem lên lầu Phùng Quân Kiêm, Đường Cảnh Huy nói ra. "Tốt xấu là SSS cấp thiên phú, Phùng Quân Kiêm trưởng thành thế tất trở thành Lục Viễn phụ tá đắc lực." Hắn liền giao cho lão sư. Thu xếp tốt Phùng Quân Kiêm, Lục Viễn trở lại chẳng quán. Trong chẳng quán, hơn 600 vị ám thuộc tính chức nghiệp giả châu đầu ghé hai. "Lục hiệu trưởng tìm chúng ta làm gì?" Phùng lão gia tử khí sắc không sai, thân thể khôi phục ở trong tầm tay. "Ha ha ha, cùng vui. Trong đám người Phùng Thụy Hoa có thụ chú mục. Một là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất, hai hắn đã từng trợ giúp qua không ít ám thuộc tính chức nghiệp giả. Tất cả thuộc tính bên trong, ám thuộc tính chức nghiệp giả công nhận đoàn kết nhất. Dù sao đại gia có một dạng phiền não cùng thống khổ, lẫn nhau có thể lý giải lẫn nhau. Cách, tràng quán cửa mở ra, Lục Viễn đi đến. Trong chốc lát hiện trường lặng ngắt như tờ, đám người nhao nhao đứng dậy trực tiếp đứng thẳng, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía bọn hắn cộng đồng đối tượng thần phục. Tham kiến Lục hiệu trưởng. Thanh âm vang dội như trùng, thậm chí che đậy qua kinh lôi. Các ngươi đều nguyện ý hiệu chúng ta. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh. Duy Lục hiệu trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất tốt. Lục Viễn liếc nhìn hàng phía trước nhập thánh cảnh cường giả. Bảy minh một điện có dự bị trưởng lão cùng hạch tâm trưởng lão, chúng ta cũng hẳn là phân cái 1-2-3. Lục Viễn nói ra tìm mọi người tới mục đích. Trang quán ám thuộc tính chức nghiệp giả giữ vững tinh thần. Một tự nhiên không cần nhiều lời, mấu chốt là nhị hòa tam là ai? Phùng Lao gia tử. Lục Viễn nhìn về phía Phùng Thụy Hoa. Có thuộc hạ. Phùng Thụy Hoa ưỡn ngược ngẩng đầu, nhập thánh cảnh định phong khí thế tràn ngập bốn phía. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, để chàng quán trở nên âm trầm khủng bố. Về sau còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lục Viễn nói ra. Thế lực này nhân vật số 2 ra đời. Đứng ngoài quan sát Lao Khải Nguyên thầm nghĩ. Hắn nhìn ra Lục Viễn cử động lần này ý nghĩa, khiến cái này đi theo ám thuộc tính chức nghiệp giả trở thành một cái có tổ chức, có kỷ luật tập thể. Đối với để Phùng Thụy Hoa địa vị gần với Lục Viễn, đám người không có ý kiến. Bản thân Phùng Thụy Hoa trong bọn hắn cảnh giới cao nhất, tuổi tác cũng là lớn nhất, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm nhân vật số 2. Hướng tiền bối. Lục Viễn đứng tại nhập thánh cảnh Lục Tinh Hướng hiện bình trước mặt, hắn cảnh giới gần với Phùng Thụy Hoa. Hy vọng ngươi cùng Phùng lão gia tử đồng tâm hiệp lực phụ tá ta. Lĩnh mệnh. Hướng hiện bình lớn tiếng nói. Phân ra 1-2-3 sau, Lục Viễn nhìn về phía tràng quán những người khác. Nhập thánh cảnh đảm nhiệm hạch tâm trưởng lão, lĩnh vực cảnh đảm nhiệm trưởng lão, siêu phàm cảnh đảm nhiệm dự bị trưởng lão. Có ý kiến gì hay không? Lục Viễn thanh âm vang dội như chuông. Đầu tiên là an tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó kịch liệt vỗ tay đánh tới. Ba ba ba, chúng ta ám thuộc tính chức nghiệp giả rốt cục có thế lực của mình. Đúng vậy a, tựa như bảy minh một điện như thế, chỉ tuyển nhận ám thuộc tính chức nghiệp giả. Lục Viễn bạt thuế, ám thuộc tính bạt thuế. Có người hô một cú họng. Lục Viễn bạt thuế, ám thuộc tính bạt thuế. Tràng quán nơi hẻo lánh Lao Khải Nguyên cùng ba vị phó hiệu trưởng biểu lộ của quái. Ai có thể nghĩ tới Lục Viễn vậy mà trở thành ám thuộc tính chức nghiệp giả lãnh tụ? Dù sao hắn thức tỉnh cũng không phải là thuộc tính này, mà là quỷ ngẫu sư. Nghĩ lại không có tâm bệnh, không có Lục Viễn ở đây những người này chỉ có thể chờ đợi chết. Lục Viễn, chúng ta thế lực này tên gọi là gì? Phùng Thụy Hoa khó nén hưng phấn, bên cạnh Hướng Hiển Minh bệnh thai lắng nghe. Ám Thiên. Lục Viễn nói ra. Lúc đầu chuẩn bị đặt tên ngày tối, nhưng nếu là lấy ám thuộc tính chức nghiệp giả làm chủ thể, ngay cái chữ này lẽ ra xếp tại phía sau. Ám Thiên. Phùng Thụy Hoa lặp lại. Việc cấp bách Phùng lão gia tử mau chóng đột phá đến thần hoàn cảnh, chuyện khác tạm thời không cần phải để ý đến. Lục Viễn mạch suy nghĩ rõ ràng. Hoa Hạ phàm là đỉnh tiêm gia tộc hoặc thế lực, hết thảy có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Ám Thiên tự nhiên cũng phải có. Hướng Tiền Bối cùng Ám Thiên thành viên khác đợi tại Bằng Thành Đại học, chuyên tâm giáo dục học sinh. Lục Viễn nói ra. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ, bao quát Hoa Hạ tất cả đại học, đúng ám thuộc tính học sinh khuyết thiếu hệ thống dạy học. Bây giờ Bằng Thành Đại học bởi vì Lục Viễn, để thuộc tính này học sinh số lượng tăng vọt. Những học sinh này sẽ hưởng thụ được chí tôn đãi ngộ, đó chính là thu hoạch được lĩnh vực cảnh thậm chí nhập thánh cảnh cường giả một đối một giáo dục. Rốt cuộc không phải năm bè bảy mảng. Lục Viễn biết mình đặt thành bước đầu tiên, đem tìm nơi nương tựa nghề nghiệp của mình người trở thành tập thể. Sau đó chính là bước thứ hai, cũng là mấu chốt nhất. Để Ám Thiên tổ chức này trở thành Hoa Hạ thế lực đỉnh tiêm. Chương 194, các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sinh chương 194, các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sinh Bằng Thành Đại học, độc lập biệt thự. Trên lầu truyền tới Phùng Quân Khiêm xác nhận âm thanh. Bây giờ hắn là Bằng Thành Đại học học sinh, nhưng còn không có an bài ký túc xá, tạm thời ở tại trong biệt thự. Lục Viễn ngồi ở trên ghế salon xem TV, thập đại thai ách liên tiếp xuất hiện. Chủ nhân, muốn cho những người kia vĩnh viễn hiệu chung ngài, chỉ là những này còn xa xa không đủ. Tướng mạo tuấn tú, người khoác khảm nạm chín quả đầu rắn khôi giáp cựu vị nói ra. Hắn tiếng nói từ tính phảng phất có ma lực, cung kính đứng tại Lục Viễn trước mặt. Ta đương nhiên biết. Lục Viễn mười ngón giao thoa. Những này ám thuộc tính chức nghiệp giả tìm nơi nương tựa chính mình, chủ yếu bởi vì nghịch chuyển giả yếu. Tạm thời mà nói bọn hắn tuyệt đối trung tâm. Có thể về sau chỉ làm việc không có lợi ích có thể hình, sợ là sẽ phải cải biến thái độ. Cho nên ta trước mắt không có ra lệnh cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì, muốn cái có thể làm cho tối thiên vận chuyển phương pháp. Lục Viễn trầm giọng nói, tỷ như giống thương khung thương hội như thế, dựa vào mở thương hội kiếm tiền lợi nhuận, cũng không thể miệng ăn núi lở, như vậy sớm muộn gì có một ngày tối thiên hội giải tán. Mở giết đi. Huyết Đồ nói lời kinh người. Lục Viễn, Lam Tinh không phải còn có rất nhiều quốc gia khác sao? Huyết Đồ nói ra chính mình kiến giải, đem những quốc gia kia chiếm lĩnh, sáng tạo một cái thuộc về chủ nhân quốc gia. Nhìn xem nói chuyện hời hợt, động một chút lại mở ra đồ sát, Lục Viễn im lặng. Tên của ngươi thật đúng là không có khởi thác. Chiến tranh đích thật là cướp đoạt tài nguyên phương thức tốt nhất, nhưng bây giờ còn chưa tới chủ nhân phát động chiến tranh thời điểm. Liên tiếp cửu hủy ma mai táng phản bác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Huyết Đồ bĩu môi. Ta mặc dù không có biện pháp, nhưng ngươi đưa ra phương án rất ngu xuẩn. Ma mai táng nói ra. Chín đại thai ách bên trong, ngũ hành lấy vệ quân cầm đầu. Mặt khác tứ đại thai ách thực lực không phân trước sau, bọn hắn chỉ phục từ Lục Viễn cùng cửu hủy mệnh lệnh. Chớ ồn ào. Lục Viễn một câu trong nháy mắt để Huyết Đồ cùng ma mai táng ngoan ngoãn im miệng. Người sống còn có thể bị nẹn nước tiểu chết. Lục Viễn đứng dậy rời đi biệt thự hít thở không khí. Thập đại hai ách nhìn nhau không nói gì, Huyết Đồ rụt cổ một cái. Ầm ầm, sấm sét vang dội. Thảo trường, hơn ngàn tên học sinh dội mưa to luyện tập cận thân chiến đấu kỹ xảo. Càng ngày càng nhiều cổ đại chức nghiệp giả gia nhập Hoa Hạ, trong đó không thiếu có Hôi Tấn quân binh sĩ. Phía quan vương đem những này cận thân chiến đấu kỹ xảo cao thủ phân phối đến ngũ đại đỉnh tiêm học phủ. Hai ngày này ta không ở trường học sự tình ngươi nhiều hơn điểm tâm. Dáng người khôi ngô, trong tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm Lao Khải Nguyên nói ra. Từ Lao Khải Nguyên trong giọng nói, không khó nghe ra hắn kiềm chế thật lâu phẫn nộ cùng kích động. Muốn đối với Lưu Tĩnh Nguyên động thủ sao? Lục Viễn đánh giá Lao Khải Nguyên. Trừ hắn ra, còn có hai tên lão giả cùng một tên lão hầu đi theo. Ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần hoàng cảnh cường giả. Lục Viễn ý thức được bằng thành đại học xa không chỉ Lao Khải Nguyên một vị thần hoàng cảnh cường giả. Hai vị này lão giả cùng lão hầu một mực yên lặng thủ hộ lấy trường học. Hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Lao Khải Nguyên nắm chặt nắm đấm. Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao không gian, thời gian dung hợp định vị linh kỹ triệt để hoàn thiện. Thất Minh một điện 6 vị minh chủ, điện chủ cùng tất cả thần hoàng cảnh cường giả dốc hết toàn lực. Ngoài ra còn có ngũ đại đỉnh tiêm học phủ hiệu trưởng, tổng cộng trên 100 vị thần hoàng cảnh cường giả. Hy vọng cực khổ lão có thể báo thủ thành công. Lục Viễn nói ra. Nghe được trên 100 vị thần hoàng cảnh cường giả, Lục Viễn âm thầm kinh hãi. Đây chính là bây giờ Hoa Hạ thực lực sao? Bọn hắn bố trí xuống Tiên La địa võng, chỉ vì giết một người. Mưa rào xối xả, thân ảnh bốn người từ từ đi xa biến mất tại trong mưa. Đinh đinh đinh, lãnh binh nhận va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, Hôi Tấn quân phó thống lĩnh Cáo Ngạo Chi đang dạy một tên đệ tử cận thân chiến đấu. Cầm đao tư thế lại sai xem ta như thế nào nắm. Cáo Ngạo Chi biểu lộ nghiêm túc, dốc lòng cầu học sinh biểu hiện ra như thế nào chính xác cầm đao. Nhìn thấy Lục Viễn đi tới, Cáo Ngạo Chi thân thể căng cứng. Lục hiệu trưởng, ân, ở chỗ này sinh hoạt thế nào? Rất tốt. Cáo Ngạo Chi nói ra. Hán, bao quát trên thao trường trăm vị Hôi Tấn quân thành viên sớm đã chán ghét chém chém giết giết, chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Lục Viễn cho bọn hắn cơ hội này. Mỗi ngày chỉ cần dạy học sinh cận thân chiến đấu, vô luận tiền lương hay là phúc lợi đãi ngộ viễn siêu bọn hắn tại Đại Thuận Vương triều quân đội thời kỳ. Hai long liên tốt, các ngươi Đại Thuận Vương triều còn có bao nhiêu cường giả? Lục Viễn thuận miệng hỏi. Gần nhất bọn này cổ đại chức nghiệp giả yên tĩnh không ít, tựa như là mai danh nhận tích bình thường. Đương nhiên vậy có khả năng cùng Hoa Hạ công tâm chiến thuật đại thành công, hợp nhất số lượng phi thường khả quan cổ đại chức nghiệp giả có quan hệ. Đối mặt Lục Viễn hỏi thăm, Cáo Ngạo Chi lâm vào trầm mặc. Lục hiệu trưởng, chúng ta trước đó đã nói xong. Cáo Ngạo Chi cúi đầu. Ta không có trả lời liên quan tới Đại Thuận Vương triều vấn đề gì, cũng sẽ không bang Hóa Hạ cùng Đại Thuận Vương triều là địch. Cáo Ngạo Chi lần nữa nói ra chính mình danh giới cuối cùng. Được chưa? Lục Viễn nhún vai, tùy ý nước mưa thẩm thấu quần áo. Khi cùng Cáo Ngạo Chi ánh mắt tiếp xúc lúc, Lục Viễn mánh nhíu mày vô ý thức lui lại. Sát khí. Cáo Ngạo Chi trên thân phát ra sát khí nồng nặc. Ngươi muốn giết ta? Lục Viễn chất hỏi. Muốn chết? Cách đó không xa Kim Chi Thai Ách Vệ Quân nổi gần xanh. Hắn vậy cảm nhận được, Cáo Ngạo Chi muốn giết chủ nhân. Trong chớp mắt Vệ Quân không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, mang theo trường kiếm phóng tới Cáo Ngạo Chi. Nhưng mà đao pháp đang phong tạo cực Cáo Ngạo Chi, khoảng cách Lục Viễn thực sự quá gần. Không biết là mồ hôi hay là nước mưa, Vệ Quân phía sau lưng phát lạnh. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Ông, Cáo Ngạo Chi lấy ra một thanh chùy thủ đâm về Lục Viễn. Hắn biểu lộ đã chấn kinh vừa thống khổ. Không. Cáo Ngạo Chi lắc đầu. Khi chùy thủ sắp đâm về Lục Viễn hết hầu lúc, cổ tay rung lên đâm về phía mình trái tim. Lục Viễn chân mày nhíu sâu hơn. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Nhìn chăm chú ngã trong vũng máu Cáo Ngạo Chi, Lục Viễn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngươi không khống chế được thân thể của ngươi. Lục Viễn hỏi. Cáo Ngạo Chi không có trả lời, thân là đao pháp đang phong tạo cực cao thủ. Hắn một kích trực tiếp để cho mình mất mạng. Phốc phốc, học sinh tiếng thét chói tai liên tiếp. Thao trường tất cả đầu nhập vào Hoa Hạ Hôi Tấn quân, toàn bộ nhịn xuống đúng học sinh động thủ xúc động. Đại giới chính là tự sát. Nước mưa trộn lẫn lấy huyết thủy, trên 100 tên Hôi Tấn quân binh sĩ quỳ trên mặt đất mất đi hô hấp. Đây chính là ngươi trung thành Đại Thuận Vương triều. Lục Viễn thanh âm khàn khàn, khép lại Cáo Ngạo Chi con mắt. Cáo Ngạo Chi cùng Hôi Tấn quân binh sĩ đều bị cưỡng ép điều khiển thân thể. Điều khiển người của bọn hắn không cần nghĩ, nhất định là Đại Thuận Vương triều trước nghiệp giả. Tình huống như thế nào? Trạm thủ chính cùng hai vị phó hiệu trưởng nghe hỏi đổi tới. Hiệu trưởng chân trước vừa đi, chân sau trường học làm sao lại xảy ra chuyện? Lục Viễn sắc mặt âm trầm nhìn về phía bầu trời. Không gian xé rách, lần lượt từng cổ đại chức nghiệp giả từ cổng không gian trổ hết tài năng. Phanh, hấp hối, bản thân bị trọng thương Mục Diệu Linh bị tùy ý ném xuống đất. Mục Diệu Linh ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lục Viễn. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, Mục Diệu Linh miệng có chút mở ra. Nàng quá thống khổ không muốn thống khổ như vậy sống lâu mấy chục giây. Lục Viễn thấy thế cho Mục Diệu Linh một thống khoái. Tạ ơn. Khi hỏa cầu màu vàng bắn về phía Mục Diệu Linh lúc, vị này Đại Thuận Vương triều quận chúa như chút được gánh nặng trên mặt tươi cười. Đây chính là phản bội Đại Thuận Vương triều đại giới. Trên trời cao, Đại Thuận Vương triều thái tử, lĩnh vực cảnh Mục Thiên Duệ nhìn về phía Lục Viễn. Dù là nàng là của ta đường muội cũng muốn chết. Nhìn xem bị đốt thành tro bụi, chính mình tự tay hiểu rõ Mục Diệu Linh, cùng quỳ gối trên thao trường trăm cỗ Hôi Tấn quân thành viên thi thể. Lục Viễn sắc mặt âm trầm. Thập đại thai ách chỉnh tề đứng ở phía sau, 20.000 tên quỷ ngẫu binh sĩ trong chớp mắt triệu hoán đi ra. Dầm dầm, càng rơi xuống càng lớn trong mưa to, Lục Viễn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cổ đại trước nghiệp giả. Các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sinh. Chương 195, tứ cố vô thân chương 195, tứ cố vô thân bằng thành đại học, thao trường. Kinh lôi đinh thái nhức óc. Toàn thân bị xối học sinh ngơ ngác nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Mấy giây trước bọn hắn khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Giết bọn hắn chính là cho tàn quân sĩ binh, thay bọn hắn chết vẫn là cho tàn quân sĩ binh. Tại sao có thể như vậy? Một tên đệ tử không thể nào tiếp thu được, nước mắt hỗn hợp nước mưa thẩm thấu quần áo. Trên thực tế hắn, cùng bằng thành đại học học sinh cùng những này cho tàn quân sĩ binh tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng không giống với bỏ ra nhiều tiền mời trấn bang võ quán võ sư. lấy cáo ngạo chi cầm đầu cho tàn quân sĩ binh có bản lĩnh là thật dạy, chưa từng có che giấu. Bằng thành đại học học sinh bởi vậy cận thân chiến đấu kỹ xảo đột nhiên tăng mạnh. Trên trăm bộ thi thể bị trên mặt đất. Thao trường học sinh sụp đổ không thôi, phẫn nộ nhìn về phía trên bầu trời cổ đại trước nghiệp giả. Mùi máu tươi nồng đậm. Lục Viễn nhìn chằm chằm người mặc màu tím lộng lẫy phục sức, theo lên tinh thần, nhặt núi các loại đồ án người trẻ tuổi. Năm nào ước 27-28, biểu lộ đắc ý, lau bàn tay máu tươi. Bị cha tấn nửa chết nửa sống Mục Diệu Linh chính là hắn từ trên cao ném. Người chính là Lục Viễn. Mục Thiên Duệ nhìn thẳng thiếu niên trước mắt. Đáng tiếc bọn này phản đồ tình nguyện tự sát, vậy không muốn đối với các ngươi đạo thủ, nhất là cáo ngạo chi tên phản đồ này. Mục Thiên Duệ ngữ khí tức hận. Cho tàn quân sĩ binh hoàn toàn chính xác bị cưỡng ép điều khiển thân thể, thậm chí là ý niệm. Chính như hắn nói tới, cáo ngạo chi tình nguyện tự sát vậy không muốn đúng Lục Viễn đạo thủ, bao quát trên trăm vị cho tàn quân sĩ binh. Kim thuộc tính, lĩnh vực cảnh tứ tinh. Lục Viễn nhận ra nói chuyện người trẻ tuổi, chính là Đại Thuận Vương triều thái tử Mục Thiên Duệ. Mục Thiên Duệ, Đại Thuận Vương triều hoàng đế trưởng tử, cũng là cổ đại công nhận địa vị ổn nhất thái tử. Thậm chí Đại Thuận Vương triều hoàng đế cho hắn sáng tạo hiện cung quyền lợi, tương đương với một cái tiểu triều đình. Không đợi Lục Viễn mở miệng, bên cạnh Mục Chí Hồng cảm xúc kích động. Thái tử điện hạ, tại sao muốn giết bọn hắn? Mục quận chủ thế nhưng là người thân đường muội. Mục Chí Hồng con mắt vằn vện tiêm máu. Chết, tất cả đều chết sạch. Tìm nơi nương tựa hoa hạ cho tàn quân sĩ binh, thân là quận chúa Mục Diệu Linh thông thông chết ngay tại chỗ. Mục Chí Hồng trái tim đột nhiên run rẩy. Người đáng chết là ta mới là phản đồ, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cùng Đại Thuận Vương triều là địch. Mục Chí Hồng tự lẩm bẩm. Là hắn chủ động hướng phía quan phương lộ ra quốc sư xếp vào tại Hoa Hạ gia tộc thế lực, dẫn đến nổ tận gốc để cổ đại chức nghiệp giả bị trọng thương. Trái lại cáo ngạo chi, gia nhập Hoa Hạ trước minh xác biểu thị không cùng Đại Thuận Vương triều là địch. Còn có Mục Diệu Linh, nàng càng không nên chết, lúc đầu đã qua bên trên cuộc sống của người bình thường. Đối mặt Mục Chí Hồng chất vấn, Mục Thiên Duệ cười lạnh. Đây chính là phản bội Đại Thuận Vương triều đại giới, Mục thị lang, hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Hiệu trưởng, tình huống có chút không ổn a. Trạm thủ chính sắc mặt khó coi. Cuồn cuộn khói đen từ phương xa dâng lên, rõ ràng là bằng thành giao khu trạm đường sắt cao tốc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù kêu gọi viện binh cũng vô pháp cơi truyền tống trận pháp kịp thời đổi tới. Hiển nhiên những này cổ đại chức nghiệp giả đã sớm chuẩn bị, thời gian bóp gắt gao. Lao Khải Nguyên cùng âm thầm bảo hộ trường học ba vị thần hoàng cảnh cường giả chân trước vừa đi, chân sau bọn hắn liền xuất hiện ở trường học. Thái tử điện hạ, động thủ đi. Một tên lão giả tóc trắng xóa thuốc dùng nói. Lúc này không chỉ có là bằng thành đại học, đế đô đại học, ma đô đại học, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ trừ bỏ Lâm An đại học đều là lọt vào công kích. Lâm An đại học vị trí đặc thù, bên cạnh chính là Hoa Hạ quân phương tổng bộ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quốc sư cho bọn hắn mệnh lệnh rất đơn giản, giết sạch tứ đại đỉnh tiêm học phủ tất cả học sinh. Những học sinh này là tương lai Hoa Hạ lương đống. Nếu như kế hoạch thành công, về sau Hoa Hạ sẽ không người có thể dùng. Kim thuộc tính, thần hoàng cảnh nhị tinh. Lục Viễn từ Lao Khải Nguyên trong miệng biết được lão giả thuộc tính cùng cảnh giới. Xem ra Đại Thuận Vương triều thật tức giận, vậy mà phái ra cảnh giới còn không có khôi phục thần hoàng cảnh cường giả làm phá hư. Lão giả cũng không phải là thần hoàng cảnh nhị tinh, chân thực cảnh giới là tứ tinh. Chỉ là bởi vì thời gian dài ngủ say dẫn đến cảnh giới rơi xuống, tựa như Đại Thuận Vương triều hoàng đế như thế, cần phục dụng đại lượng thiên địa linh bảo mới có thể khôi phục nguyên bản cảnh giới. Động thủ. Mục Thiên Duệ ra lệnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt tại Lục Viễn trên thân. Lục Viễn, nguyên bản phụ hoàng xem ở thiên phú của ngươi dị bẩm phân thượng, muốn cho ngươi trở thành phò mã, hiện tại ngươi không có cơ hội này. Kim thuộc tính lĩnh vực triển khai, Mục Thiên Duệ nghiêm nghị nói. Địa giai cao cấp linh kỹ khăng khít lưỡi dao màu vàng chướng mắt lưỡi dao từ bốn phương tám hướng đánh tới, mục tiêu thẳng đến Lục Viễn. Ngươi giết ta bát đệ Mục Thiên Phong, dựa theo Đại Thuận Vương triều luật pháp lẽ ra ngũ mã phanh thây, chết như vậy tiện nghi ngươi. Mục Thiên Duệ khinh thường nói, quay đầu nhìn về phía phụ cận chiến trường. Phanh, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Lục Viễn đứng tại chỗ bình yên vô sự, tướng mạo xấu xí chướng sắt ngăn tại phía trước lắc lắc cánh tay. Ân. Mục Thiên Duệ nhíu mày. Pháp tắc cảnh đỉnh phong quái vật, vậy mà có thể ngăn cản hắn lĩnh vực cảnh địa giai cao cấp linh kỹ. Đồng thời nhìn rất là nhẹ nhõm. Thập đại hai ách đồng loạt đứng tại Lục Viễn hai bên trái phải. Huyết đồ, ma mai táng, gió, đỏ xương cốt, phệ quân hóa thành quang mang dung nhập Lục Viễn thể nội. Tăng thêm lúc trước phục dụng Thái Hư Lôi một thức tỉnh lôi thuộc tính. Lục Viễn lắc mình biến hóa trở thành 6 thuộc tính trước nghiệp giả. Đưa tay thi triển 3 cái địa giai cao cấp dung hợp linh kỹ. Huyết vũ, ma khí, gió xoáy xen lẫn giao hội, nương tụ một thanh huyết đao bổ về phía Mục Thiên Duệ. 6 thuộc tính trước nghiệp giả, 3 cái địa giai cao cấp dung hợp linh kỹ. Mục Thiên Duệ dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến là ngưng trọng. Hắn đột nhiên có thể hiểu được phụ hoàng vì cái gì lại nhiều lần muốn kéo lũ Lục Viễn. Như thế thiên tiêu cổ kim hiếm thấy. Phanh, huyết đao rơi xuống. Thân ở kim thuộc tính lĩnh vực Mục Thiên Duệ nắm chặt trường kiếm ngăn cản huyết đao. Mùi máu tươi càng nồng đậm, nổi gân xanh Mục Thiên Duệ cánh tay run lên, không lưu vết tích lui ra phía sau mấy bước. Cái này Mục Thiên Duệ khỏe mắt nhảy lên. Mặc dù hắn thành công đón lấy Lục Viễn chiêu này, có thể không khỏi quá cố hết sức. Ba thuộc tính dung hợp linh kỹ thì không chịu nổi. Lục Viễn nhìn về phía lĩnh vực cảnh tứ tinh Mục Thiên Duệ. Bên này là thuộc tính nhiều chỗ tốt. Tại thuộc tính không khắc chế điều kiện tiên quyết, thi triển dung hợp linh kỹ nhẹ nhõm thực hiện vượt cấp chiến đấu. Để Mục Thiên Duệ kinh ngạc còn tại phía sau. Lấy ở đâu nhiều như vậy nhập thánh cảnh cường giả? Mục Thiên Duệ khiếp sợ không thôi. Đập vào mi mắt đến mãi không hết khô lâu quái vật, cơ hồ đứng đầy toàn bộ bằng thành đại học. 100000. Xa xa không chỉ. Hỗn đản, một đám xuất sinh chết tiệt. Nhập thánh cảnh đỉnh phong Phùng Thụy Hoa chửi ầm lên. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem bọn này cổ đại chức nghiệp giả ăn sống nuốt tươi. Các ngươi ngày mai không đi được sao? Nhất định phải đỉnh lấy mưa to đến. Phùng Thụy Hoa nổ nước miếng, hắn lập tức liền đột phá đến thần hoàn cảnh, hết lần này tới lần khác lúc này cổ đại chức nghiệp giả đến náo sự, đổi lại là ai cũng nổi trận lôi đình. Trạm phó hiệu trưởng, hai chúng ta đối phó hắn. Phùng Thụy Hoa chỉ vào kim thuộc tính, thần hoàng cảnh nhị tinh mục vĩnh thịnh. Giống, một đầu dương nhanh múa vớt khô lâu long bay lượn bầu trời, trạm thủ chính thấy thế lập tức cùng Phùng Thụy Hoa đánh phối hợp. Một người công một người thủ, miễn cưỡng ngăn cản được mục vĩnh thịnh thế công. Chúng ta cũng tới. Tối tự nhiên viên đồng nói. 10 tên ám thuộc tính nhập thánh cảnh, 30 tên lĩnh vực cảnh cường giả gia nhập chiến cuộc. Đệ đệ ngươi chết trong tay ta, ngươi vậy xuống dưới cùng hắn đi. Mắt thấy chiến cuộc tạm thời ổn định, Lục Viễn chuyên tâm đối phó Mục Thiên Duệ. Lần này là 4 thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ. Chương 196, chết cũng muốn đào ngươi một lớp ra. Chương 196, chết cũng muốn đào ngươi một lớp ra. Đế đô đại học, phía sau núi. Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lấp lóe, do xét cầm đầu 6 vị minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ. Thần hoàng cảnh, toàn bộ đều là thần hoàng cảnh cường giả, khoảng chừng trên trăm vị nhiều. Thất Minh một điện đại trưởng lão, ngũ đại đỉnh tiêm học phụ hiệu trưởng, cũng rất nhiều nàng chưa từng thấy qua khuôn mặt. Hai cách giờ, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể rời đi Hoa Hạ hai cách giờ. Phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng trầm giọng nói, trong vòng hai canh giờ giết chết Lư Tinh Nguyên cố nhiên tốt hơn, nếu như không giết chết cũng chỉ có thể không công mà lui. Dù sao yêu ma hai tộc nhìn chằm chằm, bọn hắn không có khả năng ở bên ngoài đợi quá lâu. Hai tử, bắt đầu đi. Thẩm Đoạn Hồng nhìn về phía Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao. Ở trên trăm vị thần hoàng cảnh cường giả nhìn soi mói, hai nữ thi triển triệt để hoàn thiện không gian, thời gian dung hợp định vị linh kỹ. Bầu trời vặn vẹo nổi lên bọn sóng, một chiếc gương chống rông xuất hiện. Trong gương một tên mang theo mặt nạ, người mặc hắc bạch đường vân lộng lẫy phục sức lão giả ngay tại trong sơn động ngồi xếp bằng tu luyện. Là hắn. Lao Khải Nguyên ngữ khí chắc chắn. Hướng chính bắc, hắn tại một cái tên là Thiên Thần Quốc tiểu quốc cảnh nội. Lục Dạ Ly sắc mặt tái nhợt, linh lực tốc độ ánh sáng bị ép khô ép tận. Lư Tĩnh Nguyên tốt xấu là thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, muốn định vị vị trí của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Một đoàn lục quang dung nhập Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao thể nội, hai nữ linh lực trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một hành minh nhãn đú nhược mỉm cười gật đầu. Đi. Cổng không gian mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Bằng thành mưa to không ngừng, đế đô ánh nắng tươi sáng. Đêm nay có rảnh không? Sở Vô Xá nhìn về phía mặt đối lập Hứa Ỉ Mộng, do dự thật lâu lần thứ hai phát ra mời. Lần thứ nhất Hứa Ỉ Mộng cự tuyệt. Ngày đó nàng muốn giúp một tên nữ học sinh phụ đạo cận thân chiến đấu kỹ xảo. Được a. Đổ mồ hôi lâm ly Hứa Ỉ Mộng sảng khoái đáp ứng. Vậy chúng ta ban đêm đi tản bộ. Sở Vô Xá cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ Hứa Ỉ Mộng cảm thấy hắn động cái gì ý đồ xấu. Đương nhiên thật sự là hắn động cơ không tinh khiết. Nhưng dù sao cũng so Lục Viễn Chi chiêu tốt, cái gì ban đêm đi ăn cơm xem phim, cuối cùng tìm khách sạn xào rau. Đây cũng quá nhanh. Sở Vô Xá không cho rằng Hứa Ỉ Mộng là như vậy nữ nhân. Tốt. Hứa Ỉ Mộng gật đầu, do xét chủ động cho nàng mở rộng cửa lòng Sở Vô Xá. Dưới cái nhìn của nàng Sở Vô Xá là cái người đáng thương. Thất Minh Nhất Điện Minh chủ môn cung điện chủ, chỉ có Lôi Đỉnh Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh lấy vợ sinh con. Điều này đại biểu Sở Vô Xá là một cái duy nhất minh chủ hậu đại. Thẩm Đường Sơ là tổng minh chủ thu dưỡng nữ nhi, thu dưỡng lúc đã 16 tuổi. Từ nhỏ Sở Vô Xá liền bị ký thác kỳ vọng, không riêng gì phụ thân của hắn, còn có mặt khác 6 vị minh chủ cùng điện chủ. Loại áp lực này là to lớn cho nên Sở Vô Xá mọi chuyện tranh thứ nhất. Khi Sở Vô Xá nói hắn cơ hồ không có tuổi thơ, ký sự lên liền bắt đầu cùng đống cắt làm bạn khổ luyện quyền pháp lúc. Hứa Ỉ Mộng sợ ngây người, không thể tin được vị này Lôi Đỉnh Minh Minh chủ chi tử thảm như vậy. Ngươi cùng ta mẫu thân dáng dấp rất giống. Sở Vô Xá chi tiết đạo. Hắn sống lớn như vậy, có 4 người phi thường trọng yếu. Phụ mẫu, Lôi Đỉnh Minh đại trưởng lão Lã Huy Diệu cùng Lục Viễn nếu có bài danh. Mẫu thân thứ nhất, Lã Huy Diệu thứ hai, Lục Viễn thứ ba, ngược lại là cha ruột tại thứ tư. Hắn cùng Lục Viễn đợi cùng một chỗ thời gian, so phụ thân muốn bao nhiêu? Bao quát nói lời. Đối với phụ thân Sở Vĩnh Thịnh, Sở Vô Xá là tôn kính, thậm chí là kính sợ. Hai người quan hệ không giống phụ tử, càng giống thượng hạ cấp. Về phần tình thương của cha thì bị Lôi Đình Minh các trưởng lao thay thế, từ đầu đến cuối Sở Vô Xá không cho rằng Sở Vĩnh Thịnh đã cho cha hắn yêu. Mẫu thân ngươi nhất định là cái ôn nhu nữ nhân xinh đẹp, nhưng ngươi đây là đang nói ta lão lạc. Hứa Ỉ Mộng vừa cười vừa nói. Không, ta không có như vậy ý tứ. Sở Vô Xá có chút luống cuống, không có ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo. Ân. Sở Vô Xá thần sắc căng cứng, cảm nhận được Hứa Ỉ Mộng đối với hắn sinh ra nồng đậm sát ý. Trong chớp mắt căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà chết không phải hắn, mà là cắn lưỡi tự vẫn Hứa Ỉ Mộng. Vương đạo sư, ngài đế đô đại học chuyên môn dùng để luyện tập cận thân chiến đấu sân bãi. Học sinh như bị sét đánh, trơ mắt nhìn xem giáo dục chính mình hôi tân quân binh sĩ biểu lộ thống khổ lại khiếp sợ. Cuối cùng quả quyết hiểu rõ sinh mệnh mình. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, 86 tên hôi tân quân binh sĩ đều không ngoại lệ, không có người nào đúng học sinh xuất thủ. Lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian gần như chỉ ở trong khi hô hấp. Nhìn xem cắn lưỡi tự vẫn, chết ở trước mắt Hứa Ỉ Mộng, cùng những cho tàn kia quân sĩ binh. Sở Vô Xá tim như bị dao cắt. Hắn cùng Hứa Ỉ Mộng thậm chí còn không có bắt đầu liền kết thúc, còn có hôi tân quân binh sĩ. Những binh lính này lựa chọn thần phục hắn, trở thành thủ hạ của hắn. Bây giờ chết hết. Nhìn chỗ không ở giữa môn đi ra cổ đại trước nghiệp giả, Sở Vô Xá con mắt vằn vện tia máu thở hổn hển. Ngươi lại nổi điên làm gì? Hồng quang lấp lóe, máu liêm khí linh thét to. Sở Vô Xá đang thiêu đốt tinh huyết tăng lên cảnh giới, hơn nữa là không muốn mạng thiêu đốt. Đây là huyết thuộc tính chức nghiệp giả độc hữu năng lực. Pháp tắc cảnh lục tinh, thất tinh, siêu phàm cảnh nhị tinh, tam tinh, Thứ tinh. Đừng xúc động, nơi này là đế đô, các ngươi Hoa Hạ cường giả sẽ đến xử lý cổ đại trước nghiệp giả. Lam quang lấp lóe, khí linh vội vàng khuyên can. Sở Vô Xá chết, bọn chúng cũng sẽ chết. Lúc này Sở Vô Xá hoàn toàn là nổi điên bình thường tăng lên cảnh giới. Đại giới chính là trong vòng 20 năm không đột phá đến thần hoàn cảnh, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lĩnh vực cảnh. Xong, trong vòng 10 năm ngươi không đột phá đến thần hoàn cảnh, ba chúng ta đều xong. Khí linh ngữ khí run rẩy. Lão tử làm sao lại nhận ngươi làm chủ nhân? Một tên khác khí linh tức hỗn hện. Nói là nói như vậy, nó biết nhất định phải bang Sở Vô Xá giải quyết nguy cơ. Ngu xuẩn, bọn hắn đều dám đến, liền chứng minh không ai khả năng giúp đỡ đế đô đại học. Sở Vô Xá nghiêm nghị nói, ta không có lục viện yêu nghiệt như vậy, chỉ có thể tiêu hao tuổi thọ. Huyết đồng hiện. Máu, lôi, gió, thổ. Tứ đại lĩnh vực triển khai. Sở Vô Xá lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung cổ đại trước nghiệp giả. Một người trong đó thân phận hắn nhận ra được. Đại Thuận Vương triều nhị hoàng tử Mục Thái Vũ. Thần hoàng cảnh, các ngươi bỏ hết cả tiền vốn a. Sở Vô Xá khóa chặt tên kia lôi thuộc tính, thần hoàng cảnh nhị tinh cường giả. Ba vị kim thuộc tính, nhập thánh cảnh phó hiệu trưởng đứng tại Sở Vô Xá bên cạnh. Hiệu trưởng đâu? Sở Vô Xá hỏi. Ra ngoài làm việc, thời gian ngắn về không được. Một tên phó hiệu trưởng thở sâu. Quả nhiên. Sở Vô Xá nhìn ra xa Thất Minh Nhất Điện tổng bộ, trong lòng nghi hoặc. Hiệu trưởng không tại, các minh chủ cùng điện chủ đi đâu? Tổng bộ có quy định, tổng minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ nhất định phải có một người trấn thủ. Thiên Kiếm Điện, tổng minh chủ phòng làm việc. Lệ Kình Thương từ từ mở mắt, nhìn về phía ngồi trên ghế mang mặt nạ Lư Tĩnh Nguyên. Sư chất, chúng ta 18 năm không có gặp đi. Lư Tĩnh Nguyên mỉm cười nói. Một kiếm kia thật đau a, 18 năm mới khiến cho ta khỏi hẳn. Không nhìn Lư Tĩnh Nguyên lời nói, Lệ Kình Thương tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chúng kế, cùng là thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Trở ngại thuộc tính đặc thù Lư Tĩnh Nguyên muốn chạy hắn không làm gì được, liền xem ai có thể dẫn đầu đột phá đến bất hủ cảnh. Toàn bộ Thất Minh Nhất Điện tổng bộ tối tăm mờ mịt một mảnh, lưu thủ các trưởng lão ngẩng đầu khiếp sợ không thôi. Trốn, có thể trốn một cái là một cái. Sở Vô Xá tiếng giống giận dữ tại Đế Đô Đại học vang lên. Lĩnh vực cảnh trở lên đạo sư cùng ta ngăn cản cổ đại trước nghiệp giả, cho học sinh chạy trốn tranh thủ thời gian. Phát hiện có thần hoàng cảnh cường giả, Sở Vô Xá quyết định thật nhanh ra lệnh. Là ngươi điều khiển Hôi Tấn Quân đúng học sinh đạo thủ. Sở Vô Xá nhìn về phía lĩnh vực cảnh Mục Thái Vũ. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Đại Thuận Vương triều nhị hoàng tử Mục Thái Vũ rêu rêu nói. Giống, huyết sắc lôi long gào thét lơ lửng Sở Vô Xá đỉnh đầu. Sở Vô Xá vẻ mặt nhăn nhó, trong tay máu liêm chỉ hướng Mục Thái Vũ. Nếu như là lời nói, ta chết cũng muốn đảo ngươi một lớp ra. Chương 197, Vô Tướng Thai Ách Trung Yên. Chương 197, Vô Tướng Thai Ách Trung Yên. Rầm rầm, mưa rào xối xả. Bằng Thành Đại học, loạn chiến còn đang tiếp tục. Dung hợp ngũ đại thai ách, sáu thuộc tính lục viễn tập nhập thi triển linh kỹ. Phát tác cảnh đỉnh phong đánh lĩnh vực cảnh tứ tinh Mục Thiên Duệ liên tục bại lui. Lấy ở đâu nhiều như vậy nhập thánh cảnh cường giả? Mục Thiên Duệ nội tâm hãi nhiên. So với cùng lục viễn chiến đấu, hắn càng để ý là những này. Dựa theo quốc sư kế hoạch, lần này kế hoạch Đại Thuận Vương triều lĩnh vực cảnh nhập thánh cảnh chức nghiệp giả số lượng là muốn trội hơn tứ đại đỉnh tiêm học phủ. Có thể Bằng Thành Đại học không hiểu thấu đụng tới 10 tên ám thuộc tính nhập thánh cảnh cường giả, nhất là nhập thánh cảnh đỉnh phong Phùng Thúy Hoa. Hắn cùng phó hiệu trưởng trạm thủ chính liên thủ, vậy mà thật chặn lại thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh. Thái tử điện hạ, cho lão phu một khắc đồng hồ thời gian liền có thể giải quyết hai người này. Mục Vĩnh Thịnh tự tin nói. Họ Mục là Đại Thuận Vương triều hoàng tộc dòng họ. Dựa theo bối phận, Mục Thiên Duệ phải gọi hắn một tiếng thúc công. Lục Viễn, đã nghe chưa? Mục Thiên Duệ biểu lộ đắc ý, cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh phong, chỉ cần không có đột phá đến thần hoàng cảnh, vô luận bao nhiêu người đều không phải thần hoàng cảnh cường giả đối thủ. Ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Lục Viễn chuyên tâm chiến đấu. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng muốn giết Mục Thiên Duệ cái này Đại Thuận Vương triều thái tử. Địa giai cao cấp linh kỹ huyết sắc đầy trời, địa giai cao cấp linh kỹ cuồng phong chợt hạ xuống, địa giai cao cấp linh kỹ ma chiến của quận. Lần nữa một hơi thi triển bốn cái địa giai cao cấp linh kỹ. Nước mưa phiếm hắc, rơi trên mặt đất tư tư bốc khói, cuối cùng ngưng tụ ngàn vạn mưa tên màu đen rơi xuống. Thi triển kim thuộc tính lĩnh vực Mục Thiên Duệ cho mày. Bốn thuộc tính dung hợp linh kỹ, uy lực đã không thua gì cầm chú. Dung hợp linh kỹ so cầm chú có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là không cần tụ lực. Đối mặt vĩnh viễn không có điểm dừng mưa tên màu đen, Mục Thiên Duệ giơ cao một khối phát ra kim quang tâm chắn. Đinh đinh đinh, mưa tên bị đều ngăn cản. Nhìn xem ảm đạm vô quang tâm chắn, Mục Thiên Duệ rất là đau lòng. Một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, kém chút để Lục Viễn làm phế đi. Để cho ngươi một cái lĩnh vực lại có làm sao? Lục Viễn miệt thị nhìn về phía Mục Thiên Duệ. Mục Thiên Duệ không phản bắt được. Liếc nhìn rối bời chiến cuộc, Lục Viễn thanh âm vang dội. Tất cả đạo sư, ám tiên bang thành viên nghe phệ quân hiệu lệnh. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể làm cho nhiều cường giả như vậy nghe lời ngươi? Tập lập thi triển linh kỹ, nhanh chóng tiêu hao dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt Mục Thiên Duệ rêu cợt nói. Loạn. Toàn bộ chiến cuộc rối bời một mảnh, hoàn toàn chính là tất cả đánh tất cả. Nghe được Lục Viễn lời nói, phệ quân rời đi Lục Viễn thân thể, hỏa chi thai ách đỏ xương cốt tiến hành dung hợp. Không cần loạn, trọng tịch binh đoàn kết trận bảo hộ phụ trợ nghề nghiệp đạo sư, phụ trợ nghề nghiệp đạo sư dẫn đầu trị liệu trạm thủ đang cùng Phùng Thụy Hoa. Lĩnh vực cảnh, nhập thánh cảnh thổ thuộc tính đạo sư từ bỏ đối thủ giao cho những người khác, cùng một chỗ vây công Mục Vĩnh Thịnh. Không cần phải sợ, có phụ trợ chức nghiệp giả đạo sư tại các ngươi không chết được. Phệ quân đâu vào đấy hạ đạt một đầu lại một cái mệnh lệnh. Hắn mạch suy nghĩ minh xác, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh. Hai phe đi ta, nhập thánh cảnh cường giả là muốn nhiều hơn cổ đại trước nghiệp giả. duy chỉ có Mục Vĩnh Thịnh là thần hoàng cảnh, cũng là lớn nhất biến số. Tại phệ quân chỉ huy bên dưới, chiến cuộc rốt cục không còn rối bời dần dần rõ ràng. Đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, đối thủ không còn mạnh hơn hoặc yếu hơn mình, đạt tới một cái vi diệu điểm thăng bằng. Làm như thế chỗ tốt rất rõ ràng, vây công thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh người càng đến càng nhiều. Hắn là ai? Áp lực tăng gấp bội, Mục Vĩnh Thịnh nhìn chằm chằm phệ quân, do xét một lát ý thức được phệ quân là lục viễn quái vật. Thật đúng là có thể để ngươi lật trời không thành. Mục Thiên Duệ cắn răng nói. Hắn không nghĩ tới lục viễn uy vọng cao như vậy, vậy mà thật làm cho nhiều cường giả như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Đánh lấy ngoại ý muốn phát sinh. Siêu phàm cảnh. Phùng Thụy Hoa tâm tâm niệm niệm không có đột phá, dẫn đầu đột phá là lục viễn. Vừa thức tỉnh năm thứ nhất siêu phàm cảnh trước nghiệp giả. Mục Thiên Duệ cùng quyết định chiến đấu thắng bại tay Phùng Thụy Hoa cùng trạm thủ chính biểu lộ không giống nhau. Mục Thiên Duệ, thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh cảm thấy tim đập nhanh. Linh khí khôi phục từ ngàn năm nay, từng sinh ra thiên kiêu nhiều vô số kể. Lục Viễn là một cái duy nhất thức tỉnh năm thứ nhất đột phá đến siêu phàm cảnh trước nghiệp giả. Phải biết hắn vừa mới trưởng thành, không khỏi cũng quá khoa trương. Kẻ này nếu lựa chọn là hoa hạ hiệu lực, hắn không chết không thể. Mục Vĩnh Thịnh sát ý ngập trời, không che giấu chút nào đúng Lục Viễn sát ý. Phùng Thụy Hoa cùng trạm thủ chính tắc là vì Lục Viễn cảm thấy vui vẻ. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá siêu phàm cảnh, ban thưởng vô tướng thai ách trung yên. Còn có thai ách. Máy móc băng lãnh thanh âm nhắc nhở ở bên thai băng lên. Lục Viễn kinh ngạc. Cựu hủy là thai ách đứng đầu, trung yên so cựu hủy càng mạnh, địa vị cao hơn. Tham kiến chủ nhân. Một đạo lời biếng, tê dại để cho người ta xương cốt như nhũn ra thanh âm vang lên. Chủ nhân, đêm nay để nô gia thị tập thôi. Lục Viễn. Bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, cùng cựu hủy một dạng, trung yên trực tiếp từ trong vòng xoáy đi tới. Để Lục Viễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trung yên lại là một nữ nhân. Hơn nữa là một người dáng dấp nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng thân cao 180 cm, vô luận nhan trị cùng dáng người đều không thể bắt bẻ. Làm người ta chú ý nhất là cặp kia trắng nõn, thon dài trực tiếp đôi chân dài. Chủ nhân ngoại tạo. Nhìn xem ngự tỷ khí chất kéo căng, cho mình nũng nịu trung yên, Lục Viễn cưỡng ép áp chế nội tâm dục vọng. Đừng làm loạn, đánh nhau đâu. Vậy liền giết sạch những người này, nô gia ban đêm cho chủ nhân chăn ấm. Trung Yên hứng hờ nói. Phụ trợ nghề nghiệp. Lục Viễn xem xét Trung Yên tin tức, phát hiện nàng cũng không phải là chiến đấu, mà là phụ trợ nghề nghiệp. Đi làm ngươi chuyện nên làm. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Viễn quả quyết để Trung Yên đi hỗ trợ. Nô gia lĩnh mệnh. Giết những cái kia phụ trợ trước nghiệp giả. Phệ quân đang chỉ huy, Mục Thiên Duệ đồng dạng phát hiện trận chiến đấu này vì cái gì đánh gian nan như vậy. Cũng là bởi vì bằng thành đại học những cái kia phụ trợ nghề nghiệp đạo sư. Phụ trợ nghề nghiệp mặc dù không có bất luận cái gì sức chiến đấu, khả năng đủ trợ giúp chức nghiệp giả khôi phục linh lực cùng chữa thương. Cái này dẫn đến bằng thành đại học đạo sư tương đương phía sau có vũ em, liên tục không ngừng tiến hành phụ trợ. Đừng với chủ nhân phát tao mau tới hỗ trợ. Phệ quân mi tâm bận thành một cái u cục. Hừ. Trung Yên liếc mắt, hào quang màu xanh lục chiếu rọi bằng thành đại học phụ trợ nghề nghiệp đạo sư. Thân kỳ một màn xuất hiện. Đạo sư thi triển linh kỹ uy lực tăng vọt, tất cả cùng cổ đại chức nghiệp giả chiến đấu đạo sư, tối tự nhiên viên linh lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thoải mái. Linh lực gần như sắp muốn hao hết trạng thủ chính đại hô đã nghiền. Cái này có thể quá sung sướng. Hắn thậm chí cảm thấy đến hiện tại tố chất thân thể, linh lực đạt tới từ trước tới nay trạng thái tốt nhất. Đây chính là phụ trợ chức nghiệp giả chỗ cường đại. Chuẩn xác mà nói là trung yên cường đại. Thoải mái. Lục Viễn lần đầu thể nghiệm đến chiến đấu có phụ trợ nghề nghiệp cảm giác. So đột phá cảm giác còn muốn thoải mái gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Thuộc tính tương khắc không cách nào thi triển dung hợp linh kỹ. Vậy nếu như thi triển thuộc tính ngũ hành dung hợp linh kỹ đâu? Lục Viễn nghĩ đến cùng lão sư đối thoại. Được vinh dự hành tẩu bách khoa toàn thư đường Cảnh Huy, hiếm thấy trả lời không được. Dù sao trong lịch sử không ai thức tỉnh qua thuộc tính ngũ hành. Hôm nay liền lấy ngươi coi thí nghiệm. Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Huyết đổ, ma mai táng, gió trổ hết tài năng. Phệ quân, mục nát mã lún đồng tiền, thương minh, chứng sắt dung nhập Lục Viễn thể nội. Địa giai cao cấp linh kỹ chiến y dâng cao, địa giai cao cấp linh kỹ diệp lâm chi nộ. Thuộc tính ngũ hành dung hợp linh kỹ. Mục Thiên Duệ luôn cuống. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể miễn cưỡng cùng Lục Viễn đánh một trận, như vậy đột phá đến siêu phàm cảnh, thi triển thuộc tính ngũ hành dung hợp linh kỹ Lục Viễn, để hắn cảm thấy không cách nào chiến thắng. Chương 198, tứ đại đỉnh tiêm học phủ hiện trạng. Chương 198, tứ đại đỉnh tiêm học phủ hiện trạng. Thằng ngãi danh, dừng tay. Mưa to gió lớn, kim, mộc, nước, lửa, thổ. Ngũ hành địa giai cao cấp linh kỹ trong nháy mắt bị Lục Viễn thi triển đi ra, mục tiêu thẳng đến Mục Thiên Duệ. Cảm nhận được ngũ hành dung hợp linh kỹ uy lực, Mục Vĩnh Thịnh sợ ngây người. Một kích này chỉ có nhập thánh cảnh mới có thể ngăn cản, lĩnh vực cảnh Mục Thiên Duệ chỉ có thể chờ đợi chết. Mục Vĩnh Thịnh nhìn hằm hằm Lục Viễn. Mục Thiên Duệ là ai? Đại Thuận Vương triều thái tử, nếu như hắn chết ở chỗ này, mặc dù quốc sư bàn giao nhiệm vụ của hắn viên mãn hoàn thành, đem bằng thành đại học đổ sát hầu như không còn, vậy hạ y nguyên sẽ trị hắn tội chết. Xuống dưới giúp ta cho ngươi đệ đệ hỏi thăm tốt. Lục Viễn nói ra. Mục Thiên Duệ hai chân run rẩy, lòng sinh tuyệt vọng, thậm chí liền ngăn cản suy nghĩ đều không có. Hô trướng. Mục Vĩnh Thịnh trọi cứng khô lâu long một kích, trường kiếm rời khỏi tay đâm về Lục Viễn. Lục Viễn, coi chừng. Phùng Thụy Hoa nhắc nhở. Lục Viễn hiện tại là bọn hắn ám thuộc tính chức nghiệp giả lãnh tụ. Nếu như Lục Viễn chết ở chỗ này, ám thuộc tính chức nghiệp giả sẽ giống như trước đó lâm vào ma chú. Màu ngà sữa bình chướng hiện, cực phẩm linh khí tịch diệt tự động hộ chủ. Trong con mắt thanh trường kiếm kia càng rõ ràng, Lục Viễn biết, tịch diệt là không có biện pháp giúp chính mình ngăn cản một kích này. Mục Vĩnh Thịnh là thần hoàng cảnh cường giả, cũng không phải là lĩnh vực cảnh. Phốc phốc, trạm thủ chính ngăn tại Lục Viễn phía trước, thân thể trong khoảnh khắc hóa đá. Dù vậy trường kiếm y nguyên tinh chuẩn đâm vào trái tim. Dùng của ta mệnh đổi đại thuận vương triều thái tử mệnh, kiếm lời. Trạm thủ chính quay đầu nhìn về phía Lục Viễn, từng ngụm phun máu tươi. Đổi lấy ngươi mệnh càng giá trị. Trạm thủ chính vừa cười vừa nói. Nhìn xem trái tim bị trường kiếm xuyên qua trạm thủ chính, Lục Viễn sửng sốt. Không chút do dự, Lục Viễn bắt lấy thân thể đốt cháy khét thành than đen Mục Thiên Duệ thi thể. Ngay trước đại thuận vương triều tất cả chức nghiệp giả mặt, đem Mục Thiên Duệ thi thể nghiền xương thành tro. Hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Giải quyết hết Mục Thiên Duệ, rốt cục đưa ra tay Lục Viễn lấy ra thiên hình làm cho, đem linh lực toàn diện rót vào trong đó. Giống, trên bầu trời Phùng Thụy Hoa triệu hoán khô lâu long phát ra long âm. Thiên hình làm cho phát ra hào quang long ánh, khô lâu long mọc ra huyết đủ. Một đầu hắc long trên không trung bay lượn. Đây là cái gì? Không chỉ có Mục Vĩnh tình ngộ, triệu hoán khô lâu long Phùng Thụy Hoa vậy ngộ. Xé nát hắn. Lục Viễn ra lệnh. Phùng Thụy Hoa trừng to mắt, phát hiện khô lâu long. Chuẩn xác mà nói là hắc long không bị khống chế. Rõ ràng là hắn triệu hoán đi ra lại nghe từ Lục Viễn mệnh lệnh. Đuốt rồng sắc bén, nhập thánh cảnh đỉnh phong hắc long ngang nhiên không sợ phóng tới Mục Vĩnh Thịnh. Mẹ nó, thật đau a. Nam dưới đất trạm thủ chính hô hấp yếu ớt. Trái tim của hắn bị xoắn nát, toàn bằng một hơi ngậm. Hắc hắc, ta cũng coi như thể nghiệm đến ám thuộc tính chức nghiệp giả thống khổ. Trạm thủ chính trên mặt tươi cười, trước khi chết không quên hài hước một chút. Chủ nhân, nô gia có thể cứu sống hắn. Trung Yên tràn ngập dụ hoặc thanh âm vang lên. Ngươi có thể cứu sống. Lục Viễn quay đầu nhìn về phía Trung Yên. Một đoàn hào quang màu xanh lục rót vào trạm thủ chính nơi trái tim trung tâm, thay thế trái tim vận chuyển bình thường. Sau đó chính là một chút xíu tiến hành chữa trị. Cơ bắp, mạch máu, thần kinh tổ chức, mô liên kết. Rất tốt, ngươi làm phi thường tốt. Lục Viễn tán dương. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Trung Yên vui vẻ ra mặt. Chủ nhân kia có thể cho ta thị tầm thôi. Lục Viễn, an tâm chữa thương. Lục Viễn nhìn về phía cùng Hắc Long chiến đấu Mục Vĩnh Thịnh. Xử lý hắn, trang nguy cơ này mới có thể giải trừ. Mặt khác bốn chỗ đỉnh tiêm học phụ thế nào? Lục Viễn thầm nghĩ. Ma Đô Đại học. Thương điểm hạ giận không kèm được, ta liều mạng với ngươi. Một thanh đen kịt cự kiếm xuất hiện, lĩnh ngộ thần thông chiến thần chi tâm Khương Điểm hạ một kiếm bổ về phía thần hoàng cảnh Mục Khải Hoa. Không biết tự lượng sức mình. Một tên đại thuận vương triều chức nghiệp giả cười nhạo nói. Đinh, Mục Khải Hoa một ánh mắt để Khương Điểm hạ không thể động đậy. Hắn không cùng những chức nghiệp giả khác như thế chế dễ, mà là biểu lộ ngưng trọng. Đây là thần thông cảnh có lực lượng. Mục Khải Hoa cảm thấy giật mình. Hắn sở dĩ nhẹ nhõm ngăn cản, là bởi vì hắn là thần hoàng cảnh. Khương Điểm hạ bất quá là thần thông cảnh thất tinh, giữa lẫn nhau trên lệch cảnh giới to lớn. Nhưng nếu như là một tên pháp tắc cảnh lập tức mất mạng, lại đến, chiến ý mãnh liệt Khương Điểm hạ khí thế càng hơn. Một kiếm này để thần hoàng cảnh Mục Khải Hoa đại kinh thất sắc, giơ lên trường thương ngăn cản. Phanh, Mục Khải Hoa không ngừng lui lại mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta mạnh như vậy? Khương Điểm hạ ngây ngẩn cả người. Tốt, đây mới là ta Khương gia chủng, chết cũng muốn chết tại công kích trên đường. Đứng tại Khương Điểm hạ sau lưng Khương Chiến Thiên nói ra. Cha. Khương Điểm hạ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó có chút tiếng ối. Nàng còn tưởng rằng là chính mình đem thần hoàng cảnh Mục Khải Hoa đánh không ngừng lui lại. Tình cảm lão ba tới. Khi dễ thần thông cảnh ba, muốn mặt sao? Dáng người khôi ngô, đứng tại chỗ giống như một đầu cự hùng Khương Chiến Thiên nói ra. Một đám chỉ biết là trốn đông trốn tây, cống thoát nước lão thử. Khương Chiến Thiên tiếng nói hùng hậu. Thần hoàng cảnh lục tinh. Mục Khải Hoa biến sắc. Không có khả năng, quốc sư nói Ma Đô không có thần hoàng cảnh cường giả. Nghe nói như thế Khương Chiến Thiên biểu lộ ngưng trọng. Lúc đầu hôm nay hắn muốn đi trường không thị bãi phòng lão hữu. Có thể lão hữu lâm thời có việc, hai người ước định hậu thiên gặp lại. Các ngươi hiệu trưởng đâu? Khương Chiến Thiên vấn đạo. Biết được tiêu thủ chính không ở trường học, hai gã khác âm thầm bảo vệ thần hoàng cảnh cường giả cũng chậm trễ không có hiện thân. Khương Chiến Tiên đầu bị run lên. Nếu như hắn rời đi Ma Đô, như vậy Ma Đô đại học sẽ trở thành lò sát sinh. Lấy ra phong ấn tại Khương Điểm hạ thể nội cực phẩm linh khí, Khương Chiến Tiên hình thể cấp tốc biến lớn, chớp mắt trở thành trăm mét cự nhân. Nữ nhi bà bối, còn có Ma Đô đại học bọn nhỏ, đều cho ta nhìn cẩn thận, có thể học bao nhiêu nhìn các ngươi bản sự. Khương Chiến Tiên nắm chặt trong tay dài 30 mét, điêu khắc cổ lão hoa văn trọng kiếm. Một kiếm này rung chuyển trời đất. Khi Khương Chiến Thiên lấy ra phong ấn tại Khương Điểm hạ thể nội cực phẩm linh khí, một đạo quang mang phóng tới thương khung. Tại phía xa bằng thành đại học Lục Viễn, Đế Đô đại học Sở Không Tha, khu không người Hàn Tuấn Thần. Sóng cả mấy liệt, nhìn không thấy bờ biển cả giống như nước sôi giống như sôi trào. Năm đạo hào quang ngút trời mà lên. Thân thành, thương khung thương hội tổng bộ. Hội trưởng phòng làm việc, một viên to lớn kim nguyên bảo sừng sững trong đó. Hội trưởng Cao Hồng Sướng ngồi trên ghế, vuốt ve đeo nhẫn ngọc. Đều chuẩn bị xong. Cao Hồng Sướng hỏi. Phó hội trưởng Phó Đức Sương gật đầu. Xe riêng đã dưới lầu hậu. Phó Đức Sương nói ra. Hôm nay là Giang Nam thị thương khung thương hội phân bộ buôn bán 66 lễ mừng mỗi năm điện, thân là lão bản Cao Hồng Sướng muốn có mặt tham gia. Đi. Cao Hồng Sướng mặc vào đồ vest. Khi khoảng cách cửa phòng làm việc nắm tay cách xa một bước lúc, Cao Hồng Sướng dừng bước lại. Lưu trưởng lão đâu? Lưu trưởng lão con dâu sắp sinh, tại gia tộc bệnh viện chờ lấy ôm cháu trai. Ân, đừng quên theo phần tử, ta phần kia cho một gốc trung phẩm thiên địa linh bảo. Cao Hồng Sướng không có suy nghĩ nhiều. Làm sao không có ở tầng cao nhất nhìn thấy Trương trưởng lão thân ảnh? Khu không người điểm tiếp tế phòng ngự trận pháp sửa chữa, Trương trưởng lão dẫn đội đến trông coi. Cao Hồng Sướng quay người nhìn thẳng Phó Đức Sương. Hai vị khác thần hoàng cảnh trưởng lão đâu, cũng đều có việc không có ở tổng bộ. Phó Đức Sương trừng vào mắt, hắn ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Đợi đến hội trưởng vừa đi, cái kia tổng bộ liền không có thần hoàng cảnh cường giả. Không đến mức đi, có người dám đúng tổng bộ độc thủ. Phó Đức Sương không xác định nói. Người mặc đồ bét, tóc mai điểm bạc cao hồng sướng không nói gì, tâm tình không hiểu bực bội. Thật giống như trong cõi u minh có người thúc giục hắn đi giang nam thị, giống như con rối giật dây bị tùy ý bài bố. Thời gian, thần hoàng cảnh trước nghiệp giả. Cao Hồng Sướng ngắm nhìn bốn phía, lấy ra một viên thanh đồng tiền tệ bao phủ toàn bộ thương khung thương hội tổng bộ. Lúc nào hai vị trưởng lão đến tổng bộ, ta lúc nào đi giang nam thị phân bộ. Cao Hồng Sướng ngồi trở lại đến cái ghế. Thanh đồng tiền tệ chết xa xuống, Cao Hồng Sướng loại kia tâm tình phiền não không còn sót lại chút gì. Phanh, một giờ đi qua, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Cao Hồng Sướng đột nhiên đứng lên, phát hiện không phải có người muốn đối với thương khung thương hội độc thủ, mà là có người đúng thân thành đại học độc thủ. Chương 199, Luân Thiên Ác Chiến chương 199, Luân Thiên Ác Chiến kim, đỏ, đen, kim, bụi. Nam đạo hào quang ngút trời mà lên. Lục Viễn cau mày, nhìn về phía đeo cực phẩm linh khí tịch diệt phát ra hào quang màu xám. Tình huống như thế nào? Đế đô đại học, cung đại thuận vương triều nhị hoàng tử chiến đấu sở không tha câu thông máu liêm. Một đạo đỏ phát tím quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lão ba huy vũ. Khương Điểm Hạ cho Khương Chiến Thiên ủng hộ độc viên, may may không có phát hiện nàng bị kim quang bao phủ. Tà thao nê mã. Khu không người, đột phá đến pháp tắc cảnh Hàn Tuấn Thần chửi ầm lên. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, hai chân không ngừng run rẩy, vị eo biểu lộ thống khổ. Pháp tắc cảnh. Thần thông cảnh tam tinh Hàn Tuấn Kiệt, chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Quá trình 10 phần khúc chiết. Đến khu không người săn giết hung thú Hàn Tuấn Thần, đầu tiên là bị một tên hộ tộc yêu vương bắt sống. Tên kia hộ tộc, nhập thánh cảnh yêu vương không có giết hắn, mà là coi hắn là làm nam sủng. Sau đó chính là xào rau, không biết ngày đêm điên cuồng xào rau. Tin tức tốt có hai cái. Tên điên hộ tộc yêu vương dáng dấp rất xinh đẹp, có thể biến hóa hình người, cùng với nàng xào rau có thể tăng lên cảnh giới. Tin tức xấu Hàn Tuấn Thần thận chịu không được. Không có qua mấy ngày hắn bị yêu đế nhìn chúng xem như nam sủng. Không sai, yêu đế. Hơn nữa còn là thập nhị yêu đế một trong U Minh thôn Nguyệt Mãng. U Minh thôn Nguyệt Mãng, xa tộc chi mẫu, thực lực tại thập nhị yêu đế bên trong cũng là không thể khinh thường. Sau đó, Hàn Tuấn Thần thở dài, đau lòng chính mình thận. Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng từ yêu tộc chỗ sâu trốn tới Hàn Tuấn Thần, còn chưa kịp thở một ngụm. Hưu, một đạo trùng thiên kim quang từ cực phẩm linh khí tịch vô bắn ra, sau đó bắn về phía thương cung. Yêu đế nam sủng tại cái kia. Phụ mệnh bắt sống Hàn Tuấn Thần yêu tộc lớn tiếng nói. Ta thao nê mã. Hàn Tuấn Thần nhìn xem tịch vô. Hắn thật vất vả tìm tới cái an toàn chỗ ẩn thân, tịch vô sợ hắn không bị phát hiện giống như. Nhìn về phía mình đỉnh đầu kim quang, Hàn Tuấn Thần mắt trợn tròn. Cái này không tương đương với hắn trên thân giả bộ cái máy định vị. Cứu mạng a. Hàn Tuấn Thần vẻ mặt cầu xin, lần nữa bị ép mở ra chạy trốn hành trình. Giống, Hắc Long gào thét. Bang Thành đại học, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lục Viễn không nhìn tịch diệt bắn về phía thương khung ánh sáng xám, điều khiển Phùng Thụy Hoa triệu hoán nhập thánh cảnh đỉnh phong Hắc Long cùng Mục Vinh Thịnh chiến đấu. Tình huống rất tồi tệ, trạm thủ chính mặc dù không chết vừa bạn bị thương nặng. Hắn tạm thời không có cách nào tham gia chiến đấu. Có thể cùng tần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vinh Thịnh là địch chỉ có Phùng Thụy Hoa. Lão phu nếu là đột phá đến tần hoàng cảnh, hắn không cần phải nói. Phùng Thụy Hoa tức giận nói, Gia Châu không phải thổi xe lửa không phải đấy. Ám thuộc tính chức nghiệp giả vô địch cùng cảnh giới. Thay vào đó có chút lớn thuận vương hướng người sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác tại hắn sắp đột phá qua tới quấy rối. Cũng may có Lục Viễn cực phẩm linh khí thiên hình làm cho gia trì, Khô Lâu Long tiến hóa thành Hắc Long. Cái này mới miễn cưỡng kiểm chế Phùng Thụy Hoa. Cảnh giới hồng câu hoàn toàn không phải linh khí có thể bù đắp. Mục Vinh Thịnh nghiêm thanh lạnh lùng nói, cho dù là cực phẩm linh khí cũng vô dụng. Nhìn về phía giết thái tử Mục Thiên Duệ Lục Viễn, Mục Vinh Thịnh hai mắt phun lửa, thật không thể đem Lục Viễn rút gần lộ ra. Hắn một người, trọng thương nhập thánh cảnh định phong trạm thủ chính. Nhẹ nhõm ngăn cản nhập thánh cảnh đỉnh phong Phùng Thụy Hoa, nhiều vị nhập thánh cảnh tối tự nhiên viên cùng bằng thành đại học đạo sư, thậm chí phụ trợ nghề nghiệp đạo sư vậy bởi vì hắn, đành phải cho vây công hắn người thi triển linh kỹ khôi phục linh lực cùng chữa thương. Đây cũng là thần hoàng cảnh cường đại, lão già này có chút khó làm a. Lục Viễn thầm nghĩ, bây giờ chiến cuộc đã rất rõ ràng, Mục Vinh Tịnh vừa chết, những cái kia đại thuận vương triều chức nghiệp giả sẽ mất đi sức đối kháng, vượt qua 20 người, tăng thêm phụ trợ nghề nghiệp đạo sư, gần 40 người vây công Mục Vinh Tịnh, Mục Vinh Tịnh y nguyên ngăn cản thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể phản kích. Thần thông lực lượng. Lục Viễn phát hiện mánh khỏe. Mục Vinh Thịnh lĩnh ngộ kim thuộc tính thần thông, tựa hồ có thể làm cho hắn càng đánh càng hăng. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, thế cục liền sẽ hướng phía Đại Thuận Vương triều nghiêng. Tiệm hộ ta. Lục Viễn đem điều khiển Hắc Long quyền lợi còn cho Phùng Thụy Hoa. Đinh, chúc mừng ký chủ hối đoái một thuộc tính cấm chú tuyệt vọng chi đẳng. Đinh, chúc mừng ký chủ hối đoái thủy thuộc tính cấm chú kinh đảo hải lãng. Đinh, chúc mừng ký chủ hối đoái thổ thuộc tính cấm chú lay trời chi lực. Lần nữa hối đoái ba cái thuộc tính khác nhau cấm chú. Thuộc tính ngũ hành dung hợp linh kỹ uy lực còn như vậy khủng bố. Cái kia thuộc tính ngũ hành dung hợp cấm chú đâu? Sống còn Lục Viễn không do dự. Tới đi. Tại vô số người trong ánh nhìn chăm chú, Lục Viễn phát ra khí thế giống như viễn cổ hùng thú. Đồng thời tụ lực 5 cái cấm chú. Đứng vững, thổ thuộc tính đạo sư cho ta đứng vững, phải tất yếu để Lục Viễn tụ lực hoàn thành. Bản thân bị trọng thương chạm thủ chính khàn cả giọng, gian nan từ dưới đất bò dậy. Thua không chỉ chúng ta sẽ chết, bằng thành đại học hơn bạn tên học sinh cũng sẽ chết. Địa giai cao cấp linh kỹ thân thể nham thạch chạm thủ chính phóng tới Mục Vĩnh Thịnh. 5 cái cấm chú. Chú ý tới Lục Viễn, thân hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh lông mày nhướng lên. Cứ việc Lục Viễn chỉ là siêu phàm cảnh, nhưng hắn dù sao thi triển chính là cấm chú. Cái này khiến Mục Vĩnh Thịnh trong lòng sinh ra nguy cơ. Không kịp muốn Lục Viễn lấy ở đâu linh lực một hơi thi triển 5 cái cấm chú, Mục Vĩnh Thịnh rõ ràng nhất định phải tiến hành ngăn cản. Hắc Long một ngựa đi đầu, nhiều vị thổ thuộc tính, lĩnh vực cảnh trở lên đạo sư ngăn tại Mục Vĩnh Thịnh trước mặt. Xuất lĩnh phụ trợ đạo sư trung niên tập lập thi triển linh lực, liên tục không ngừng ngăn cản Mục Vĩnh Thịnh chức nghiệp giả chữa thương, thậm chí tăng cường lực phòng ngự. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Phùng Thụy Hoa cắn chặt răng. Lúc đầu hắn vô luận như thế nào đều không phải là Mục Vĩnh Thịnh đối thủ. Chỉ vì Lục Viễn cực phẩm linh khí thiên hình làm cho giá trị, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng Mục Vĩnh Thịnh một trận chiến. Hỗn đản. Mục Vĩnh Thịnh nổi giận mắng. Mắt thấy chậm chạp không cách nào công kích Lục Viễn, hắn có chút gấp. Nhưng mà lại gấp cũng vô dụng, những người này tình nguyện chết cũng muốn kéo tới Lục Viễn tụ lực cấm chú kết thúc. 2 phút đồng hồ sau, Lục Viễn mánh mở to mắt. Ông, mưa to cỏ rửa bên dưới, kim quang chói mắt. Một thanh nặng nghề, dài đến 100 mét cự kiếm màu vàng lơ lửng tại Lục Viễn đỉnh đầu, mũi kiếm trực chỉ Mục Vĩnh Thịnh. Cầm chú trên trời rơi xuống chi nộ kim kiếm cũng không có lập tức công kích Mục Vĩnh Thịnh, thân kiếm chống rông tăng thêm hoa văn màu xanh lá. Cầm chú tuyệt vọng chi đằng màu vàng xích diễm phụ thể, ánh sáng màu lam bao trùm. Một tên nham thạch cự nhân đứng tại Lục Viễn sau lưng, hai tay nắm chặt trải qua tam đại cầm chú ra chỉ cự kiếm màu vàng. Linh lực bị triệt để ép khô, thành công thi triển ngũ đại cầm chú Lục Viễn nhìn thẳng Mục Vĩnh Thịnh. Chết. Nham thạch cự nhân trực tiếp một kiếm bổ về phía Mục Vĩnh Thịnh. Mưa to ngắn ngủi biến mất, toàn bộ bằng thành đại học cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trốn ở khu vực an toàn học sinh ngơ ngác nhìn về phía tay cầm kim kiếm nham thạch cự nhân. Tại phía xa năm dặm có hơn bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, huống chi ở vào trong chiến trường đám đạo sư, có thể giết chết hắn sao? Sức cùng lực kiệt chạm thủ chính lẩm bẩm nói. Phanh, một đạo lại một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Bị tấn công chính diện Mục Vĩnh Thịnh con ngươi phóng đại, trường kiếm trong tay ngăn cản cự nhân kim kiếm. Giang rắc, nắt. Nhìn xem làm bạn chính mình nhiều năm thượng phẩm linh khí vỡ vụn thành cát bã, Mục Vĩnh Thịnh không thể tin được. Kim quang bao trùm toàn thân, Mục Vĩnh Thịnh giơ cao hai tay ý đồ lần nữa ngăn cản. Phanh, cuồn cuộn khói trắng lên không, một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng nổ đi ra. Đã chết rồi sao? Bằng thành đại học đạo sư, học sinh cũng tốt, cổ đại chức nghiệp giả cũng được. Trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một câu. Kim thuộc tính, thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh chết chưa? Chương 200, Hàn Tuấn thần lĩnh ngộ thần thông chương 200, Hàn Tuấn thần lĩnh ngộ thần thông âm ầm, máu tươi hỗn hợp có nước mưa thẩm thấu thổ địa. Sâu không thấy đáy trong lỗ thủng, không đợi Lục Viễn xem xét, vang lên bên tai hai cái bất đồng thanh âm. Thế giới này chỉ cho phép ta làm nhiều việc ác. Cứu mạng a phía trước thanh âm không có phân biệt ra được, phía sau Lục Viễn thì là nhận ra. Hàn Tuấn thần. Viễn ca, cứu ta a. Hàn Tuấn thần đại hỉ. Biết được Hàn Tuấn Thần bị yêu đế làm nam sủng, nửa tháng đột phá đến pháp tắc cảnh. Lục Viễn khỏe miệng co giật. Bị ma đúng không? Tốt như vậy sự tình đều bị Hàn Tuấn Thần đụng phải, đầu tiên là Mục Diệu Linh, ngay sau đó Hồ tộc yêu vương. Hiện tại trực tiếp bị thập nhị yêu đế U Minh Thôn Nguyệt Mãng nhìn chúng. Lục Viễn tại trên TV gặp qua U Minh Thôn Nguyệt Mãng huyên hóa hình người, rất xinh đẹp, là một cái vận vị 10 phần trung niên thiếu phụ. Ngươi quản cái này gọi tốt sự tình. Hàn Tuấn Thần có nỗi khổ không nói được, hắn tình nguyện để Lục Viễn giúp mình làm nam sủng. Đừng chó sủa, ta hiện tại cũng gặp phải phiền phức. Xác định Hàn Tuấn Kiệt cho dù bị bắt lại cũng sẽ không chết, nhiều nhất tiếp tục làm nam sủng. Lục Viễn yên lòng. Hiện tại hắn, bằng thành đại học đạo sư cùng đại thuận vương triều cổ đại chức nghiệp giả đều có một cái nghi vấn. Đó chính là Mục Vĩnh Thịnh chết chưa? Kim thuộc tính lĩnh vực triển khai, quần áo rách tung tóe, bản thân bị trọng thương Mục Vĩnh Thịnh bay đến không trung. Lục Viễn, ngươi cho rằng thần hoàng cảnh cường giả là dễ dàng như vậy dễ sao? Ý nghĩ hao huyền. Mục Vĩnh Thịnh che ngực, máu tươi thuận ngón tay khe hở tràn ra. Không chết. Ngay kháng Lục Viễn năm cái dung hợp cấm chú Mục Vĩnh Thịnh, ý nguyên sống tiếp được. Bất quá lúc này hắn bản thân bị trọng thương, nhưng bằng mượn lĩnh ngộ thần thông càng đánh càng hang hiệu quả, cảnh giới khôi phục lại thần hoàng cảnh tam tinh. Thật đạt mã khó giết. Trạm thủ chính nội tâm tuyệt vọng. Đây chính là thần hoàng cảnh cường giả, trừ phi cùng cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách chiến thắng. Đại thuận vương triều chức nghiệp giả nội tâm cung hỉ. Đợi đến Mục Vĩnh Thịnh giải quyết nhập thánh cảnh đỉnh phong Phùng Thụy Hoa, bọn hắn liền có thể trắng trận giết chóc, hoàn thành quốc sư bàn giao nhiệm vụ. Viễn ca, ngươi cực phẩm linh khí có phải hay không vậy phát ra kim quang, làm sao để nó biến mất? Hàn Tuấn Thần rất gấp. Ta là ánh sáng xám. Nhìn thấy Mục Vĩnh Thịnh không chết chỉ là bản thân bị trọng thương, Lục Viễn biểu lộ ngưng trọng. Cái gì rác rưởi cực phẩm linh khí, nếu là còn sống trở về đưa cho Viễn ca người tính toán. Lời này vừa nói ra, Hàn Tuấn Thần trừng to mắt. Viễn ca, kim quang biến mất. Hàn Tuấn Thần hưng phấn không thôi. Lục Viễn, không có biến mất, chuyển rời đến tại ta chỗ này. Bằng thành đại học. Bùi, kim hai đạo quang mang trùng thiên. Hàn Tuấn Thần, cực phẩm linh khí tịch diệt, tịch vô phát ra quang mang có làm được cái gì? Lục Viễn đại não cấp tốc vận chuyển, mi tâm hiện hiện một thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Chủ nhân, ta thu hoạch được thần thông mới. Phệ Quân thanh âm ở bên thai vang lên. Thần thông mới, chính mình lĩnh ngộ Quỷ Ngẫu sư thần thông, chính là để thập đại thai ách thu hoạch được thần thông. Mà nguyên bản Phệ Quân lĩnh ngộ thần thông gọi là Vô Tận Đế Uy. Hàn Tuấn Thần, ngươi lĩnh ngộ thần thông không có? Lục Viễn hỏi thăm. Ở đâu, cũng yêu đế xảo giao thời điểm lĩnh ngộ. Cần ta miêu tả cụ thể chi tiết sao? Hàn Tuấn Thần chi tiết đạo. Ai u ngọa tạo, ta thần thông đâu? Hàn Tuấn Thần giật nảy mình, phát hiện thật vất vả lĩnh ngộ thần thông không thấy. Tại ta chỗ này. Lục Viễn trả lời lần nữa để Hàn Tuấn Thần một bước. Cái đồ chơi này cũng có thể chuyển di sao? Mi tâm tiểu kiếm màu vàng kim chú mục, nhìn về phía cùng Mục Vĩnh Thịnh chiến đấu đau khổ trèo chống Phùng Thụy Hoa. Lục Viễn lạnh lùng phun ra hai chữ. Tức đoạn. Ở đây tất cả kim thuộc tính, cổ đại chức nghiệp giả biểu lộ ngốc trệ. Không có. Bọn hắn lĩnh ngộ thần thông biến mất. Bao quát kim thuộc tính, thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Vĩnh Thịnh. Từ Phùng Thụy Hoa trong tay cướp đi điều khiển Hắc Long quyền lợi, Lục Viễn biểu lộ quyết tâm. Cho ra chết. Giống, long ngâm rung trời. Mục Vĩnh Thịnh đuốt ve mi tâm. Hắn lĩnh ngộ thần thông tên là Chiến Tâm Vĩnh Hằng, mà hắn chính là bằng vào Chiến Tâm Vĩnh Hằng mới có thể đánh đầu thằng đó. Khi Lục Viễn nói ra tước đoạt hai chữ sau, lĩnh ngộ thần thông vậy mà không có. Thần thông vô luận là ở đâu cái cảnh giới, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Không chút nào khoa trương, mất đi Chiến Tâm Vĩnh Hằng Mục Vĩnh Thịnh, liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Hắc Long khí thế hùng hổ, vuốt rồng trong nháy mắt đem Mục Vĩnh Thịnh mở ngược một bụng. Phốc phốc, thần hoàng cảnh nhị tinh, đại thuận vương triều quyền cao chức trọng Mục Vĩnh Thịnh chỉ vào Lục Viễn. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, Mục Vĩnh Thịnh túi đầu nhìn chỗ không chống giống ngực. Lão phu làm sao có thể chết trong tay ngươi? Mục Vĩnh Thịnh không thể tin được. Quốc sư bố cục rất thành công, bằng thành đại học hoàn toàn chính xác không có thần hoàng cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn hẳn là long nhập đại hải đánh đâu thằng đó. Lão phu không có khả năng chết trong tay ngươi. Mục Vĩnh Thịnh nói đi từ trên cao rơi xuống, hoàn thành một bãi bùn não. Thần hoàng cảnh a. Trạm thủ chính nhịn không được cảm thán. Cảm thán điểm rất nhiều. Đứng núi chịu sao chính là thần hoàng cảnh cường giả thật khó giết, còn có chính là siêu phàm cảnh Lục Viễn vậy mà đặt vững chiến cuộc. Thử tay kết quả Mục Vĩnh Thịnh. Xác định Mục Vĩnh Thịnh tắt thở chết không thể chết lại, Lục Viễn quay đầu nhìn về phía còn sống đại thuận vương triều trước nghiệp giả. Viễn ca ngươi bên kia thật náo nhiệt. Trường học là tại tổ chức hoạt động gì sao? Ta nghe thấy các bạn học đều đang kêu tên ngươi. Hàn Tuấn Thần hiếu kỳ hỏi. Giết cái thần hoàng cảnh chức nghiệp giả mà thôi. Nguy cơ giải trừ, Lục Viễn cả người trầm tĩnh lại. Hàn Tuấn Thần, ngươi lĩnh ngộ thần thông rất mạnh, có thể tước đoạt kim thuộc tính chức nghiệp giả thần thông. Lục Viễn minh bạch quang mang tác dụng. Chuẩn xác mà nói là cực phẩm linh khí tịch diệt cùng tịch vô liên hệ. Hắn có thể sử dụng Hàn Tuấn Thần lĩnh ngộ thần thông. Về phần Hàn Tuấn Thần có thể thông qua chính mình thu hoạch được cái gì, chỉ có thể thông qua ngày sau lại nghiên cứu. A, Hàn Tuấn Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế chính hắn cũng không biết lĩnh ngộ thần thông có cái gì hiệu quả, chủ yếu là không có cơ hội thi triển. Ngược lại để Lục Viễn dẫn đầu thể nghiệm. Tìm an toàn chỗ trốn đứng lên, chờ ta giải quyết trong tay sự tình đi tìm ngươi. Lục Viễn nói ra. Chiến cuộc thay đổi. Mất đi mạnh nhất Mục Vĩnh Thịnh, đại thuận vương triều chức nghiệp giả run lẩy bẩy. Chúng ta nguyện ý gia nhập Hoa Hạ. Một tên chức nghiệp giả lắp bắp nói. Càng ngày càng nhiều cổ đại chức nghiệp giả bắt đầu cầu xin tha thứ, biểu thị nguyện ý gia nhập Hoa Hạ. Ba vị phó hiệu trưởng, bằng thành đại học đạo sư, tối tự nhiên viên đồng loạt nhìn về phía Lục Viễn. Những này cổ đại chức nghiệp giả có chết hay không, quyết định bởi tại Lục Viễn thái độ. Dầm dầm, Lục Viễn liếc nhìn thao trường quỷ trên mặt đất trăm tên cho tàn thi thể binh lính. Những này cho tàn quân sĩ binh tình nguyện chính mình chết, vậy không nguyện ý đúng học sinh xuất thủ. Còn cần ta trả lời sao? Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh. Để bọn hắn dùng thống khổ nhất phương thức chết đi. Giết, giết, giết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp. Phùng Thụy Hoa cuồng tiếu không chỉ, thỏa thích tàn sát những này cổ đại chức nghiệp giả. Trải qua cường độ cao chiến đấu, khoảng cách thần hoàng cảnh một đường ở giữa hắn đột phá. Lam Tinh chủ bị ám thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả sinh ra. Chúc mừng Phùng lão gia tử. Lục Viễn nói ra. Đáng tiếc không phải tại đại chiến trước đột phá, nếu không sẽ không đánh như thế gian nan. Phùng Thụy Hoa thẳng tắp cái eo. Nhưng nói đi thì nói lại, không có trận này cường độ cao chiến đấu hắn muốn chờ hai thiên tài có thể đột phá. Hiệu trưởng, đã điều tra xong, những này cổ đại chức nghiệp giả hang ổ không tại Hoa Hạ. Một tên đạo sư đi lên trước trầm giọng nói. Ở đâu? Khu không người hỗn loạn chi thành. Nghe được tên quen thuộc này, Lục Viễn nuốt ve cực phẩm linh khí thiên hình làm cho. Còn có cái gì tin tức? Đại thuận vương triều đã không người có thể dùng, hỗn loạn chi thành đều là hoàng thân quốc thích, thời gian dài ngủ say dẫn đến bọn hắn cảnh giới không có hoàn toàn khôi phục. Ta đã biết, nên chữa thương, nên bổ sung linh lực. Lục Viễn ra lệnh, nhìn ra xa trường học thông hướng khu không người chuyển tống trận pháp như có điều suy nghĩ. Chương 201, chiến thần chi tâm kinh khủng. Chương 201, chiến thần chi tâm kinh khủng. Thái Dương giữa trời. Đế đô đại học, một trận ác chiến tiếp tục khai hỏa. Học sinh phẫn nộ nhìn về phía cùng phó hiệu trưởng, đám đạo sư chiến đấu cổ đại chức nghiệp giả. Nghe ta chỉ huy. Thời khắc mấu chốt đường cảnh huy ổn định quân tâm. Lĩnh ngộ thần thông học sinh toàn bộ đến ta bên này, không có lĩnh ngộ đến phía sau núi trốn đi. Đường cảnh huy thanh âm vang dội. Một lát sau hơn ngàn tên lĩnh ngộ thần thông học sinh trực tiếp đứng thẳng. Thân là Hoa Hạ công nhận thứ nhất đỉnh tiêm học phủ học sinh, bọn hắn lực chấp hành có thể so với quân nhân. Điều kiện tiên quyết là có người chỉ huy. Lấy kim một thủy hỏa thổ chia làm năm phe cánh, lĩnh ngộ giống nhau thần thông học sinh ra khỏi hàng. Đường cảnh huy biểu lộ lo lắng. Chuyện hắn lo lắng rất nhiều. Cổ đại chức nghiệp giả dám đến Đế đô đại học làm phá hư, như vậy bằng thành đại học, Ma đô, thân thành đại học thế tất tình huống một dạng. Bảy minh một điện bên kia khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, trong thiên hạ ai có thể ngăn được tổng minh chủ? Đường cảnh huy nhìn về phương xa. Thật trùng hợp. Trên trăm vị truy sát Lư Tĩnh Nguyên thần hoàng cảnh cường giả mới ra phát, cổ đại chức nghiệp giả liền đến làm phá hư. Tựa như là sớm đã nói xong giống như. Thở sâu cưỡng ép để cho mình chuyên chú trước mắt sự tình, Đường cảnh huy bắt đầu chỉ huy học sinh chiến đấu. Lĩnh ngộ giống nhau hỏa thuộc tính thần thông học sinh nghe ta hiệu lệnh, thi triển huyền giai trung cấp linh kỹ xoắn ốc hỏa diễm. Hiu hiu hiu, rõ ràng chỉ là huyền giai trung cấp, cảnh giới tại thần thông cảnh học sinh thi triển linh kỹ bộc phát uy lực 10 phần có thể nhìn. Thậm chí để lĩnh vực cảnh cường giả kiêng kỵ vạn phần. Kế tiếp là kim, nhớ lấy, nhất định phải lĩnh ngộ giống nhau thần thông. Đường cảnh huy nhắc nhở lần nữa. Chỉ có dạng này mới có thể giúp chút gì không, nếu không linh kỹ uy lực yếu đáng thương. Tối thiểu không cách nào đối cổ đại chức nghiệp giả tạo thành hữu hiệu quấy rối cùng tổn thương. Giáo dục những lĩnh ngộ này giống nhau thần thông học sinh như thế nào thi triển linh kỹ sau, Đường cảnh huy gia nhập chiến trường. Hồng quang trước mắt, cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết đột phá lĩnh vực cảnh sở vô xá triệt để lâm vào điên cuồng. Con mẹ nó ngươi điên rồi, không muốn sống đánh với ta. Đại thuận vương triều nhị hoàng tử Mục Thái Vũ bị hù dọa. Sở Vô Xá hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, căn bản không đem mệnh của mình ghi mệnh. Mặc dù hắn so lúc này Sở Vô Xá lớp 12 cái tiểu cảnh giới, Khả Mục Thái Vũ không thể không thừa nhận, đơn đả độc đấu hắn cũng không phải là Sở Vô Xá đối thủ. Một người đối kháng 6 tên lĩnh vực cảnh cường giả, ở vào điên cuồng trạng thái Sở Vô Xá so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo, đánh 6 không rơi vào thế hạ phong. So với bằng thành đại học, Đế Đô đại học tình huống thảm liệt nhiều. Nhiều vị đạo sư cùng cổ đại chức nghiệp giả đồng quy vô tận, nếu như không phải Sở Vô Xá mệnh lệnh học sinh chạy trốn, học sinh dù là biết là chết cũng sẽ khởi xướng công kích. Ba tên kim thuộc tính, nhập thánh cảnh phó hiệu trưởng vây công thần hoàng cảnh Mục Khải Thụy. Chúng ta có thể chết, nhưng phải chết tại học sinh phía trước. Phó hiệu trưởng Lâu Hồng Trác nói ra. Hai gã khác phó hiệu trưởng gật đầu. Quá khó khăn. Ba người bọn họ căn bản không phải thần hoàng cảnh Mục Khải Thụy đối thủ. Dù sao cảnh giới áp chế bày ở nơi này, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích, không cách nào làm đến phản kích. Hô trưởng. Mục Khải Thụy nhìn về phía Sở Vô Xá nổi gân xanh, một đạo thiên lôi bắn tới. Thúc phụ, cứu cứu ta. Huyết lôi ầm ầm rung động. Toàn thân tràn ngập máu tươi, Sở Vô Xá ngưng tụ huyết sắc lôi đỉnh phóng tới Mục Thái Vũ. Lĩnh vực cảnh tam tinh Mục Thái Vũ biểu lộ bối rối, sợ hãi và phần. Hắn chưa bao giờ thấy qua giống Sở Vô Xá loại này thiên tiêu, bao quát phong cách chiến đấu. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, đành phải máy móc chết lặng hô một tiếng thúc phụ cứu ta. Không tha coi chừng. Ba vị phó hiệu trưởng chăm miệng một lời. Thời khắc mấu chốt cực phẩm linh khí máu liêm hiện thân, ngăn cản Mục Khải Thụy một kích chí mạng. Các ngươi Hoa Hạ thần hoàng cảnh cường giả đều đi nơi nào, người đâu? Hồng quang lấp lóe, khí linh ngữ khí phẫn nộ. Hắn rõ ràng cảm nhận được tổng bộ có hai vị thần hoàng cảnh, lại là thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Mau tới đây giúp một tay a. Sở Vô Xá không thể chết, thân là khí linh nó cũng sẽ xong đời. Phốc phốc, một cánh tay từ không trung rơi xuống, ngăn kháng lĩnh vực khác cảnh chức nghiệp giả công kích Sở Vô Xá cùng thiếu. Cụt một tay gắt gao bóp lấy Mục Thái Vũ cổ, một ngụm trực tiếp cắn lên đi. Ừ ngực, tiện tay đem biến thành thây khô Mục Thái Vũ ném xuống đất, bản thân bị trọng thương Sở Vô Xá nôn một ngụm máu mạn. Ta nói qua nếu như là ngươi điều khiển cho tàn quân, lão tử chết cũng muốn đảo ngươi một lớp ra. Lại đến. Sở Vô Xá liếc nhìn vây công hắn năm tên lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả. Ta còn có thể đổi ba cái mạng, các ngươi ai nguyện ý cùng ta đồng quy vô tận? Lời này vừa nói ra năm người vô ý thức lui lại. Ha ha ha, như thế sợ chết sao? Dạng này các ngươi sao có thể đạp đổ Hoa Hạ trùng kiến đại thuận vương triều? Sở Vô Xá thỏa thích chào phúng. Lão ba huy vũ, lão ba huy vũ. Ai? Sở Vô Xá nghe được bên tai lời nói. Khương Điểm Hạ. A, Sở Vô Xá, ngươi sao có thể nghe được ta nói chuyện? Khương Điểm Hạ không hiểu. Hai người lại không có gọi điện thoại, nhưng nói phảng phất tại lẫn nhau bên tai. Ma Đô đại học tình huống như thế nào? Sở Vô Xá ngữ tốc cực nhanh. Có một đám cổ đại chức nghiệp giả muốn đồ sát chúng ta, thời khắc mấu chốt cha ta tới. Khương Điểm Hạ nói ra. Khương Chiến Thiên. Sở Vô Xá trong đầu xuất hiện vị này Khương gia gia chủ dung mạo. Có thể hay không để Khương gia chủ tới đoán chừng muốn một lát nữa mới có thể giải quyết bọn này cổ đại chức nghiệp giả, bọn hắn không biết xấu hổ vây công cha ta. Khương Điểm Hạ thầm nói. Chờ chút, Đế Đô đại học sẽ không phải vậy lọt vào công kích đi. Khương Điểm Hạ kịp phản ứng. Ân, đã chết thập lục vị đạo sư. Sở Vô Xá lau trên mặt máu tươi. Nếu như tại không người đến hỗ trợ, Đế Đô đại học sẽ tại Hoa Hạ xóa tên. Cái này Khương Điểm Hạ lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Sở Vô Xá an nguy. Mặc dù Sở Vô Xá ngày bình thường ưa thích trang cao lạnh, một bộ túm chảnh chữ bộ dáng. Đúng vậy, đến không thừa nhận hắn là một vị bạn rất thân, nhất là trải qua sinh tử sau. Nếu như sinh mệnh mình gặp được nguy hiểm, Sở Vô Xá hội không chút do dự tiến đến hỗ trợ. Lục Viễn không có chuyện, nói cho hắn biết, đời này ta không có thắng hắn kiếp sau tiếp lấy đấu. Sở Vô Xá từ bỏ cùng Khương Điểm Hạ câu thông. Xuống còn, có thể lấy mạng đổi một cái đối thủ là một cái. Kim quang lập lòe. Ma Đô kim quang biến mất, một giây sau xuất hiện tại Sở Vô Xá đỉnh đầu. Ân. Sở Vô Xá trừng mắt nhìn. Kim thuộc tính. Hiện tại hắn là kim, máu, lôi, gió, thổ năm thuộc tính chức nghiệp giả. Ta thuộc tính đâu? Khương Điểm Hạ mờ mịt, đột nhiên phát hiện chính mình biến thành người bình thường. Chiến thần chi tâm. Sở Vô Xá cảm thụ thần thông. Hắn vừa thu hoạch được kim thuộc tính, liền lĩnh ngộ cùng tổng minh chủ, Khương Điểm Hạ cùng khoản chiến thần chi tâm. Kim thuộc tính lĩnh vực triển khai. Chiến. Sở Vô Xá tức giận nói. Ba tên kim thuộc tính nhập thánh cảnh đỉnh phong phó hiệu trưởng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Sở Vô Xá. Chỉ có chiến thần chi tâm, chiến ý càng dày đặc thực lực càng mạnh, thậm chí có thể đạt thành vượt cấp chiến đấu hiệu quả. Bọn hắn mặc dù không có chiến thần chi tâm, có thể Sở Vô Xá cái kia âm thanh chiến chữ nói ra miệng sau, chiến ý của bọn hắn chuyển hóa thành thực lực, tựa như là có được chiến thần chi tâm hiệu quả một dạng. Chiến. Âm ầm, tiếng sấm đại tác, bằng thành đại học 2000 tên kim thuộc tính học sinh trăm miệng một lời. Không thích hợp. Cùng ba tên phó hiệu trưởng giao thủ Mục Khải Thụy biến sắc, đột nhiên phát hiện vậy mà đánh không lại. Cái này không nên. Thần hoàng cảnh lẽ ra nghiền ép nhập thánh cảnh mới đúng, cho dù là đỉnh phong nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy chục chiêu. Lao tạp mao Sở Vô Xá huyết đồng lấp lóe, đưa tay ở giữa miểu sát một tên lĩnh vực cảnh cổ đại trước nghiệp giả. Ta muốn đem ngươi xương cốt một chút xíu tháo ra nghiền nát, để cho ngươi cho chết đi cho tàn quân cho cùng. Chương 202, tham kiến tổng minh chủ. Chương 202, tham kiến tổng minh chủ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, máu tươi xinh đẹp. Lôi thuộc tính, thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Khải Thụy sắc mặt trắng bệch. Hắn là cao quý đại thuận vương hướng hoàng thúc, địa vị tôn quý, có thể nói dưới một người trên bạn người. Bây giờ lại tại hướng một người thanh niên cầu xin tha thứ. Đừng đừng giết ta. Ta thế nhưng là thần hoàng cảnh cường giả, các ngươi tổng minh chủ khẳng định hoan nên ta quý hàng. Mục Khải Thụy nói ra. Toàn thân nhiễm máu tươi, tay của Sở Vô Xá biểu lộ lạnh nhạt. tổng minh chủ có thể sẽ hoan nghênh. Sở Vô Xá ở trên cao nhìn xuống Mục Khải Thụy, nhưng ta không đồng ý. Theo công kích Đế Đô Đại học cổ đại chức nghiệp giả tử thương hầu như không còn, các học sinh tự phát đứng tại Sở Vô Xá chung quanh. Bọn hắn nhìn xem chết đi đạo sư túi đầu lâm vào trầm mặc. Trận chiến này mặc dù thắng, có thể thắng thảm liệt không gì sánh được. Tiếng kêu thảm thiết đánh gãy học sinh nặng nề tâm tình, nhìn về phía lấy cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn Mục Khải Thụy Sở Vô Xá. Học sinh giơ cánh tay lên, thanh âm cao. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Mấy chục phút sau, Sở Vô Xá bóp nát trong tay đấm máu trái tim đang đập. Mục Khải Thụy triệt để mất đi hô hấp. Tổng bộ xảy ra chuyện gì? Minh chủ cùng điện chủ đi đâu? Các trưởng lao vì cái gì không tới cứu viện binh? Khi nguy cơ giải trừ, Sở Vô Xá trong đầu xuất hiện vô số vấn đề. Muốn tìm kiếm chân tướng rất đơn giản, đi một chuyến tổng bộ liền có thể. Còn lại cổ đại chức nghiệp giả đều tại hỗn loạn chi thành. Phó hiệu trưởng Lâu Hồng Trác nói ra, trận chiến này may mắn mà có Sở Vô Xá, để bọn hắn hưởng thụ được kim thuộc tính đỉnh tiêm thần thông chiến thần chi tâm hiệu quả. Nếu không Đế Đô Đại học sẽ không người còn sống. Kim thuộc tính học sinh, đạo sư, còn có 3 vị phó hiệu trưởng theo ta đi. Biết được còn lại cổ đại chức nghiệp giả tại hỗn loạn chi thành, Sở Vô Xá huyết đồng lấp loé. Việc cấp bách hay là đi trước tổng bộ. 2000 tên học sinh tại Sở Vô Xá xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp đi vào Thất Minh Nhất Điện tổng bộ. Nhìn xem hắc vân bao trùm tổng bộ, Sở Vô Xá không thể tin được. Rốt cuộc biết vì cái gì không người đến hỗ trợ, các trưởng lão bị nhốt rồi. 2000 tên kim thuộc tính học sinh, 3 vị nhập thánh cảnh đỉnh phong phó hiệu trưởng đồng loạt ra tay. Tại chiến thần chi tâm gia trì bên dưới, phó hiệu trưởng thực lực có thể so với thần hoàn cảnh, hợp lực một kiếm bổ ra hắc vân. Không tha. Quang mang tái hiện, nội bộ công kích hắc vân các trưởng lão kinh hãi, nhất là Lôi Đình Minh trưởng lão. Không tha, cánh tay của ngươi thế nào? Các minh chủ cùng điện chủ, còn có các đại trưởng lão người đâu? Sở Vô Xá không có giải thích, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Tay cụt không trọng yếu, thương thế của hắn vậy không trọng yếu. Chỉ cần tìm một Khôi Minh minh chủ trị liệu, liền có thể nhẹ nhõm trùng sinh tay cụt. Mà toàn bộ Thất Minh Nhất Điện tổng bộ, vậy mà không có một vị thần hoàng cảnh cường giả trấn thủ. Ra ngoài làm việc, về phần tổng minh chủ các trưởng lão nhìn ra xa Thiên Kiếm Điện. Nhắc tới cũng kỳ quái, một mực đợi tại Thiên Kiếm Điện tổng minh chủ từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Máu Liêm, ngươi xác định tổng bộ có 2 vị thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh? Sở Vô Xá cùng cực phẩm linh khí Máu Liêm câu thông. Xác định. Hồng quang lấp lóe, khí linh nói ra. Một cái là tổng minh chủ, thẩm điện chủ ra ngoài làm việc, Sở Vô Xá minh bạch tổng minh chủ không xuất thủ nguyên nhân. Thiên Kiếm Điện. Lệ Kình Thương trực tiếp ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mang theo mặt nạ Lư Tĩnh Nguyên dáng tươi cười đắc ý, không ngừng phát biểu chiến thắng cảm nghĩ. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, giống Thẩm Đoạn Hồng người thông minh như vậy, vậy mà chậm chạp không có phát hiện bên trong tạp kế. Gian phòng lâm vào chết yên tĩnh giống nhau, Lệ Kình Thương không thèm để ý Lư Tĩnh Nguyên. Hắn bị nhốt rồi, không cách nào rời phòng nửa bước. Hai người thực lực đến gần vô hạn, ai cũng không làm gì được đối phương. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngũ đại đỉnh tiêm học phủ trừ Lâm An đại học, tất cả học sinh đều sẽ chết. Lư Tĩnh Nguyên lớn tiếng nói, ý đồ để Lệ Kình Thương biểu lộ có biến hóa. Dù cho một chút cũng tốt, nhưng mà Lệ Kình Thương tuân theo không nhìn nguyên tắc, ngồi trực tiếp, con mắt bế rất căng. Phanh, nghe được tiếng nổ mạnh, không hề bận tâm Lệ Kình Thương biểu lộ rốt cục có biến hóa. Không chết. Dưới mặt nạ Lư Tĩnh Nguyên nhíu mày, mắt thấy Sở Vô Xá xuất lĩnh Đế Đô đại học học sinh đi vào tổng bộ. Không có khả năng. Những cái kia cổ đại chức nghiệp giả có một cái tính một cái, tất cả đều là phế vật. Lư Tĩnh Nguyên tức giận nói, hắn thấy đây là một cái 10 phần kế hoạch hoàn mỹ. Chính mình lấy thân làm mồi, để bảy minh một điện, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ tất cả thần hoàng cảnh cường giả rời đi hoa hạ. Sau đó Đại Thuận Vương hướng chức nghiệp giả thỏa thích phá hư, nhưng mà Đế Đô đại học vẹn vẹn chết một chút đạo sư, trọng yếu nhất mục tiêu học sinh lại bình yên vô sự. Hắn muốn làm gì? Lư Tĩnh Nguyên chú ý tới đi vào Lôi Đình điện Sở Vô Xá. Phanh, Sở Vô Xá một cước đá văng Lôi Đình Minh Minh chủ sự công thất. Phòng làm việc lấy màu lam làm chủ đề, sửa sang sáng tỏ đại khí. Đi đến tủ sắt trước, Sở Vô Xá không có chút gì do dự, quả quyết đưa vào mẫu thân sinh nhật. Mật mã thác ngộ. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Không phải mẫu thân sinh nhật. Sở Vô Xá cố nén tay cụt mang đến tiếp tục không ngừng thống khổ. Tủ sắt do đặc thù kim loại chế tạo, dùng man lực không cách nào mở ra. Chỉ có điền mật mã vào mới có thể lấy ra bên trong Lôi Đình làm cho. Phụ thân sinh nhật là số mấy tới? Sở Vô Xá đau đầu không gì sánh được. Trong ấn tượng thân là Lôi Đình Minh Minh chủ phụ thân chưa từng có sinh nhật, ngày bình thường liền ra đều rất ít về. Do dự một chút, Sở Vô Xá đưa vào chính mình sinh nhật. Giang giác, tủ sắt mở ra, một viên điêu khắc truy lệnh bài đập vào mi mắt. Lôi Đình làm cho, gặp làm cho như Minh chủ đích thân tới. Lấy đi tủ sắt Lôi Đình làm cho, Sở Vô Xá tại các trưởng lão nhìn soi mói đi vào xích diễm điện. Xích diễm làm cho đặt ở xích diễm minh minh chủ phòng làm việc cái bàn cái thứ hai ngăn kéo, không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Không tha, người thương rất nặng, nhanh đi chữa thương. Một tên trưởng lão quan tâm nói. Sở Vô Xá thân thể đang đứng ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tay cụt tăng thêm bụng dưới, phía sau lưng nhiều đạo vết thương. Dù là máu tươi tạm thời đã ngừng lại, có thể các trưởng lão nhìn thấy mà giật mình. Không chết được. Hai khối minh chủ lệnh bài tới tay. Sở Vô Xá đi vào liệt phong điện, nhìn về phía ngoài điện phó tinh tiết. Cho ta. Sở Vô Xá ngữ khí không cho phản bác. Gió nhẹ lướt qua. Quần áo không nhuốm bụi trần, mang theo bao tay trắng Phó Tĩnh Tiết cao mày. Ngươi muốn nứt gió làm cho làm gì? Báo thủ. Sở Vô Xá trả lời đơn giản dứt khoát. Hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả mặc dù không có bao nhiêu, đều là thần hoàng cảnh cường giả, các loại các minh chủ trở lại hắn nói đi. Phó Tĩnh Tiết ý đồ tiến hành quyết can. Hắn tại Sở Vô Xá trên thân phát hiện lục viên bóng dáng. cho nên ta cần Liệt Phong làm cho, chỉ có dạng này mới có thể báo thù. Sở Vô Xá nói ra. Phó Tĩnh Tiết dùng sức vuốt vuốt mặt. Quái sự, ta nhẫn chữ vật làm sao không thấy? Phó Tĩnh Tiết lấy ra nhẫn chữ vật, ngay trước Sở Vô Xá mặt đặt ở Liệt Phong cửa đại điện thạch thương trên pho tượng. Ba khối minh chủ lệnh bài. Sở Vô Xá từ tràn đầy quần áo mới cùng bao tay trắng trong nhẫn chữ vật, thành công tìm tới Liệt Phong làm cho. Còn kém một khối, là hắn có thể để bảy minh một điện trưởng lão bọn họ nghe theo chính mình hiệu lệnh. Ngây thơ, coi là bằng vào những trưởng lão này, liền có thể xử lý hỗn loạn chi thành thần hoàng cảnh cổ đại trước nghiệp giả. Lư Tính Nguyên nhìn chăm chú lên Sở Vô Xá nhất cử nhất động. Để hắn không nghĩ tới chính là, một khối lệnh bài màu vàng lơ lửng đến không trung. Sau đó vững vàng rơi xuống Sở Vô Xá trong tay. Lư Tính Nguyên quay đầu nhìn về phía Lệ Kình Thương, không rõ Lệ Kình Thương cử động lần này ý gì. Trơ mắt nhìn xem Sở Vô Xá xuất lĩnh các trưởng lão đi chịu chết. Thiên kiếm làm cho. Sở Vô Xá giơ cao trong tay bốn khối minh chủ lệnh bài. Các trưởng lão thấy thế hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng phía Sở Vô Xá một gối quỳ xuống trăm miệng một lời. Tham kiến tổng minh chủ. Chương 203, đi tới hỗn loạn chi thành chương 203, đi tới hỗn loạn chi thành đế đô, thất minh nhất điện tổng bộ. Tham kiến tổng minh chủ. Các trưởng lão thanh âm vang dội, một gối quỳ xuống ánh mắt kính sợ. Minh chủ làm cho, nắm lệnh này người như minh chủ đích thân tới. Nắm giữ bốn khối minh chủ làm cho, liền có thể hiệu triệu bảy minh một điện trưởng lão, thậm chí minh chủ. Trừ phi tổng minh chủ hoặc phán quyết điện điện chủ xuất hiện, nếu không Sở Vô Xá lúc này chính là hoa hạ chi chủ. Lĩnh vực cảnh, không, nhập thánh cảnh trưởng lão nghe ta hiệu lệnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn thân đẫm máu Sở Vô Xá nói ra. Trên trăm vị nhập thánh cảnh trưởng lão đều nhịp, trực tiếp đứng tại Sở Vô Xá trước mặt tùy thời chờ lệnh. Chịu chết. Lư Tính Nguyên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn thấy, Sở Vô Xá chính là muốn dẫn các trưởng lão đi hỗn loạn chi thành chịu chết. Dù sao hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả mặc dù số lượng thiếu, có thể đều là thần hoàng cảnh cường giả. Bằng vào điểm ấy số lượng nhập thánh cảnh trưởng lão, còn chưa đủ cổ đại thần hoàng cảnh cường giả nhét cái răng. Người không ngăn cản. Lư Tính Nguyên nhìn về phía Lệ Kình Thương. Lệ Kình Thương mặc dù không có cách nào rời phòng làm việc, nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện. Thiên kiếm lệnh chính là hắn cho Sở Vô Xá. Trầm mặc, Lệ Kình Thương ý nguyên lựa chọn không nhìn Lư Tĩnh Nguyên. Lôi tướng. Sở Vô Xá bắt đầu điều binh khiển tướng. CCC, dòng điện âm thanh chói tai, 10 tên lĩnh vực cảnh lôi đỉnh minh trưởng lão trổ hết tài năng. Xin mời tổng minh chủ ra lệnh. Cầm đầu tuổi chừng 35-36, mi tâm lấp lóe lôi đỉnh màu tím ấn ký trung niên nhân nói ra. Bọn hắn 10 người đều là lĩnh ngộ giống nhau, lôi thuộc tính đỉnh tiêm thần thông tinh đi địa trình. Tinh đi địa trình có thể vô hạn tụ lực thi triển linh kỹ. Tụ lực thời gian càng dài uy lực càng cao. Bọn hắn không chỉ có được giống nhau lôi thuộc tính đỉnh tiêm thần thông, sẽ còn thi triển giống nhau lôi thuộc tính cấm chú. Đứng tại đằng sau ta. Sở Vô Xá khoát tay, huyết đồng chuyển rời đến xích diễm điện. Mở ra xích diễm điện bảo khố, lấy ra tất cả cực phẩm chiến giáp cùng linh khí. Xích diễm minh trưởng lão kinh hãi, vô ý thức muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Sở Vô Xá trong tay bốn khối minh chủ lệnh bài, đành phải nói ra hai chữ. Lĩnh mệnh. Mỗi cái minh đều có chính mình bảo khố, cũng không phải là thiên kiếm minh rồi giàu nhất, mà là xích diễm minh. Chỉ có hỏa thuộc tính chức nghiệp giả mới có thể trở thành luyện khí sư. Không chút nào khoa trương, xích diễm minh bảo khố đồ tốt sánh được ba cái minh. Phán quyết điện, từ Hàn Minh Sở Vô Xá tinh chuẩn nói ra mỗi cái minh trọng yếu nhất linh khí hoặc đặc biệt người. Hắn từ nhỏ đã tại tổng bộ trưởng lão, đối bảy minh một điện hiểu rõ, cho nên mới dám xuất lĩnh nhập thánh cảnh trưởng lão đi hỗn loạn chi thành. Nhìn xem anh tư bừng bừng phấn chấn, tuổi còn trẻ lãnh tụ khí chất kéo căng Sở Vô Xá, Lư Tính Nguyên dáng tươi cười ngưng kết. Trên trăm vị nhập thánh cảnh trưởng lão, toàn diện đeo hoa hạ cao cấp nhất chiến giáp, nhân thủ hai kiện thậm chí ba kiện thượng phẩm linh khí. Ngoài ra còn có cái kia 10 tên lĩnh ngộ giống nhau đỉnh tiêm lôi thuộc tính thần thông trưởng lão, vậy mà cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Vẹn vẹn 18 năm công phu, hoa hạ trong tay ngươi mạnh tới mức này. Lư Tính Nguyên khẽ mắt run rẩy. Hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó, khi đó hoa hạ nhưng không có nhiều như vậy bà bối. Phó trưởng lão, ngươi đến sử dụng Liệt Phong cung. Sở Vô Xá thanh âm lần nữa gây nên Lư Tính Nguyên chú ý, đó là một thanh đặt ở đẹp đẽ hộp gỗ thủy tinh trường cung. Cực phẩm linh khí. Lư Tính Nguyên ánh mắt tham lam. Cây cung này hắn ngược lại là nhận biết, Liệt Phong cung, Liệt Phong minh trấn minh chi bảo. Không chỉ cung là cực phẩm linh khí, bắn ra mỗi một cây mũi tên cũng là thượng phẩm linh khí, lại bắn một cây thiếu một dễ không cách nào chữa trị cùng rèn đúc. Phó Tĩnh Tiết nắm chặt Liệt Phong cung, con mắt chết xạ tinh quang. Siêu phàm cảnh hắn bằng vào cái này cực phẩm linh khí, thần hoàng cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Liệt Phong mũi tên có 20 cây, nói cách khác hắn chỉ có 20 lần kéo cung bắn tên cơ hội. Lúc này đi, Lệ Bình Thương nói ra câu nói đầu tiên. Kim quang bao trùm vết tượng, ngăn lại ý đồ mở ra cổng không gian rời đi Lư Tĩnh Nguyên. Lư Tĩnh Nguyên có thể ngăn cản hắn, hắn tự nhiên cũng có thể ngăn lại Lư Tĩnh Nguyên. Đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Hai cấp đảo ngược. Lần này đến phiên Lư Tĩnh Nguyên dần dần vội vàng sao động. Mang mặt nạ Lư Tĩnh Nguyên triệt để luống cuống. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, nói không chừng Sở Vô Xá thật có thể giải quyết hết hỗn loạn chi thành cổ đại trước nghiệp giả. Đối Lư Tĩnh Nguyên mà nói, Đại Thuận Vương Triều là mạnh hữu lực đối tượng hợp tác. Bọn hắn nếu là chết, về sau hắn lại là một người cô quân phân chiến. Chư vị trưởng lão, các tiền bối, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Sở Vô Xá ngữ khí cao. Nổi ta điên cuồng, công các ngươi hưởng. Không có khả năng lại để cho bọn này tạp chủng tại Hoa Hạ làm phá hủy, phải tất yếu đem bọn hắn chạm thảo trừ căn. Sở Vô Xá nói ra, minh xác biểu thị vô luận thành hay bại, hết thảy hậu quả do hắn gánh chịu. Chạm thảo trừ căn. Chạm thảo trừ căn. Bảy minh một điện trưởng rất cao nâng cánh tay phải. Thiên kiếm điện, tổng minh chủ phòng làm việc. kim quang cùng hắc quang kịch liệt va chạm, cái bàn lay động, văn bản tài liệu mạn thiên phi vũ. Lệ Kình Thương nhìn thẳng muốn chạy trốn, cho Đại Thuận Vương triều mật báo Lư Tinh Nguyên. Năm đó cũng là bởi vì hài tử này xuất sinh, ta mới quyết định cùng ngươi liều chết đánh cược một lần. Lư Tinh Nguyên con ngươi phóng đại, liếc mắt tiến về khu không người Sở Vô Xá. Hắn không nghĩ tới Sở Vô Xá trọng yếu như vậy, gián tiếp ảnh hưởng tới Hoa Hạ chi chủ vị trí. Cho ta trung thực đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không cho đi. Lệ Kình Thương trầm giọng nói. Thành hay bại giao cho Sở Vô Xá, hắn không cho phép Lư Tinh Nguyên nhúng tay. Bằng Thành Đại học, cuồng phong mưa rào phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Viễn nhìn về phía thông hướng khu không người truyền tống trận pháp như có điều suy nghĩ. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Sở Vô Xá đánh tới. Kết nối sau hai người ăn ý lâm vào trầm mặc, đều không xác định đối phương còn sống hay không. Có việc. Lục Viễn trước tiên mở miệng. Bằng Thành Đại học tình huống thế nào? Lục Viễn rõ ràng cảm giác được Sở Vô Xá nhẹ nhàng thở ra. Ma Đô Đại học có gia chủ Khương gia tại. Thân là thần hoàng cảnh lục tinh Khương Chiến Thiên, một người giải quyết đám kia cổ đại chức nghiệp giả thành thạo điêu luyện. Tin tức mới nhất, Thân Thành Đại học bên kia Thương Khung Thương hội lao bản xuất thủ. Lâm An Đại học càng không cần lo lắng, quân đội tổng bộ liền thiết lập ở Lâm An thị. Từ Lâm An Đại học tốt nghiệp học sinh, cơ bản đều đầu quân. Bây giờ chỉ còn lại có Bằng Thành Đại học tình huống không rõ. Trừ cho tàn quân sĩ binh, đạo sư học sinh không có bất kỳ sự tình gì. Lục Viễn lời ít mà ý nhiều. Cái này phải quy công cho trung niên khủng bố phụ trợ năng lực. Đám đạo sư, dù là phó hiệu trưởng trạm thủ chính cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Đế Đô Đại học chết không ít đạo sư. Sở Vô Xá thở dài. Hứa Ỉ Mộng vậy Lục Viễn nghĩ đến vị này cho tàn quân một vị duy nhất nữ ngũ trưởng. Ân. Sở Vô Xá gật đầu. Ta muốn đi khu không người hỗn loạn chi thành, còn lại cổ đại chức nghiệp giả đều ở nơi đó. Sở Vô Xá ngữ khí kiên quyết. Có thần hoàng cảnh trưởng lão hoặc minh chủ đi theo? Lục Viễn dò hỏi. Không có. Lục Viễn, ngươi lá gan đủ lớn. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Căn cứ từ mình phỏng đoán, hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả cơ bản đều là Đại Thuận Vương triều hoàng thân quốc thích. Tin tức xấu bọn hắn trên cơ bản là thần hoàng cảnh cường giả. Đương nhiên vậy có tin tức tốt, những này hoàng thân quốc thích cảnh giới không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Cùng đi chứ? Lục Viễn cúp điện thoại liếc nhìn tối tự nhiên viên. Tất cả tối tự nhiên viên theo ta đi, còn lại đạo sư, phó hiệu trưởng lưu tại trường học. Chương 204, thời gian không đợi ta. Chương 204, thời gian không đợi ta. Mây đen dày đặc, cuồng phong mưa rào bao phủ toàn bộ Bằng Thành. Bằng Thành Đại học, nghe được Lục Viễn lời nói, tất cả tối tự nhiên viên đồng loạt đứng lên, vừa đột phá thần hoàng cảnh Phùng Thụy Hoa dẫn đầu đi hướng truyền tống trận pháp. Lục Viễn, ngươi đây là phó hiệu trưởng trạm thủ chính không hiểu. Hắn biết Đại Thuận Vương triều hang ổ tại hỗn loạn chi thành, nhưng Lục Viễn khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Trước mắt tối tự nhiên viên bên trong, chỉ có Phùng Thụy Hoa đột phá đến thần hoàng cảnh. Trái lại hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả, thần hoàng cảnh cường giả sợ là có vài chục tên nhiều. Này làm sao đánh? Đối mặt trạm thủ chính thuyết phục, Lục Viễn chỉ hồi phục bốn chữ: hảo hảo chữa thương. Hoa Hạ biên cảnh Hồng Diệp thành. Nhìn xem một đám nhập thánh cảnh cường giả tập hợp đủ dáng Lâm Hồng Diệp thành, thủ thành tướng lĩnh người choáng váng. Truyền tống trận pháp lần nữa khởi động, Lục Viễn xuất lĩnh tối tự nhiên viên cùng Sở Vô Xá tụ hợp. Năm thuộc tính, lĩnh vực cảnh. Lục Viễn đánh giá tay của Sở Vô Xá. Sở Vô Xá sở dĩ đột phá đến lĩnh vực cảnh, xác suất lớn là lại thiêu đốt tinh huyết. Về phần đột nhiên có thêm một cái kim thuộc tính. Đỏ, kim hai đạo quang mang trùng thiên. Lục Viễn thì là bụi, kim quang mang bay thẳng thương cùng. Căn cứ suy đoán của ta kim thuộc tính là từ Khương Điểm Hạ trên thân lấy được. Sở Vô Xá trầm giọng nói. Nguyên nhân hắn vậy không rõ ràng, nhưng tuyệt đối cùng cực phẩm linh khí máu liêm có quan hệ. Suy đoán của ngươi không sai, Khương Điểm Hạ vậy có một kiện cực phẩm linh khí, máu liêm cùng món kia cực phẩm linh khí xuất từ cùng một vị luyện khí sư chi thủ. Lục Viễn làm rõ mạch suy nghĩ, liên cùng chính mình tịch diệt cùng Hàn Tuấn Thần tịch vô, còn có vị kia chưa từng gặp mặt tịch phá chủ nhân một dạng. Giữa lẫn nhau có thể lẫn nhau liên hệ, thậm chí có thể mượn nhờ lẫn nhau lực lượng. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, trước đó tại sao không có phát sinh loại tình huống này? Sở Vô Xá cảm thụ vết thương mang đến đau đớn dần dần làm dịu. Lúc này Trung Yên ngay tại chữa thương cho hắn. Mặc dù không cách nào chữa trị tay cụt, nhưng so với vừa bạn nhiều lắm. Hồng Diệp thành cao nhất tướng lĩnh, binh sĩ hiếu kỳ dò xét thất minh một điện trưởng lão bọn họ, dọa đến đại khí không dám thở. So với các trưởng lão, ám thuộc tính, thần hoàng cảnh Phùng Thụy Hoa mang đến uy áp càng thêm hung mãnh. Biên cảnh ánh nắng ấm áp, Lục Viễn nghĩ đến Khương Điểm Hạ nhị ca Khương Khải Văn lời nói. Khương Điểm Hạ thể nội cực phẩm linh khí ở vào trạng thái phong ấn, phải chờ tới pháp tắc cảnh mới có thể sử dụng. Lục Viễn chăm chú phân tích. Gia chủ Khương gia nếu tại Ma Đô đại học cùng cổ đại chức nghiệp giả chiến đấu, đoán chừng sớm lấy ra. Mặc kệ, dù sao ta sống không được bao lâu, hôm nay coi như phá hủy Đại Thuận Vương triều hang ổ cũng muốn lọt vào trọng phạt. Sở Vô Xá không suy nghĩ thêm nữa loạn thất bát tạo sự tình. Hắn tiêu hao tinh huyết cưỡng ép đột phá đến lĩnh vực cảnh. Máu liêm khí linh minh sắc biểu thị, trong vòng 10 năm hắn không đột phá đến thần hoàng cảnh liền sẽ tự nhiên già yếu mà chết. 10 năm đột phá đến thần hoàng cảnh, đây là việc không thể nào. 28 tuổi siêu phàm cảnh chức nghiệp giả đều rất ít gặp, càng đừng đề cập trên lệch ba cái đại cảnh giới thần hoàng cảnh. Còn nữa nói hắn tự tiện đánh cắp bốn khối minh chủ làm cho, móc sạch thất minh một điện bốn liếng đã phạm phải tội lớn ngập trời. Loại này tội liền phụ thân hắn, thân là Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh đều không gánh nổi. Ta hoặc là hôm nay chết tại hỗn loạn chi thành, hoặc là 10 năm sau chết, hoặc là trở lại đế đô chết. Sở Vô Xá nói ra. Lục Viễn, thì ra dù sao đều là chết, không có một đầu sinh lộ thôi. Thời gian không đợi ta, đi. Sở Vô Xá hỏi. Hắn lo lắng cổ đại chức nghiệp giả biết được tin tức chạy trốn, không dám chính diện chống đỡ. Chờ chút. Lục Viễn đứng tại chỗ, cảm nhận được tịch phá chủ nhân cầu cứu. Thẩm Dật Thần a Thẩm Dật Thần, vì cứu những này dân đen, đáng ra không? Một đạo thanh âm giản mua xuất hiện ở bên hai. Cứu bọn họ. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, giết ngươi đơn thuần là ngươi so ta càng ác tệ hơn. Thế nào? Sở Bô Xá hỏi. Lục Viễn không nói gì, suy nghĩ đến cùng cứu hay là không cứu. Chính mình tịch diệt, Hàn Tuấn Thần tịch vô, cùng cái này tên là Thẩm Dật Thần trong tay tịch phá. Ba kiện cực phẩm linh khí không có cùng tiến tới còn có như thế khủng bố hiệu quả, cùng tiến tới sợ là không dám nghĩ. Càng quan trọng hơn là Thẩm Dật Thần rất có thể là năm vị tuổi trẻ một trong. Cứu. Lục Viễn làm ra quyết định. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bao phủ lên đỉnh đầu hào quang màu xám biến mất. Đại giới chính là chính mình linh lực trở thành phổ thông chức nghiệp giả trình độ, không còn là mở rộng gấp 50 lần. Đợi đến tịch phá chủ nhân vượt qua nguy cơ, chính mình linh lực mới biết khôi phục bình thường. Linh lực, dùng mãi không hết linh lực. Thẩm Dật Thần cùng tiếu lên tiếng, phát hiện đỉnh đầu của mình đột nhiên nhiều một đạo ánh sáng xám. Sóng cả mãnh liệt nhìn không thấy bờ biển cả, trên trăm vị thần hoàng cảnh cường giả tập lập thi triển linh kỹ. Phanh phanh phanh, tùy tiện một cái linh kỹ đều để mặt biển nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Phía chính nam, bị bốn vị thần hoàng cảnh cường giả bảo vệ Lục Dạ Ly chỉ rõ phương hướng, tinh chuẩn nói ra Lư Tĩnh Nguyên cổng truyền tống vị trí. Hắn nhanh không chống nổi. Sau lưng hiển hiện thất thải quang mang Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Nhiều năm như vậy rốt cục muốn được thường mong muốn, giải quyết Lư Tĩnh Nguyên cái này hoa hạ cùng yêu ma hai tộc quyết chiến trước lớn nhất thai hoàng ẩm. Nghe được Thẩm Đoạn Hồng lời nói, bố trí xuống thiên la địa vong tâm tình mọi người kích động. Chỉ có Lao Khải Nguyên biểu lộ ngưng trọng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì cái gì không đánh lén cái này hai nữ hoa hoa? Lao Khải Nguyên ngữ khí nghi hoặc. Hắn hiểu rất rõ Lư Tĩnh Nguyên. Đứng tại Lư Tĩnh Nguyên góc độ, chỉ có mạo hiểm thử một lần giết chết Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Dao, mới có cơ hội chạy thoát. Lao Khải Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến, mặt ngoài bảo hộ hai nữ bốn vị thần hoàng cảnh cường giả là nhị tinh. Thực tế bọn hắn cố ý ẩn tàng cảnh giới là thần hoàng cảnh bát tinh. Lư Tĩnh Nguyên dám can đảm đánh lén Lục Dạ Ly, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Để Lao Khải Nguyên ngoài ý muốn chính là, Lư Tĩnh Nguyên một vị đạo mệnh không có tiến hành phản kháng. Đây không phải hắn hiểu rõ Lư Tĩnh Nguyên. Phanh, chết. Đế Đô Đại học hiệu trưởng kích động giống to, nhìn về phía rơi xuống mặt biển Lư Tĩnh Nguyên, khiến cho mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Lư Tĩnh Nguyên thân thể hóa thành một khối ảm đạm vô quang yêu tinh chia năm xẻ bảy biến thành bột phân biến mất không thấy gì nữa. Chúng kế, Thẩm Đoạn Hồng biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Hoa Hạ phương hướng. Bọn hắn thân ở tại hải ngoại, cũng không tại Hoa Hạ cảnh nội. Trong khi hô hấp Thẩm Đoạn Hồng tâm loạn như ma, mất đi ngày xưa hết thảy đều đang nắm giữ nhẹ nhõm thần thái. Trở về, Lao Khải Nguyên không có cam lòng, nhưng chỉ có thể nghe theo Thẩm Đoạn Hồng mệnh lệnh. Hắc quang cùng ánh sáng xám cùng Lư Tĩnh Nguyên có quan hệ sao? Lao Khải Nguyên hỏi, không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giết Lư Tĩnh Nguyên. Đang đuổi bắt Lư Tĩnh Nguyên ngưng tụ thần hoàng cảnh yêu tinh phân thân trong quá trình, mặt biển một đạo hắc quang phóng lên tận trời, bây giờ lại nhiều một đạo ánh sáng xám. Khả năng đi. Thẩm Đoạn Hồng đưa tay tiêu ký vùng mặt biển này. Việc cấp bách là trước bay về Hoa Hạ, nhìn xem có hay không đại sự phát sinh. Nếu có tranh thủ thời gian xử lý, sau đó phục bản lần này truy sát Lư Tĩnh Nguyên nguyên nhân thất bại. Trên trăm tên thần hoàng cảnh cường giả tâm tình nặng nề, đi vào thuộc tính không gian trưởng lao thi triển cổng không gian. Nơi này khoảng cách Hoa Hạ có đoạn khoảng cách, trải qua nhiều lần truyền tống cũng muốn tốn hao hơn nửa giờ đến. Hoa Hạ biên cảnh Hồng Diệp Thành. Đi. Lục Viễn ra lệnh một tiếng. Tịch phá chủ nhân hiệu suất rất nhanh, 2 phút đồng hồ liền đem mượn nhờ năng lực chính mình trả lại. Hồng Diệp Thành cửa thành mở rộng. Lục Viễn xuất lĩnh tối tự nhiên viên, Sở Vô Xá xuất lĩnh thất minh một điện trưởng lão. Mục tiêu trực chỉ khu không người hỗn loạn chi thành. Chương 205, ba chữ để lớn thuận vương hướng chức nghiệp giảm mộng bức. Chương 205, ba chữ để lớn thuận vương hướng chức nghiệp giảm mộng bức. Cụ nát không chịu nổi thành trì cỏ dại rậm rạp. Tuyết trắng mê mang, tiêu dương giữa trời. Lần nữa đi vào hỗn loạn chi thành, Lục Viễn bùi ngùi mãi thôi. Khó trách tìm không thấy những này cổ đại chức nghiệp giả bóng dáng, nguyên lai là trốn ở khu không người. Sở Vô Xá nói ra, phía quan vương chưa bao giờ đình chỉ tìm kiếm đại thuận vương triều cổ đại chức nghiệp giả, nhất là nhập thánh cảnh trở lên cường giả. Nhưng mà Hoa Hạ cảnh nội căn bản không có bóng dáng của bọn hắn, bắt đều là tiểu nhân vật. Về phần tại sao trốn ở chỗ này, xác suất lớn là bọn hắn cảnh giới không có khôi phục, muốn đợi đến khôi phục sau lại xuất thủ làm loạn. Trên trăm tên nhập thánh cảnh trưởng lão vây quanh hỗn loạn chi thành. Lĩnh vực triển khai, chỉ là phát ra khí thế, liền để phương viên 50 dặm hung thú run lẩy bẩy bối rối chạy trốn. Hoa Hạ cường giả tới, cảm nhận được có người xuất hiện tại hỗn loạn chi thành, nhiều đạo thân ảnh lơ lửng không trung. Đều không ngoại lệ, những này cổ đại chức nghiệp giả cảnh giới thấp nhất tại nhập thánh cảnh, càng là có thần hoàng cảnh lục tinh cường giả. Ân, nhìn thấy lấy Lục Viễn cùng Sở Vô Xá cầm đầu bảy minh một điện trưởng lão, cùng tối tự nhiên viên. Cổ đại chức nghiệp giả biểu lộ từ hoảng sợ diễn biến thành kinh thường. Liên một vị thần hoàng cảnh cường giả, cũng dám đi vào chúng ta hang ổ, muốn chết. Một tên dáng người mập mạp, nâng cao bụng địa lão giả cười nhạo nói, "Mục Thế Xương." Lục Viễn nhận ra lão giả thân phận, bao quát đại bộ phận cổ đại chức nghiệp giả. Bọn hắn đều là đại thuận vương triều trên sách lịch sử hai to mặt lớn, thân phận tôn quý người. Mà nơi này tổng cộng có hơn 20 tên nhập thánh cảnh, 9 tên thần hoàng cảnh cường giả. Bọn hắn phổ biến họ Mục, tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Nghe được thổ tính, thần hoàng cảnh nhị tinh Mục Thế Xương chào phúng. Núp trong bóng tối, cầm trong tay cực phẩm linh khí Liệt Phong cung Phó Tĩnh Tiết Lạp cùng bản tên. Mắt ưng sắc bén. Phó Tĩnh Tiết mi tâm phong thuộc tính ký hiệu lấp lóe, một tiễn tinh chuẩn đâm về Mục Thế Xương. Hưu, siêu phàm cảnh cũng nghĩ làm tổn thương ta. Mục Thế Xương trong nháy mắt kịp phản ứng. Thổ thuộc tính thế nhưng là công nhận phòng ngự mạnh nhất thuộc tính. Dù là Phó Tĩnh Tiết đánh lén đạt được, Mục Thế Xương tự tin không biết đối với hắn tạo thành tổn thương. màu vàng đất bình chướng bao trùm toàn thân. Một giây sau mục thế xương tóc gáy dựng lên. Cực phẩm linh khí liệt phong cung xạ ra liệt phong mũi tên, vậy mà dễ như trở bàn tay đánh nát hắn ngưng tụ bình chướng. Đánh nát bình chướng trong chốc lát, mục thế xương lấy ra một khối thanh đồng tâm chắn lần nữa phòng ngự. Ý thì anh nguyên không dùng. Thượng phẩm linh khí hám địa thuẫn tại liệt phong mũi tên trước mặt giống như đậu hũ giống như yêu đất. Phốc phốc, cánh tay trái bị bắn thủng, vết thương nhìn thấy mà giật mình mục thế xương trùng điệp quẳng xuống đất. Một tiễn trực tiếp để thần hoàng cảnh nhị tinh cường giả mất đi năng lực chiến đấu. Đáng tiếc không giết chết hắn. Phó Tĩnh Tiết ngữ khí tiếng mới. Toàn trường kinh hãi. Nhất là đại thuận vương triều cổ đại trước nghiệp giả, e ngại nhìn về phía đứng tại Lục Viễn bên cạnh Phó Tĩnh Tiết. Đối bọn hắn tới nói, siêu phàm cảnh Phó Tĩnh Tiết cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhưng mà chính là cái này một cái tùy ý bóp chết sâu kiến, kém chút giết thân là hoàng thúc mục thế xương. Châu A. Lục Viễn nhìn về phía Phó Tĩnh Tiết, chuẩn xác mà nói là trong tay hắn cực phẩm linh khí liệt phong cung. Liệt phong cung là cực phẩm linh khí, liệt phong mũi tên là thượng phẩm linh khí, cho nên mới có như thế ngang ngược lực phá hoại. Phó Tĩnh Tiết giải thích nói, Sở Vô Xá vì cái gì dám đến hỗn loạn chi thành, dựa vào là chính là bảy minh một điện áp đáy hòm bà bối, còn có 19 dễ liệt phong mũi tên. Phó Tĩnh Tiết thầm nghĩ, cái đồ chơi này dùng một cây thiếu một dễ, là không có cách nào rèn đúc. Chiến, thân ở kim thuộc tính lĩnh vực Sở Vô Xá nghiêm nghị nói, chiến thần chi tâm bức xạ thiên kiếm minh trưởng lão, cùng ba vị nhập thánh cảnh đỉnh phong đế đô đại học phó hiệu trưởng. Cảm nhận được những trưởng lão này cùng ba vị phó hiệu trưởng có thể thông qua chiến ý tăng thực lực lên, thực lực sớm đã vượt qua nguyên bản cảnh giới. Lơ lửng giữa không trung cổ đại chức nghiệp giả sắc mặt khó coi. Các trưởng lão cùng phó hiệu trưởng chiến ý rất đậm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là sinh tử chiến, đối thủ không gắt gao chính là bọn hắn. Tức đoạn. Lục Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Mục Thế Xương mất đi năng lực chiến đấu, tám tên thần hoàng cảnh cổ đại chức nghiệp giả. Trong đó có ba người là kim thuộc tính. Tức đoạn kim thuộc tính chức nghiệp giả thần thông, đây cũng là Hàn Tuấn thần lĩnh ngộ thần thông. Thần thông đâu? Cái này đến cái khác để đại thuận vương triều chức nghiệp giả kinh ngạc sự tình xuất hiện. Đầu tiên là Phó Tĩnh Tiết một tiễn trọng thương mục thế xương, ngay sau đó Sở Vô Xá một tiếng chữ chiến, thiên kiếm minh trưởng lão cùng như điên cuồng ngao ngao gọi. Hiện tại khoa trương hơn, Lục Viễn thuận miệng tới câu tức đoạn, để bốn vị thần hoàn cảnh, sáu vị nhập thánh cảnh cường giả không cách nào sử dụng thần thông. Phải biết bây giờ còn không có bắt đầu đánh đâu, đi lên liền suy yếu bọn hắn thực lực tổng hợp. Lục Viễn, Sở Vô Xá, ta biết hai người các ngươi. Đầy trời hỏa diễm để nhiệt độ tiêu thăng. Hỏa thuộc tính, thần hoàn cảnh lục tinh đàm cảnh thủy ánh mắt sắc bén. Hắn là ở đây thực lực mạnh nhất, cũng là số lượng không nhiều không người họ mục. Đàm Cảnh Thụy, đại thuận vương triều thể tướng. Đặt ở Hoa Hạ lời nói, Đàm Cảnh Thụy tương đương với phán quyết điện điện chủ Thẩm Luận Hồng. Địa vị cùng quyền lợi gần với tổng minh chủ hoàng đế. Vậy hạ cùng quốc sư vốn định lôi kéo hai người các ngươi trở thành phó mã, là lớn thuận vương hướng hiệu lực. Làm sao các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, nhiều lần phá hư kế hoạch chúng ta, bây giờ vọng tưởng bằng vào những người này phá hủy chúng ta hang ổ. Đàm Cảnh Thụy bị cười nhạt. Muốn cười đến cực điểm. Thần hoàng cảnh cường đại xa không phải các ngươi tưởng tượng, tranh thủ thời gian giết sạch bọn hắn sau đó chuyển đi. Đàm Cảnh Thụy đưa tay thi triển hỏa cầu thuật bắn về phía Lục Viễn. Với hắn mà nói, giết chết Lục Viễn một cái hỏa cầu thuật là đủ. Phanh, màu xám bình chướng bao phủ Lục Viễn thân thể, tóc trắng xóa phùng thụy hoa thẳng tắp cái eo. Giết chúng ta ám thuộc tính lãnh tụ. Trước từ lao phu trên thi thể bước qua đi lại nói, cấm chú cốt vương xuất thế trước khi đến liền tụ lực cấm chú phùng thụy hoa thể nội linh lực của cuộn. Mặt đất run rẩy kịch liệt, một bộ đầu đội vương miện, thân cao hơn 100 mét khô lâu vương từ sâu không thấy đáy vết nước bò lên đi ra. Ám thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả. Đàm Cảnh Thụy kinh ngạc. Kinh ngạc cũng không phải là phùng thụy hoa cảnh giới, mà là thuộc tính. Trong lịch sử chưa bao giờ từng sinh ra ám thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả, vô luận là ở đầu cái thời đại. Khoảng cách linh khí khôi phục đã qua hơn 1000 năm. Phùng thụy hoa thành là ngàn năm qua chủ vị ám thuộc tính, đột phá đến thần hoàng cảnh người. Chiến hống vang lên. Khô lâu vương giơ cao trong tay cốt đao cốt thuẫn, phát hiện nó phải đối mặt 8 tên thần hoàng cảnh cường giả ngẩn người. Sau đó bản năng bắt đầu sợ hãi. Ám thuộc tính vô địch cùng cảnh giới, có thể đánh tám không khỏi quá mạnh khô trô khó khăn. Ha ha, đây chính là ngươi lực lượng. Đàm Cảnh Thụy lắc đầu. Phùng Thụy Hoa triệu hoán khô lâu vương mạnh sao? Mạnh. Thần hoàng cảnh nhất tinh nhẹ nhõm đối phó bất luận thuộc tính nào thần hoàng cảnh ngũ tinh phía dưới cường giả. Cho nên ám thuộc tính mới được vinh dự vô địch cùng cảnh giới, có thể mạnh hơn cũng không thể lấy 1-8, huống hồ còn có thần hoàng cảnh lục tinh Đàm Cảnh Thụy. Ngươi sợ cái truy? Lục Viễn tử Phùng Thụy Hoa cướp đi điều khiển khô lâu vương quyền lợi. Cực phẩm linh khí thiên hình làm cho từ trong tay bung ra, tinh chuẩn dung nhập khô lâu vương thân thể. Một cái cự đại vòng xoáy chống rông xuất hiện. Tối ngày tất cả thành viên. Lục Viễn liếc nhìn hơn 600 tên ám thuộc tính, khác biệt cảnh giới trước nghiệp giả. Có thuộc hạ. Để bọn hắn nhìn xem ám thuộc tính cường đại. Đến hàng vạn mà tính, thậm chí mấy chục vạn khô lâu quái vật được triệu hoán đi ra, một mạch nhảy vào vòng xoáy. 20000 tên quỷ ngẫu binh sĩ đăng tràng, bắt trước khô lâu quái vật làm ra đồng dạng động tác. Hết thảy phát sinh ở trong khi hô hấp. Nhìn xem khô lâu vương dần dần mọc ra huyết đủ, trong tay cốt kiếm biến thành cốt long hình dạng. Thần hoàng cảnh lục tinh, đại thuận vương triều tể tướng Đàm Cảnh Thụy liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng khô lâu vương vẫn là thần hoàng cảnh nhất tinh. Hắn nhưng từ khô lâu vương trên thân cảm nhận được không thể chiến thắng khí thế. Chương 206, không ngại lại hủy diệt một lần. Chương 206, không ngại lại hủy diệt một lần buổi trưa, hỗn loạn chi thành. Lại là một kiện cực phẩm linh khí. Đại thuận vương triều tể tướng Đàm Cảnh Thụy biểu lộ chấn kinh, mắt thấy khô lâu vương cải biến. Đầu năm nay cực phẩm linh khí rất phổ biến sao? Tên kia siêu phàm cảnh người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh cực phẩm linh khí trường cung, hiện tại Lục Viễn lại lấy ra một tấm lệnh bài bộ dáng cực phẩm linh khí. phải biết toàn bộ Đại Thuận vương triều chỉ có bệ hạ mới có được cực phẩm linh khí. Giống chiến hống rung trời, mọc ra huyết đủ, cầm trong tay cốt long hình dạng trường đao khô lâu vương nhìn về phía Đàm Cảnh Thụy. Tại thiên hình lệnh cùng hơn 600 tên ám thuộc tính chức nghiệp giả ra chỉ bên dưới, đối mặt thần hoàng cảnh lục tinh Đàm Cảnh Thụy nó không sợ hãi. Động thủ, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá chăm miệng một lời. Nhập thánh cảnh đỉnh phong trưởng lão, phó hiệu trưởng bọn họ đằng không mà lên. Có khô lâu vương tại, cái này 8 tên thần hoàng cảnh cường giả cũng không phải là không thể chiến thắng. Lục Viễn học đệ, ngươi coi chừng. Nắm chặt liệt phong cung phó tính tiết nhắc nhở, nói đi bay đến không trung kéo cung bắn tên. Hiu, một tiễn bắn về phía thực lực mạnh nhất Đàm Cảnh Thụy. Mắt thấy liệt phong cung khủng bố lực sát thương, Đàm Cảnh Thụy phản ứng đầu tiên chính là tránh. Hắn không chỉ có muốn tránh mũi tên, còn muốn tránh khô lâu vương mãnh liệt thế công. Khi thấy bắn về phía chính mình mũi tên là phổ thông mũi tên sắt, Đàm Cảnh Thụy nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đùa nghịch lão phu. Phó Tĩnh Tiết mỉm cười. Ngươi đoán xem một tiễn này có phải hay không liệt phong mũi tên. Lúc ở phía xa, Phó Tĩnh Tiết đem liệt phong cung ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, lần nữa kéo cung bắn tên. Đàm Cảnh Thụy khí toàn thân run rẩy. Hắn không dám đánh cược, dù sao thua cuộc mạng nhỏ mình khó giữ được. Đàm Cảnh Thụy như vậy, mà khác bảy tên cổ đại thần hoàng cảnh cường giả đồng dạng không dễ chịu. Bọn hắn đang muốn chuyên tâm chiến đấu, lại phải thời khắc chú ý Phó Tĩnh Tiết phải chăng đánh lén. Hết lần này tới lần khác Phó Tĩnh Tiết tẩu bị phong tao, bắn một tiễn đổi chỗ khác, thời khắc kẹp lấy linh kỹ công kích cực hạn khoảng cách. Sâu kiến cũng là có thể giết chết các ngươi. Phó Tĩnh Tiết nói ra. Trừ phi tất chúng, bằng không hắn sẽ không dùng liệt phong mũi tên. Phanh phanh phanh, chiến đấu chính thức khai hỏa. Lục Viễn nhìn về phía mình đầy thương tích Sở Vô Xá. Ngươi nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Tốt. Sở Vô Xá gật đầu. Máu liêm đăng tràng, cùng huyết đồ hòa làm một thể. Lam đồng lấp lóe, biến thành người bình thường. Sở Vô Xá chỉ hướng Đàm Cảnh Thụy. Đây cũng là cái gì? Đàm Cảnh Thụy sắp điên rồi, cảm thụ thể nội đến linh lực bị phong tỏa. Bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng 1/3 linh lực, thực lực giảm đi nhiều. Bởi vì ngươi mạnh nhất. Sở Vô Xá nói ra. Siêu phàm cảnh nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, lĩnh vực cảnh lục tinh. Lục Viễn biểu lộ say mê, thưởng thụ lấy Sở Vô Xá dùng tinh huyết làm đại giá để cao cảnh giới. Hai ách đều dung nhập Lục Viễn thể nội. Ngũ hành, máu, gió, ma, 8 cái lĩnh vực triển khai. Pháp tắc cảnh có thể dung nhập 5 tên hai ách, siêu phàm cảnh 6 cái. Cùng Sở Vô Xá hợp thể đột phá đến lĩnh vực cảnh Lục Viễn, có thể đồng thời dung nhập 7 tên hai ách. Lại thêm phục dụng cực phẩm thiên địa linh bảo Thái Hư Lôi Mộc thu hoạch được lôi thuộc tính. Lục Viễn lắc mình biến hóa trở thành 8 thuộc tính trước nghiệp giả. Nhìn thấy Lục Viễn thi triển 8 cái lĩnh vực, Thất Minh một điện trưởng lão bọn họ, Đại Thuận Vương triều cổ đại chức nghiệp giả hâm mộ đến cực điểm. Ai cũng hy vọng thời điểm thức tỉnh nhiều thức tỉnh mấy cái thuộc tính, nhưng mà 3 thuộc tính chức nghiệp giả đã cao nữa là 4 thuộc tính, 5 thuộc tính càng là hiếm thấy không gì sánh được. Trái lại Lục Viễn đánh vỡ bọn hắn đối chức nghiệp giả nhận biết, một người thu hoạch được 8 cái chiến đấu thuộc tính. Chú ý tới Lục Viễn cảnh giới tiêu thăng, thuộc tính nhiều đến đếm không hết. Vị quân đầu Đàm Cảnh Thụy đột nhiên có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, đi giúp vây công thần hoàng cảnh cường giả các trưởng lão. Lục Viễn đối Trung Yên nói ra. Nô gia tuân mệnh thi triển phụ trợ lĩnh vực. Trung Yên đối Lục Viễn liếc mắt đưa tình. Tại sao lại là chúng ta? Đại Thuận Vương triều thần hoàng cảnh cường giả tê cả da đầu, nhất là Đàm Cảnh Thụy. Đặt đánh một đầu. Cùng Sở Vô Xá cùng Lục Viễn đến đây trên 100 tên nhập thánh cảnh trưởng lão, có 60 người vây công bọn hắn. Trong đó còn có thần hoàng cảnh Phùng Thủy Hoa. Khi 8 tên Đại Thuận Vương triều thần hoàng cảnh cường giả muốn chửi mẹ, lại không thể làm gì. Bởi vì các ngươi thực lực mạnh nhất. Lục Viễn nói ra cùng Sở Vô Xá một dạng lời nói. Không xử lý những này mạnh nhất cổ đại chức nghiệp giả, chẳng lẽ lại trước hết giết yếu a theo Trung Yên gia nhập chiến cuộc? Phụ trợ nghề nghiệp khủng bố tính bày ra. Các trưởng lão linh lực trong nháy mắt khôi phục kéo căng, thụ thương mang đến cảm giác đau đớn biến mất, thậm chí thi triển linh kỹ uy lực để cao mạnh. Ta tức là các ngươi Trung Yên. Nhan trị, dáng người đều là đỉnh cấp Trung Yên nói ra. Lục Viễn ngươi trốn đi, nơi này giao cho chúng ta. Chiến trường chia cắt thành hai nơi. Nhìn thấy Lục Viễn đến giúp đỡ, Lôi Đình Minh trưởng lão, nhập thánh cảnh lục tinh hoắc hoành thịnh đội vàng cự tuyệt. Hắn lo lắng Lục Viễn xảy ra bất trắc. Trận chiến này Lục Viễn cùng Sở Vô Xá phát huy tác dụng càng mấu chốt. Không có hai người này, bọn hắn không thể nào là 8 vị cổ đại thần hoàng cảnh cường giả đối thủ. Cứ việc Lục Viễn thông qua máu liêm cùng huyết đồ đặc biệt hiệu quả, cảnh giới cưỡng ép đột phá đến lĩnh vực cảnh. Có thể gặp phải đối thủ là thấp nhất nhập thánh cảnh, cái này vượt xa khỏi Lục Viễn phạm vi năng lực. Tại Hoắc Hành Thịnh thị giác đến xem, Lục Viễn hẳn là cùng Sở Vô Xá đợi tại khu vực an toàn. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Lục Viễn nói ra. Hoắc Hành Thịnh nhíu mày. Lục Viễn, ngươi không khỏi quá coi thường lão phu. Mục Cao Viễn giận quá mà cười. Tốt xấu hắn là nhập thánh cảnh thất tinh cường giả, lại thêm lôi cái này thì triển linh kỹ uy lực kinh người thuộc tính. Nghe Lục Viễn ngữ khí, phản phất hắn như là cá chết tôm nát bình thường. Địa giai cao cấp linh kỹ cửu lôi giận chảo giống, nhiều mặt lôi đỉnh ngưng tụ lôi hổ gào thét, trực tiếp phóng tới hướng hắn băng băng mà tới Lục Viễn. Lục Viễn, tỉnh táo. Hoắc Hành Thịnh nói ra. Mã Phu. Lục Viễn lúc này cực kỳ giống Mã Phu, liều lĩnh khởi sướng công kích. Đây là ta nghe nói Lục Viễn sao? Hoắc Hành Thịnh ý đồ ngăn cản, có thể đã tới đã không kịp. Hắn nghe nói Lục Viễn cũng sẽ không làm ra loại này mãng phu cử động, mà là thời khắc bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí. Lôi chảo chụp về phía Lục Viễn, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Khi cho bụi tán đi, Hoắc Hành Thịnh nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Nhập thánh cảnh thất tinh, so Lục Viễn cao dòng dã một cái đại cảnh giới. Mục Cao Viễn sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh. Tha ta một mạng, ta nguyện ý gia nhập Hoa Hạ. Mục Cao Viễn bản năng tiến hành cầu xin tha thứ. Một tay bóp lấy Mục Cao Viễn cổ, Lục Viễn dáng tươi cười nồng đậm. Giang giác, ngươi chỉ là biết mình sắp chết. Lục Viễn lắc đầu, đột nhiên dùng sức bóp nát Mục Cao Viễn xương cổ. Hoắc Hoành Thịnh khỏe miệng co giật. Miểu sát, cùng hắn đánh bất phân thắng bại, thực lực sàn sàn với nhau, Mục Cao Viễn cứ như vậy bị Lục Viễn cho miểu sát. Ta nói qua giết hắn dễ như trở bàn tay. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh, chỉ cần là lôi thuộc tính trước nghiệp giả, đối mặt chính mình không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Nhẹ nhõm giải quyết Mục Cao Viễn, Lục Viễn quay đầu nhìn về phía mặt khác cổ đại trước nghiệp giả. Bị nhìn chăm chú đến cổ đại chức nghiệp giả trong lòng căng thẳng, bọn hắn từ Lục Viễn trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ năng lượng. Cố năng lượng ba động này thậm chí so cấm chú còn muốn ngang ngược. Không cần tụ lực, Lục Viễn đưa tay thi triển ngũ hành địa giai cao cấp linh kỹ. Ta đã từng hủy diệt qua hỗn loạn chi thành, hiện tại không để ý lại hủy diệt một lần. Chương 207, trời tối chương 207, trời tối khu không người, hỗn loạn chi thành. Đại địa run rẩy kịch liệt, cuồng phong gào thét, cả tòa thành chỉ rách nát không chịu nổi. Đây là cái gì linh kỹ? Chiến trường phân chia thành hai cái khu vực, Thất Minh một điện trưởng lão cùng tối tự nhiên viên vây công thần hoàng cảnh cổ đại cường giả. Một chỗ khác thì là nhập thánh cảnh ở giữa đọ sức. Nhìn thấy Lục Viễn trên thân phát ra khủng bố năng lượng ba động, Đại Thuận Vương triều hoàng thần quốc thích sợ ngây người. Cấm chú, có người không xác định nói ra, chỉ có cấm chú mới có thể sinh ra như vậy khoa trương thiên địa dị tượng. Nhưng mà Lục Viễn cũng không có tiến hành tụ lực. Muốn thi triển cấm chú nhất định phải tụ lực, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Mục Kinh Phú, Đại Thuận Vương triều tám đại thần vương một trong. Ở đây trừ tể tướng Đàm Cảnh Thụy bên ngoài, hắn thụ nhất Đại Thuận Vương triều hoàng đế tín nhiệm. Kim thuộc tính, nhập thánh cảnh bát tinh Mục Kinh Phú nhìn về phía Lục Viễn nuốt ngụm nước bọt. Rõ ràng Lục Viễn chỉ là lĩnh vực cảnh lục tinh, lại cho hắn một loại thần hoàng cảnh cường giả cảm giác không cách nào chiến thắng. Trước tiên đem ngươi làm thịt. Lục Viễn ánh mắt duệ lợi gấp chằm chằm Mục Kinh Phú. Mục Kinh Phú, tuyển ai không làm tốt cái gì hết lần này tới lần khác tuyển chính mình. Hắn nhưng là nhập thánh cảnh cảnh giới cao nhất, một giây sau kịp phản ứng. Lục Viễn đã đem thần thông của hắn cho tứ đoạn, mang ý nghĩa hắn hiện tại không cách nào thi triển thần thông trước nghiệp giả. Nhập thánh cảnh bắt tính hắn, so với mặt khác thuộc tính thực lực khả năng liên nhập thánh cảnh ngũ tinh cũng không bằng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ đại lĩnh vực lan tràn ra. Địa giai cao cấp linh khí thiên la địa vong kim quang hiện lên, một tấm do kim quang bệnh lưới lớn rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Mục Kinh Phú. Địa giai cao cấp linh khí lục phong thiên nhận địa giai cao cấp linh khí trưởng kích sóng lớn. Lĩnh vực cảnh thi triển ngũ hành địa giai cao cấp dung hợp linh khí. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh để hỗn loạn chi thành tất cả mọi người tạm thời dừng lại trong tay động tác, đồng loạt hướng phía Lục Viễn phương hướng nhìn lại. Dân đen, Mục Kinh Phú nổi gân xanh. Không ai có thể giúp hắn ngăn cản Lục Viễn công kích, mỗi tên cổ đại chức nghiệp giả đều có cùng ứng đối tay. Tấm vong lớn màu vàng kim rơi xuống, Mục Kinh Phú nắm chặt trường kiếm trong tay ra sức ngăn cản. Thật vất vả tan rã Lục Viễn thi triển địa giai cao cấp linh kỹ thiên la địa võng. Một đạo lục quang hiện lên, ngay sau đó là nước, lửa, thổ địa giai cao cấp linh kỹ. Dân đen, ta muốn đem ngươi thiên đạo bạc quả. Sử xuất tất cả bộ liếng, rốt cục đem 5 cái địa giai cao cấp linh kỹ ngăn cản Mục Kinh Phú chửi ầm lên. Hắn hiện tại vô cùng chật vật, quần áo rách tung tóe, bụng dưới lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương chảy xuôi máu tươi. Không đợi Mục Kinh Phú tiếp tục thả ra ngân thoại, trong nháy mắt bị mở ngực một bụng, sinh trưởng ra một cây phát ra 5 loại màu sắc khác nhau dây leo. Phốc phốc, Mục Kinh Phú quỳ trên mặt đất mất đi hô hấp. Chết như thế nào? Nhìn thấy kiểu chết quỷ dị Mục Kinh Phú, đám người biểu lộ không đồng nhất. Bọn hắn rõ ràng mắt thấy Mục Kinh Phú thành công ngăn cản Lục Viễn thi triển linh kỹ, nhưng vẫn là chết. Thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả liên tiếp lui về phía sau, sợ bị Lục Viễn để mắt tới. Nhập thánh cảnh bắt tinh Mục Kinh Phú còn chết tại Lục Viễn trong tay, huống chi bọn hắn. Đây chính là ngũ hành dung hợp linh kỹ sao? Lục Viễn khoe miệng giơ lên dáng tươi cười, chính mình cũng không khỏi cảm thán đứng lên. Thuộc tính tương khắc linh kỹ không cách nào dung hợp, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc. Linh kỹ dung hợp uy lực so với lôi, máu, ma, gió loại này để hy hữu thuộc tính mạnh hơn nhiều được nhiều. Mà lần này thi triển ngũ hành dung hợp linh kỹ, là lấy một làm chủ thể, phương châm chính một cái công lúc bất ngờ. Trực tiếp để Mục Kinh Phú mở ngực một bụng, trở thành dây leo chất dinh dưỡng. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian giải quyết những này cổ đại trước nghiệp giả. Phát hiện bên cạnh Thất Minh một điện trưởng lao chân kinh, thậm chí hiếu kỳ Mục Kinh Phú nguyên nhân cái chết cứ thế tại nguyên chỗ. Lục Viễn thúc giục nói: "A." Hoắc Hành Thịnh dẫn đầu kịp phản ứng, trong lòng may mắn Lục Viễn là phe mình trận doanh người. Nếu như là đối thủ nói, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào chính là hắn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo Lục Viễn chính thức gia nhập chiến cuộc, nhập thánh cảnh chức nghiệp giả cân bằng bị đánh phá. Miểu sát, hay là miểu sát? Nhìn xem lĩnh vực cảnh lục tinh Lục Viễn, nhẹ nhõm miểu sát nhập thánh cảnh, thậm chí nhập thánh cảnh bát tinh cổ đại chức nghiệp giả. Hoắc Hành Thịnh người tê. Đầu tiên là lôi thuộc tính, nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả. Những người này đối mặt Lục Viễn không hề có lực hoàn thủ. Càng kỳ quái hơn chính là bọn hắn thi triển lôi thuộc tính linh kỹ, có thể cho Lục Viễn bổ sung linh lực. Lục Viễn bản thân linh lực dự trữ liền mênh mông như biển, hấp thu lôi thuộc tính linh kỹ sau thì càng không lo linh lực. Mặt khác thuộc tính nhập thánh cảnh cường giả, đối mặt Lục Viễn đồng dạng bị treo lên đánh. Một cái địa giai cao cấp linh kỹ có đủ hay không? Không đủ liền 2 cái, còn chưa đủ liền 3 cái, 4 cái, thẳng đến đem đối thủ đánh chết mới thôi. Thi triển cấm chú đi. Hơn 20 tên nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả, chỉ là Lục Viễn một người liền xử lý 8 tên. Chỉ còn lại 6 người quyết định cá chết lưới rách thi triển cấm chú. Coi chừng. Hoắc Hành Thịnh lớn tiếng nhắc nhở. Cấm chú hai chữ này nghe được liền cảm giác gáp bách 10 phần. Cổ đại chức nghiệp giả hội cấm chú, đến đây Thất Minh một điện nhập thánh cảnh trưởng lão đa số cũng sẽ cấm chú. Nhưng vấn đề mấu chốt là thi triển cấm chú cần tụ lực, động một tí hao phí 4-50 giây thời gian. Cường giả ở giữa chiến đấu đừng nói 4-50 giây, trong khi hô hấp liền có thể quyết ra thắng bại. Cấm chú. nghe được tên kia thổ thuộc tính, nhập thánh cảnh lục tinh chức nghiệp giả lời nói, Lục Viễn chẳng thèm ngó tới. Vậy liền so tài một chút hai cấm chú càng mạnh. Lục Viễn thanh âm âm vang hữu lực, làm ai không có cấm chú giống như chính mình cấm chú thế, nhưng là nhiều đến cũng hết. Bên này Lục Viễn tại tụ lực cấm chú, Lôi Đình Minh trưởng lão Hoắc Hoành Thịnh tỉnh táo tiến hành chỉ huy. Hai tên thổ khôi Minh trưởng lão bảo hộ Lục Viễn, phòng ngừa Lục Viễn tụ lực lúc lọt vào công kích. Những người khác cùng ta cùng tiến lên. Hoắc Hoành Thịnh nói ra, hắn mạch suy nghĩ rõ ràng. Đầu tiên bảo đảm Lục Viễn thi triển cấm chú sẽ không nhận tổn thương. Thứ yếu ngăn cản cổ đại chức nghiệp giả thi triển cấm chú, dù sao cấm chú uy lực không thể coi thường. Đây là ổn thỏa nhất cũng là Hoắc Hoành Thịnh có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Còn lại 6 tên nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả, 3 người tụ lực cấm chú, 3 người khác liều mạng chống cự cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Ngăn cản 3 người đều là công nhận lực phòng ngự mạnh nhất thổ thuộc tính. Phanh phanh phanh, tại Hoắc Hoành Thịnh chỉ huy bên dưới, các trưởng lão tiến hành một vòng lại một vòng linh kỹ tập thể đánh tạc. 3 tên thổ thuộc tính, nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả vết thương chồng chất, thất khiếu chảy máu. Đại Thuận Vương Triều và Thuế, Vệ Hạ và Thuế. 8 đại Tân Vương một trong Mục Vĩnh Cường giơ cao cánh tay, màu vàng đất bình chướng vỡ nát, hóa đá thân thể bành sập. Nhanh, đem có ngoài 2 người giết. Hoắc Hoành Thịnh lớn tiếng nói. Cấm chú. Lần này hắn đường đường chính chính cảm nhận được cấm chú thi triển trước uy áp kinh khủng. Nếu như cái kia 3 tên cổ đại chức nghiệp giả thành công thi triển ra cấm chú, tình huống lại không tốt nói. Rất có thể bọn hắn sẽ cùng những này cổ đại chức nghiệp giả cùng chết ở chỗ này. Nhưng mà thì đã trễ, cấm chú tụ lực kết thúc. Hoắc Hoành Thịnh vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lục Viễn. Vũ Hành Dung Hợp Lục Viễn từ từ mở mắt. Cấm chú. Vũ Hành Dung Hợp cấm chú cũng có thể giống thuộc tính như thế linh kỹ dung hợp sao? Hoắc Hoành Thịnh nghi hoặc. Dù sao hắn chưa từng nghe nói qua, càng không có gặp qua dung hợp cấm chú. Ầm ầm, khi Lục Viễn mở mắt trong chốc lát. Trời tối. Chương 208, đi chết đi, lão tạp mao chương 208, đi chết đi, lão tạp mao đưa tay không thấy đêm tối, hỗn loạn chi thành tất cả mọi người giác quan hoàn toàn không có. Tình huống như thế nào? Cổ đại chức nghiệp giả biểu lộ hoảng sợ, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Đang yên đang lành ngày làm sao đen, phải biết hiện tại thế nhưng là lúc xế trưa. Chính là dương quang sáng lạn thời điểm. Cầm chú trên trời rơi xuống chi nộ cầm chú tuyệt vọng chi đằng cầm chú bộc diễm phần thiên. Quang mang tái hiện, 3 tên tụ lực cầm chú kết thúc cổ đại chức nghiệp giả cất tiếng cười to. Đều phải chết, cho chúng ta chôn cùng. Mục Vĩnh Hoài thần sắc điên cuồng. Chỉ cần thi triển ra cầm chú, hắn liền có lòng tin thay đổi chiến cuộc. Đó là Mục Vĩnh Hoài dáng tươi cười ngưng kết, nhìn chăm chú lên Lục Viễn bên cạnh cao trăm mét, cầm trong tay một thanh cự kiếm màu vàng cự nhân. Nhất là thanh kia cự kiếm màu vàng. Đều phải chết. Lục Viễn cười cười. Cự nhân sải bước, ngẩng đầu đỡ ngực phóng tới Mục Vĩnh Hoài, cùng hai người khác thi triển cấm chú. Phanh, tiếng nổ mạnh mặc dù vang dội, có thể ngăn kháng 3 cái cấm chú cự nhân bình yên vô sự. Mục Vĩnh Hoài, hai gã khác cổ đại chức nghiệp giả, một chút tổn thương đều không có. Đây chính là nhập thánh cảnh thi triển cấm chú, đối thần hoàng cảnh cường giả cũng có thể tạo thành uy hiếp. Trái lại Lục Viễn, bất quá lĩnh vực cảnh thi triển thổ thuộc tính cấm chú ngưng tụ cự nhân, lực phòng ngự biến thái như vậy, không nên a. Lục Viễn lại người tiên, có thể trung quy có chênh lệch cảnh giới. Một tên bảy minh một điện trưởng lao ngữ khí nghi hoặc. Hắn cùng cổ đại chức nghiệp giả nghĩ không sai biệt lắm. Nam thuộc tính dung hợp cấm chú, phòng ngự khoa trương là bình thường. Hoắc Hoành Thịnh nói ra, lấy ở đâu nam thuộc tính dung hợp cấm chú? Hoắc trưởng lão, ta liền thấy mở miệng nói chuyện trưởng lão ngẩn người, ánh mắt đặt ở cự nhân trong tay thanh kia trên cự kiếm màu vàng mặt. Cự kiếm màu vàng không chỉ có nồng đậm kim thuộc tính khí tức, còn có mộc, thủy cùng hỏa. Hai tay nắm chặt cự kiếm cự nhân không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt kiếm chiêu, một kiếm bổ về phía Mục Vĩnh Hoài. Phanh, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, Mục Vĩnh Hoài trực tiếp nện thành thịt nát. Ngay sau đó là còn lại hai tên linh lực hao hết cổ đại chức nghiệp giả, cấp tốc cùng Mục Vĩnh Hoài chôn cùng. Thắng, chúng ta thắng. 20 tên nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả thân tiêu đạo vẫn, phụ trách đối phó bọn hắn bảy minh một điện trưởng lão ngự khí kích động. Thắng. Lục Viễn lắc đầu. Chỉ bất quá giết 20 tên nhập thánh cảnh cổ đại chức nghiệp giả mà thôi. Bên kia vây công thần hoàng cảnh cổ đại chức nghiệp giả vẫn còn đang đánh hừng hực khí thế. Sau đó nhìn ta biểu diễn, bị nhiều vị trưởng lão thiếp thân bảo vệ Sở Vô Xá biểu lộ tự tin. Thật coi hắn xuất lĩnh các trưởng lão đi tìm cái chết sao? Quần đầu. Lục Viễn âm thanh lạnh lùng nói, có thể quần đầu liền quần đầu, đơn đấu căn bản không tồn tại. Khô Lâu Vương một ngựa đi đầu, hấp dẫn 8 tên thần hoàng cảnh cổ đại cường giả đại bộ phận công kích. Trải qua cường hóa nó vô luận phòng ngự hay là lực công kích, đến gần vô hạn thần hoàng cảnh đỉnh phong. Duy nhất khuyết điểm chính là không biết thi triển linh kỹ, chỉ có thể dùng cốt kiếm vật lộn. Dù vậy cũng làm cho Đại Thuận Vương Triều tể tướng, hỏa thuộc tính, thần hoàng cảnh lục tinh Đàm Cảnh Thụy nhức đầu không thôi. Chết sạch. Đàm Cảnh Thụy sắc mặt khó coi. Tại Lục Viễn dẫn đầu xuống, hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả chỉ còn lại bọn hắn 8 người. Lại đến. Nghe được Lục Viễn lời nói, Đàm Cảnh Thụy khẽ mắt run rẩy. Quen thuộc một màn xuất hiện, Lục Viễn lần nữa thi triển ngũ hành dung hợp cấm chú. Đàm Cảnh Thụy, mặt khác 7 tên thần hoàng cảnh cổ đại cường giả nhức đầu không thôi. Bản thân bọn hắn ứng phó Khô Lâu Vương, cùng bảy minh một điện trưởng lão bọn họ thế công liền đủ khó khăn. Về phần cấm chú, Khô Lâu Vương không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội thi triển cấm chú. Lục Viễn thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ở trên trăm vị các trưởng lão quần đầu bên dưới, Đàm Cảnh Thụy cầm đầu cổ đại chức nghiệp giả không có khả năng quấy nhiễu chính mình. Trấn Tân Vương, vì Đại Thuận Vương triều cùng bệ hạ, đến ngươi kính dâng thời điểm. Đàm Cảnh Thụy đối một tên tuổi chừng 50 ra mặt, dáng người gầy yếu trung niên nhân nói ra. Đại Thuận Vương triều tổng cộng có 8 vị thân vương, bọn hắn đều là bệ hạ thân huynh đệ. 8 vị thân vương bên trong, chỉ có Mục Chấn Duệ đột phá đến thần hoàng cảnh. Đàm Cảnh Thụy ý tứ rất rõ ràng, để Mục Chấn Duệ vì bọn họ thi triển cấm chú tranh thủ thời gian. Đại giới thì là bỏ ra sinh mệnh mình. Phong thuộc tính, thần hoàng cảnh tứ tinh Mục Chấn Duệ cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe Đàm Cảnh Thụy mệnh lệnh. Hiu hiu hiu, một đạo bình chướng màu xanh bao phủ bảy tên thần hoàng cảnh cổ đại cường giả, Mục Chấn Duệ thì tại chỗ chết tại mọi người trước mắt. Hắn không có đến bất kỳ công kích. Lúc trước trong chiến đấu bằng vào phong thuộc tính linh hoạt, Mục Chấn Duệ một chút thương đều không có. Lấy cái chết đến điểm hộ đồng bạn sao? Phùng Thụy Hoa nhìn về phía trước khi chết hô to đại thuận vương triều và tuế, bệ hạ vạn tuế Mục Chấn Duệ. Nhanh, mau đưa bình chướng màu xanh đánh nát. Ba vị đế đô đại học phó hiệu trưởng trang miệng một lời. Cấm chú. Bình chướng màu xanh bên trong bảy tên thần hoàng cảnh cổ đại chức nghiệp giả đều là tại tụ lực cấm chú. Cảnh giới càng cao thi triển cấm chú uy lực càng mạnh. Bảy tên thần hoàng cảnh thi triển cấm chú đủ để bài sơn đảo hải, mẫn diệt phương viên trăm dặm hết thể sinh vật. Lên làm trăm cái linh kỹ đánh phía bình chướng màu xanh, lại như là đá chìm đáy biển không hề có tác dụng lúc. Ba vị phó hiệu trưởng có chút luống cuống. Vô dụng, đây chính là thần hoàng cảnh cường giả lấy cái chết làm đại giá ngưng tụ bình chướng. Đường Cảnh Huy cao mày. Thần hoàng cảnh, cho đến tận này chức nghiệp giả cảnh giới tối cao. Về phần bất hủ cảnh thì là một cái truyền thuyết, liền cùng ám thuộc tính chức nghiệp giả như thế. Cho đến tận này làm tinh chưa bao giờ có người đột phá đến bất hủ cảnh. Loại cấp bậc này cường giả ngưng tụ bình chướng, trừ phi thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đến đây, nếu không dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Các ngươi đều đáng chết, nhất là ngươi Lục Viễn. Trốn ở trong bình chướng tụ lực tâm chú Đàm Cảnh Thụy nghiến răng nghiến lợi, hận đấu Lục Viễn. Đây cũng không phải là lần thứ mấy Lục Viễn phá hư bọn hắn kế hoạch. Bây giờ càng là trực đảo nơi ở của bọn hắn, y đồ một mẹ hốt gọn. Đại Thuận Vương triều hoàng thân quốc thích bọn họ, trên cơ bản đều chết tại Lục Viễn trong tay cùng trong trận chiến này. Cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn rất khó lật đổ Hoa Hạ, trùng kiến Đại Thuận Vương triều. Cấm chú bạo viêm dục hỏa tụ lực dẫn đầu kết thúc Đàm Cảnh Thụy dáng tươi cười đắc ý rất nhiều như vậy bảy mình một điện trưởng lão, lại thêm Lục Viễn cùng Sở Vô Xá. Tại bệ hạ nơi đó có lẽ có thể đem công bổ tội, vận khí tốt sẽ còn thu hoạch được ban thưởng. Không khí mắt trần có thể thấy nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng, phương viên trong giảm nhiệt độ tiêu thăng. Dầm dầm, một đầu hỏa phượng bay lượn tại thiên không. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Sở Vô Xá chỉ vào Đàm Cảnh Thụy. Lao Tam Bao, nhìn xem là của ngươi cấm chú lợi hại, hay là ta bên này cấm chú lợi hại. Sở Vô Xá nói ra. Đàm Cảnh Thụy nhíu mày, hắn không có từ Sở Vô Xá thân thể cảm nhận được cấm chú khí tức. Không gian bặm mẻo, Sở Vô Xá đỉnh đầu xuất hiện 10 tên lôi đỉnh minh lĩnh vực cảnh trưởng lão. Mười người này mi tâm lấp lóe lôi đỉnh tiêu chí, lĩnh ngộ giống nhau đỉnh tiêm thần thông tinh đi địa trình. Tinh đi địa trình có thể vô hạn tụ lực thi triển linh kỹ, bao quát cấm chú, không gian linh khí. Đàm Cảnh Thụy nuốt ngụm nước bọt, lập tức minh bạch Sở Vô Xá trong miệng cấm chú chỉ không phải chính hắn, mà là trốn ở không gian linh khí một mực tại tụ lực cấm chú 10 tên lĩnh vực cảnh trước nghiệp giả. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nghiêm nhiên đi qua nửa giờ, cũng liền mang ý nghĩa cái này 10 tên lôi đỉnh minh trưởng lão tụ lực dòng dã 30 phút thời gian. Sở Vô Xá ngữ khí hưng phấn, hướng phía Đàm Cảnh Thụy nổ nước miếng. Đi chết đi, lão tạp bao.